Chương 106, thi triều vây thành chương 106, thi triều vây thành Kim Điền cùng Triệu Vân Hải nghe vậy lập tức lộ ra xấu hổ, Triệu Vân Hải đối với bên cạnh đệ tử nói ra, có hay không truyền ngôn cho Hương Liên sư chất nữ? Bẩm báo các chủ, đệ tử đã truyền ngôn, Lý sư muội hẳn là tại trên quảng trường. Bên cạnh đệ tử nghe vậy, nhỏ giọng đáp lại nói, Triệu Vân Hải đạo, lập tức gọi nàng tới. Là. Nói xong, tên đệ tử kia liền bước nhanh rời đi. Tiếp lấy Triệu Vân Hải nói ra, dưới mắt đã tới không kịp lúc tìm thời không chi lực, không bằng trước hết nghĩ biện pháp chặn đánh thi triều lại nói. Có lý. Đồng ý. Cùng đem hy vọng đặt ở hư vô mở mịt trên lực lượng, còn không bằng dưới mắt tập hợp chiến lực ngăn cản đứng lên. Chỉ chốc lát, đám người ánh mắt tập trung tới cửa, một đạo tuyệt thế thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện, chính là Lý Hương Liên. Tham kiến các vị tiền bối. Nàng chậm rãi thi lễ nói. Hương Liên sư chất nữ. Triệu Vân Hải ngữ khí hòa hoãn nói ngày trước, là chúng ta loạn điểm viên nương phổ, dưới mắt đại kiếp này sắp tới, Nguyên Xương kiếm vẫn là cần ngươi đến nắm chặt, đại kiếp cần ngươi, chỉ cần hoàn thành lần này kết hợp, bạn các chủ cam đoan sẽ không lại xách việc này. Nói xong, tay hắn vung lên, Nguyên Xương liền chậm rãi bay tới Lý Hương Liên trước mặt, nàng mặt lộ chần chờ, nhưng nhìn qua Triệu Vân Hải khẳng định ánh mắt, vẫn đưa tay tiếp được. Đa tạ sư bá. Đối với nàng mà nói, chỉ cần không để cho nàng gả cho người khác, nàng liền không quan trọng. Đúng lúc này, một tên vết máu khắp người đệ tử, loạn tra loạn choạng mà chạy vào, đám người mặt lộ sợ hãi. Triệu Vân Hải vội vàng một cái là mình, đem hắn đỡ dậy nói thế nào. Dưới núi thi triều nói xong, tay hắn buông lỏng cánh tay rủ xuống. Mau đi xem một chút. Đám người nhanh chóng hướng phía quảng trường mà đi. Thiên Cơ Sơn bên dưới, một đám mùi hôi màu xanh sẫm thân ảnh giống thủy triều như vậy chậm chạp hướng lên lúc đích. Thiên Cơ Phong đỉnh, Thiên Cơ quảng tràng, đám người lít nha lít nhít hội tụ cùng một chỗ, mà bọn hắn không rõ ràng cho lắm vì cái gì bị triệu tập ở đây. Mà mấy đại tông môn cự đầu đều là đứng thẳng ở đỉnh núi cao nhất chỗ hướng phía dưới núi cái kiêm màu xanh sẫm như thủy triều thi còn nhìn lại. Phản phất cảm nhận được mùi hôi khí tức, để cho người ta liên tưởng đến, bọn này không có chút nào trí tuệ chỉ hiểu giết chóc người là đáng sợ cỡ nào, ai cũng không biết chính mình sẽ có kết quả gì, có lẽ cũng sẽ biến thành bọn hắn một thành viên. Đông nhiên một trận kêu rên lôi mình, trên bầu trời huyết vân che lấp mặt trời, chân núi cương thi lớn tiếng gầm rú, bắt đầu dần dần tới gần. Mà bầu trời kia huyết vân lại càng ngày càng gần, trong chớp mắt liền gần trong gang tấc như vậy, trong huyết vân sấm sét vang dội. Mà lúc này, không biết là ai hô, mau nhìn, trong mây kia hình như có một bóng người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, cái gặp trong mây hình như có một đạo như ẩn như hiện dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh, nàng tựa hồ cũng đồng dạng đang dùng mắt lạnh nhìn bọn hắn. Chỉ chốc lát, bọn cương thi tựa hồ thu đến triệu hoán, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Bầu không khí ngột ngạt lập tức bao phủ lại toàn bộ Thiên Cơ Sơn núi, nếu không có chặn đánh bọn hắn rất nhanh liền sẽ đi vào trên núi. Bất quá các đại tiên phủ đã sớm chuẩn bị, nơi đó đã bị từng cái tiên phủ thiết trí trận pháp ngăn cản, trong trận pháp những thực vật kia hoặc bạo tạc, hoặc quấn quanh, hoặc ngăn cản, hoặc phát ra địa thứ, chỉ tiếp những thực vật này lại chiến cương thi, tuy có tác dụng, nhưng đối mặt số lượng cực kỳ to lớn thi triều, tác dụng cũng là cực kỳ có hạn. Mà một khi nơi đó bị đột phá, cương thi liền sẽ chiếm lĩnh ngoại môn, tiếp lấy liền sẽ đi vào cái này Thiên Cơ Sơn đỉnh, chỉ là không biết cương thi này nên như thế nào đột phá độ cao. Lấy tư duy của người bình thường, loại kia cấp thấp cương thi căn bản không có khả năng lên tới độ cao này, trừ phi là cao cấp cương thi, có thể mọi người đều biết một khi bị đột phá, cương thi nhất định sẽ được đến. Mấy cái tiên phủ cự đầu người dẫn đầu sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn liếc nhìn nhau, ngựa khí nghiêm túc nói, chúng ta đều do Triệu các chủ làm chủ. Bước mặt nguy hiểm Triệu Vân Hải ngược lại trở nên bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua trận pháp bị phá hư hầu như không còn, mặc dù ngã xuống vô số cương thi, nhưng vẫn như cũ còn có vô số cương thi như hồng thủy giống như sống tới. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời huyết vân, thân ảnh quen thuộc để trong lòng của hắn có chút đau xót. Một lát sau, hắn cao giọng hô, chư vị, nay đại kiếp tiến đến, người người cảm thấy bất an, ta chính đạo căn cứ vì thiên hạ thương sinh, hiện nay cương thi sắp đánh tới, chúng ta nên anh dũng chặn đánh. Nói xong, hắn hướng về phía bên người Mã Như Phong cùng Mao Phương Bình nói ra, còn xin hai vị đạo trưởng dẫn đội chặn đánh thi triều, chúng ta còn muốn chiếu cố trong mây kia người. Xin mời Triệu các chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Nói xong, thân mang đạo bào màu vàng nóng hai người liền dẫn trong quảng trường các đệ tử phi thân xuống, hướng phía cái kia thi quần mà đi. Những cương thi này chỉ là cấp thấp nhất cương thi, thực lực cũng không mạnh, nói trắng ra là chính là phá hôi, có thể phá hôi cũng có phá hôi tác dụng, cũng tỉ như phá hư trận pháp, tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ. Có những đệ tử này gia nhập, những này thi triều tuy bị tạm thời ngăn trở lại, có thể liên tục không ngừng cương thi vẫn là không ngừng mà tiến lên, đem bọn hắn làm cho liên tục bại lui. Rất nhanh bọn hắn liền bị buộc ra ngoài cửa trên đất bằng, mắt nhìn thấy cương thi liền muốn chiếm lĩnh toàn bộ ngoại môn. Đúng lúc này, chói mắt thân ảnh liều mạng chặn đánh, những người khác là về sau rút lui, chỉ có nàng đi ngược dòng nước, giết đến bên người cương thi đều tạm thời vắng vẻ đứng lên, nàng không có sợ hãi, có cũng chỉ có quyết nhiên thần sắc. Mà Mao Phương Bình cùng Mã Như Phong thì là phi thường kinh ngạc, hai người đạo bào màu vàng nóng phía trên nhuộm đầy các loại màu sắc ố hế, hiển nhiên là cương thi dự thể. Nhanh giúp nàng. Mã Như Phong lo lắng nói, nàng thế nhưng là Nguyệt Dương kiếm người nắm giữ, nếu là có cái gì sơ suất, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Mao Phương Bình gật gật đầu, lập tức lách mình tiến lên hỗ trợ, mà Lý Hương Liên chính đối diện lại là một cái thân mang chiến giáp, quanh thân tản ra nồng đậm thi khí cùng âm khí, con mắt cũng bày biện ra quỷ dị huyết hồng cương thi. Là mở linh trí cương thi, là phi cương. Mao Phương Bình vội vàng nói, gần cùng ta liên thủ. Lúc này, cái kia phi cương mở ra miệng to như chậu máu, bén nhọn răng nanh phát ra rét lạnh hàn quang, khóe miệng còn mang theo đỏ bừng huyết dịch, rất hiển nhiên hắn giết không ít người, cũng hút không ít máu. Lâm Minh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Mã Như Phong hét lớn một tiếng, nói thần long phụ thể, kim tiền kiếm. Hưu. Một đạo tản ra màu vàng nóng kim tiền kiếm giữ tại Mao Phương Bình trong tay phải, mà tay trái của hắn cũng lấy ra lôi điện thần phủ. Hai người một trước một sau, phối hợp ăn ý phi cương không có sợ hãi chút nào, lấn người mà lên, một đôi lợi chảo trực tiếp chụp vào Nguyên Xương kiếm, lập tức hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lý Hương Liên nhìn qua kinh khủng phi cương không có chút nào e ngại, trên mặt kiên quyết, trên mặt chỉ có kiên định cùng một tia ôn nhu. Mặc dù kiên kỵ thần minh, nhưng thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, phi cương phát ra một tiếng gầm thét, trên người hắc khí tăng vọt, trong nháy mắt liền hướng phía Lý Hương Liên đánh tới. Thời khắc mấu chốt, hai bóng người thoáng qua mà tới, ken một tiếng thanh thúy kim loại tiếng vang, lòng lánh kim mang kim tiền kiếm vậy mà đâm không vào mảy may. Mà bên kia Mã Như Phong mang theo kim quang một trưởng bố đang bay cương phía sau lưng, phanh. Một tiếng vang trầm, hắn lập tức cảm thấy giống như là tay không đập vào trên ngoan thạch như vậy, thân thể cũng bị phản chấn đến lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra hãi nhiên, trong lòng càng là chấn kinh, như thế cương thi liền có thực lực như thế, cái kia thi vương hạn bạt là bực nào đáng sợ. Đám người cũng là tâm chìm vào đáy cốc, liền nhất khắc chế cương thi nam ma bắc mã ra người đều còn như vậy, trận chiến đấu này có thể thắng sao? Tấu chương xong, chương 107, trước giờ quyết chiến chương 107, trước giờ quyết chiến thiên cơ quảng tràng phía trên, tam cự đầu sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng, đề phòng huyết vân, nhìn qua các đệ tử từng bước đổ xuống, mấy người đều lộ ra vẻ đau lòng. Nhìn một cái, phổ thông cương thi không đáng sợ, nhưng số lượng đến trình độ nhất định, khiến nhiều cắn chết voi đạo lý không phải không người hiểu, chỉ cần ngươi có một chút giá rời, bọn hắn liền sẽ như hồng thủy như vậy trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Mà Triệu Vân Hải càng là mặt lộ nghiêm túc, mặc dù phe mình đơn thể chiến lược xa xa mạnh hơn đối phương, nhưng số lượng bên trên chênh lệch không cách nào đền bù, chớ nói chi là còn có mấy cái thực lực không tầm thường phi cương, mà dưới mắt phía Nam Long Bắc Ngựa cùng các đại tiên phủ người dẫn đầu, các đệ tử lại có chút sắp ngăn cản không nổi. Mấy người lại nhìn ra xa một chút xa xa huyết vân, mà trong huyết vân ánh mắt kia đồng dạng nhìn chăm chú tới, hình như có cảm ứng, Kim Điền nói khẽ, "Triệu các chủ, dưới mắt phải chăng cần mời ra thiên cơ bản, khởi động đại trận?" Kim Minh yên tâm. Triệu Vân Hải than nhẹ một tiếng, thật vất vả tìm về thiên cơ bản chính là vì hôm nay, giờ phút này không cần chờ đến khi nào. Chỉ là trận này vừa ra, thì tương đương với cơ hồ động thiên cơ các nội tình. Chư vị, thiên cơ các đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, như Triệu Mộ bất hạnh chết đi, còn xin Trần sư muội thay ta thay mặt trưởng thiên cơ các. Đám người trầm mặc cúi đầu, luận bối phận, tư lịch cũng chỉ có Trần Thiến Như có thể cùng hắn tương đối, tất cả mọi người không có ý kiến đến gì. Các đại phong chủ cũng là gật gật đầu, hướng phía tất cả đỉnh núi mà đi, chuẩn bị mở ra đại trận. Trần Thiến Như do dự một chút, bờ môi nhúc nhích, muốn mở miệng lại chưa mở miệng. Triệu Vân Hải thản nhiên nói, "Trần sư muội còn có chuyện gì?" Trần Thiến Như trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Trưởng môn sư minh, đại trận một khi mở ra, thiên cơ các nội tình ra hết, sợ là cũng không có gì có thể ngăn cản nàng, mà ngươi cũng sẽ giảng thọ, ta." Sư muội không cần nhiều lời, vì thiên hạ thương sinh, vì thiên cơ các, ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tiếp lấy thần sắc hắn bỗng nhiên ôn nhu nói, "Ta biết sư muội tâm ý của ngươi, chỉ tiếc, Triệu Mỗ cả đời đều chỉ muốn mang lấy thiên cơ các đi hướng đỉnh phong." Lại nói, "Người ta đều như thế cao tuổi rồi chỉ nửa bước tiến vào quan tài, sư muội vẫn là không cần nhiều lời." Trần Thiến Như mặt lộ ảm đạm, năm đó Ngọc Diện Song Châu yêu danh xưng thiên cơ các song tử tinh hai vị sư minh, chỉ tiếc trung quy là hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình. Nàng thở dài một tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Vân Hải, cuối cùng chưa từng nhiều lời, nhẹ gật đầu sau hướng phía thần nữ phong bay đi. Linh dược viên, khắp núi đều là cương thi, đem núi bao bọc vây quanh sau từng bước một đưa lên tiến vào, mà linh dược viên tự nhiên cũng là bị công kích địa phương. Trương Khôn sáng sớm liền nhắc nhở qua Diệp Bắc Huyền, để bọn hắn ở chỗ này chờ đợi, hắn cùng Lý Chiết mang theo đệ tử ngoại môn đi sườn núi chỗ thanh lý một chút tán loạn cương thi. Nước giếng phản chiếu lấy huyết vân, để vốn nên không màu nước giếng trở nên đỏ như máu một mảnh, nhìn càng kỳ dị, như là một cái huyết nhãn như vậy. Một đạo bóng người áo đen xuất hiện ở trên không trung, đứng trên không trung, xa xa nhìn chăm chú lên ngay tại trong viện Diệp Bắc Huyền, dường như có cảm ứng, Diệp Bắc Huyền cũng ngẩng đầu nhìn lại. Trong chớp mắt, đạo hắc ảnh kia liền lách mình mà tới. Diệp Bắc Huyền hơi nhướng mày, trong lòng chấn kinh, cơ hồ cùng một thời gian, hắn phi đao đã nơi tay, người này thực lực sâu không lường được, nhất định phải ra tay trước. Hưu. Phi đao đúng hẹn hướng phía hắn bắt tới, nhưng mà đối phương không tránh không né, chính trung tâm ổ, lại phản phất không bắn tới bất luận cái gì vật thể như vậy. Linh thể. Diệp Bắc Huyền trong lòng hãi nhiên, người này thực lực độ cao, hiếm thấy trên đời, lại chỉ là linh thể, nếu là linh thể tự mình ngã cũng không cần sợ sệt, chính mình chu tà chuyên khắc những này. Ngươi là người phương nào? Diệp Bắc Huyền trầm giọng hỏi, đồng thời vung tay lên đem trong phòng Diệp Tiểu Bắc quan ở bên trong. Ta là ai? Thanh thúy nhưng lại thanh âm khàn khàn vang lên, nàng tự lẩm bẩm mà hỏi thăm, ta hẳn là ai đây? Nữ tử như vậy hỏi lại, dường như đang hỏi Diệp Bắc Huyền, cũng càng là đang hỏi chính mình, ta là Triệu Vân ca sao? Không hoàn toàn là. Chuyện cũ từng màn, thương tâm từng màn, nơi này đã từng là nhà của nàng, có nàng để ý người, để ý vận. Không trung huyết vẫn bốc lên, dường như thiên địa đều mang bi thương, trong đầu của nàng đỗng nhiên hiện hiện thân ảnh mơ hồ, đang cùng trước mắt áo xanh thân ảnh dần dần trùng điệp. Ta chỗ này cái gì cũng không có, cũng không có người muốn. Diệp Bắc Huyền nhìn qua ngơ ngẩn nàng, trầm giọng nói. Triệu Vân ca bỗng nhiên, miếng vải đen che giấu dưới khuôn mặt lộ ra một chút ôn nhu cùng phiền muộn, nàng nói khẽ, ta đến muốn mượn miệng giếng này dùng một lát. Diệp Bắc Huyền đối với người này sinh ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc, mặt ngoài mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng nội tâm một mực tại suy tư nàng có thể là ai. Rốt cục hắn mở miệng nói, đây chỉ là một ngụm phổ thông giếng nước mà thôi, nếu ngươi muốn uống nước, ta múc một bát nước đưa ngươi chính là, sao làm phiền ngươi tự mình lấy nước. Triệu Vân ca miếng vải đen phía dưới khuôn mặt hiện hiện ảm đạm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn về phía cái này từng không ngừng sai sử chính mình lao ra, nhìn về phía cái này vì cứu mình mà không tiếc thổi khúc nam tử, nàng có thể nhìn ra được hắn hết thảy đều là trang, liền liền hiện tại Phong Khinh Vân đạm cũng là giả, nàng hiểu rất rõ hắn. Tựa như là một thế này bị hắn làm nha hoàn thời điểm, nàng cũng đã vô cùng quen thuộc, mà bây giờ hắn lại một lần đối với mình lặp lại chiêu cũ. Khắp núi hương hoa theo gió bay tới, giống như là hai người tỉ mỉ chuẩn bị ôn chuyện tình hoài. Thở dài một tiếng, Triệu Vân Ca nói khẽ, ta muốn giếng, không cần nước. Diệp Bác Huyền trong lòng run lên, chẳng lẽ miệng giếng này có cái gì đại bí mật? Nếu thật để nàng đạt được, mình tuyệt đối không dễ chịu. Hắn nhìn thật sâu một chút thân ảnh áo đen, nhàn nhạt mở miệng nói, ta muốn uống nước, không cho phép có người ô nhiễm nước giếng, tha thứ khó tầm bệnh. Hống. Trong huyết vân rít lên một tiếng, Triệu Vân Ca hướng phía bầu trời nhìn lại, linh dược viên đông nhiên hiện hiện một đống lớn cương thi lao qua, hiển nhiên là Trương Khôn bọn người chặn đánh thất bại. Cương thi không nói lời gì, hướng thẳng đến Diệp Bắc Huyền đánh tới, lập tức đem hắn cuốn lấy, Triệu Vân Ca không nhìn hắn nữa, mà là trực tiếp hướng phía giếng nước mà đi. Diệp Bắc Huyền trong lòng giật mình mở hồn nhiên thiên thành, tăng thêm vạn tà bất xâm đều không thể trấn nhiếp cương thi, rất hiển nhiên là thứ gì ra lệnh bọn hắn, để bọn hắn không sợ hãi. Chanh. Trảm Long kiếm xuất hiếu, cương thi từng cái ngã xuống đất, có thể cho dù giết thế nào còn có một đợt lại một đợt mới cương thi đánh tới, bọn hắn cũng giống như ma một dạng quân lấy hắn, Diệp Bác Huyền chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tại giếng nước trước kết ấn. Trên thực tế miệng giếng này cùng thần nữ phong cái giếng kia là tương liên, chỉ là một mặt là âm một mặt là dương, miệng giếng này đó có thể thấy được ma huyết nơi phát ra, bí mật này cũng chỉ có một mình nàng ngẫu nhiên phát hiện. Cái gặp nàng kết ấn hoàn tất, trong giếng đông nhiên xuất hiện hình ảnh, một cái thượng cổ thần long tại trong huyết vân cuộn cuộn, sấm sét vang dội, cuối cùng huyết vân bị đánh tan, dùng hết chút sức lực cuối cùng ngưng tụ thành một giọt máu bỏ chạy, mà thần long vẫn lạc tại thất lạc hải bên trong. Hình ảnh đến đây là kết thúc, Triệu Vân Ca tự lẩm bẩm, chẳng lẽ giọt máu kia chính là đã từng huyết ma? Ông một tiếng kiếm minh đánh tới, Triệu Vân Ca nghiêng người né tránh mà qua, tối sầm một xanh hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Đúng lúc này, giếng nước bên trong bộc phát ra một đạo lập lòe quang trụ màu vàng, thẳng mạo xương trời cao, mà cùng một thời gian thần nữ phong giếng nước bên trong một dạng lập lòe ra một đạo quang trụ màu bạc, một vàng một bạc hiện ra miệng giếng lớn hình trụ, như là kình tiên trụ như vậy. Ngay sau đó thiên cơ các mặt khác ngọn núi cũng phân biệt tản mát ra đủ mọi màu sắc của sáng. Cũng liền lúc này, Triệu Vân Ca thừa cơ phiêu thân hướng thất lạc hải phương hướng rời đi, nhìn qua tay cầm chém long kiếm lanh mắt thấy chính mình hắn, trong nội tâm nàng thầm thở dài nói, đem ngươi cũng liên lụy vào, không phải ta mong muốn. Đấu chương xong, chương 108, quyết chiến chương 108, quyết chiến bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái mâm tròn to lớn, đem thiên cơ các tất cả đỉnh núi cổ sáng nối liền cùng một chỗ, giống như là chơi diều như vậy. Thật lâu, viên bàn bắt đầu xoay tròn, ở trung tâm bắt đầu hội tụ một đạo to lớn pháp lực của sáng, ầm vang một tiếng phảng phất từ trên trời giáng xuống trường pháp như vậy rơi xuống. Mà liền lần này, cương thi trong nháy mắt bị thanh trừ hơn phân nửa, liền liền làm số không nhiều phi cương cũng chết mất hơn phân nửa, còn thừa lại mấy cái. Có thể nhìn ra được những này phi cương là chỉ huy thi quần cương thi, bọn hắn vừa chết, thi quần liền sẽ mất đi phương hướng. Nhìn ra điểm này, đám người vì đó phân chấn, mặc dù trả một cái giá thật là lớn, thậm chí giữa sân bao nhiêu vị tiên phụ trưởng lão đều là chiến tử trong đó, sống sót cũng có được hơn phân nửa thương binh, nhưng vì thắng lợi, đáng giá, đại cục rốt cục bắt đầu nghịch chuyển. Ma Phương Bình hô to một tiếng nói bắt giặc trước bắt vua, giải quyết cái kia mấy cái phi cương. Những người khác nhau nhau hướng phía ba cái phi cương đánh tới, mọi người thuật pháp phụ chú, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mấy cái phi cương tại mọi người dưới vây công, cũng rốt cục không cam lòng ngã xuống đất. Cương thi bảy mất đi chỉ huy, lập tức không có phương hướng, chỉ bằng mượn bản năng công kích vật sống, thậm chí có chút bản năng bắt đầu sợ sệt lui lại, mà nhìn thấy một màn này, chú tiên phủ đệ tử sĩ khí đại trấn, không sợ sinh tử hướng lấy hỗn loạn thi quần đánh tới, liền như là sói nhập bầy dê như vậy. Hống trong huyết vân gầm lên giận dữ, bọn cương thi bỗng nhiên dừng lại không nổi, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại, trong huyết vân bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang. Hào quang chậm rãi từ trong huyết quang tức đoạn, một đạo tuyệt thế thân ảnh hiện thân nhân gian, ở trên không đứng chắc tay, sát mặt bình thản quan sát hết thảy, giống như một vầng minh nguyệt như vậy. Cũng liền nàng đây hiện thân trong nháy mắt, tất cả cương thi hướng về đạo này tuyệt thế thân ảnh, như là bái nguyệt như vậy, bắt đầu quỳ xuống đất la lên gầm rú. Một cỗ tử khí lan tràn, huyết vân trở nên càng thêm đặc dính như biển gầm, phản phất một giây sau liền muốn bao phủ đám người. Nhìn qua cái này thân ảnh mỹ lệ, tất cả mọi người cảm thấy trước nay chưa có cảm giác áp bách. Triệu Vân Hải khỏe mắt ướt át, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu muội, ngươi rốt cuộc đã đến. Chân đạp huyết vân, coi thường nhân gian, quan sát chúng sinh, mọi người đều nhìn qua quỷ dị mỹ nữ, liền liền chém giết đều đã quên mất. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, không trung huyết vân bắt đầu bành trướng, đem còn sót lại không nhiều bầu trời toàn bộ che quất, lập tức đại địa, bầu trời, thế gian vạn vật đều là trở thành huyết sắc. Mà giờ khắc này bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một cỗ hấp lực chống rông xuất hiện, huyết vân bắt đầu chậm rãi hạ xuống, giống như là từ không trung không ngừng rơi xuống bàn tay to lớn như vậy, muốn đem đám người bóc chết. Tất cả mọi người vì đó biến sắc, thực lực như thế quả nhiên là chưa từng nghe thấy, hiện nay các đại trong tiên phủ, sợ là không người có thể làm được. Có thể nghĩ, năm đó đem huyết ma đánh bại Nhật Nguyệt Thần Kiếm là đáng sợ cỡ nào. Mắt thấy huyết vân liền muốn thôn vệ đám người, vô hình hấp lực bắt đầu càng lúc càng lớn, mặc cho ai đều biết chỉ cần bị hút đi vào, sợ là liền thành nặng khối lỗi, không ít người đã tại vận công chống cự hấp lực. Đây là cỡ nào thần thông, có thể có cách giải quyết. Tuệ Không đại sư sắc mặt ngưng trọng nhìn qua càng ngày càng gần huyết vân trầm giọng nói ra. Kim Điền nhìn qua tử thương vô số đệ tử bình thường, cũng là trầm giọng nói, bây giờ thi triều tạm thời thối lui, thi vương Hạn Bạt đã xuất hiện, đợi lát nữa chờ ta ra tay, bọn hắn sợ là chịu không được dư ba. Triệu Vân Hải gật gật đầu, nói ra, bây giờ Hạn Bạt đã xuất, thi triều xuống đi, là chúng ta ra sân thời điểm. A vừa dứt lời, một bóng người chịu không nổi hấp lực trực tiếp hướng phía huyết vân lướt tới, Tuệ Không đại sư thấy thế, chắp tay trước ngực, lập tức xuất hiện vô số cái chữ vạn tạo thành xiềng xích khóa lại tên đệ tử kia, muốn đem hắn kéo trở về. Không chung ánh mắt tựa hồ chú ý tới nơi này, một cái xâm nhiên ánh mắt nhìn lại. Giang giác. Tên đệ tử kia, một tiếng hét thảm, vậy mà trên dưới phân liệt, nửa người trên mang theo kinh ngạc biểu lộ bay về phía huyết vân như bùn trâu vào biển, nửa người dưới nương theo lấy vung xuống nhiệt huyết, bị Tuệ Không đại sư mang theo trở về. A Di Đà Phật. Tuệ Không đại sư chắp tay trước ngực, mặt lộ bi thống. Đệ tử khác trông thấy cái này quỷ dị thảm liệt một màn, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Cái gặp Triệu Vân Hải vung tay lên, thiên cơ bàn lại lần nữa xuất hiện trên không trung, ngăn lại huyết vân, nói chúng đệ tử nghe lệnh, trừ Hương Liên cùng Kim Tuyển cùng trưởng lão trở lên người, những người khác toàn bộ về sau rút lui. Trong đám người nhìn về phía hai bóng người lộ ra tôn kính cùng sùng bái, nhưng trận bọn hắn đều toàn bộ rút lui. Đồng nhiên, thiên cơ bàn bị trấn khai, đại trận chi lực cũng đã còn thừa không có mấy, huyết vân ngưng tụ thành một cái to lớn huyết hải như là biển động như vậy hướng phía mấy người vào tới. Đám người vì đó biến sắc, đây là thực lực gì? Cái này chỉ sợ đã mang theo thiên địa chi uy. Đúng lúc này, Tuệ Không đại sư bỗng nhiên trầm giọng nói, Triệu các chủ, còn xin song kiếm hợp bích, dưới mắt chúng ta trước kéo dài một phen, còn xin mấy vị lui ra phía sau. Lý Hương Liên, Kim Tuyền nghe lệnh, song kiếm hợp bích. Triệu Vân Hải trầm giọng nói, là. Hai tiếng đáp, tiếp lấy không trung liền xuất hiện một vàng một bạc kiếm quang bắt đầu lấp lóe. Muốn kết hợp. Hạn bạt lạnh lẽo ngàn dặm thanh âm truyền tới trong thai mọi người, lập tức tại mọi người trong não nổ tung, nói không có cửa đâu. Huyết Vân lập tức biến thành một tấm kinh thiên cự thủ chụp vào hai người, đồng nhiên một vệt kim quang Phật thân xuất hiện, ngăn cản Huyết Vân, kim quang chiếu sáng Huyết Vân, đưa nó nhuộm thành màu vàng. Tuệ Không chắp tay trước ngực, toàn thân phát ra kim quang, không trung kim Phật cũng tản mát ra vạn trượng kim quang. Bồ đề bất tử thân. Phật môn chí bảo xuất hiện, lấy Tuệ Không chi lực, lại so với vừa mới Triệu Vân Hải tế ra thiên cơ bản không kém chút nào. La Hán Viên Tiên Ấn. Kim quang lóng lánh vô số chữ vạn, tường hòa chi khí cùng trong Huyết Vân huyết khí hình thành chống lại, hai bên cũng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngay tại mấy người coi là tạm thời không ngại thời khắc, cái kia kim Phật mi tâm chỗ đột nhiên xuất hiện một chút điểm đỏ đang không ngừng mở rộng, cũng cấp tốc nhuộm đỏ kim Phật chi thân. Tuệ Không đại sư biến sắc, dậm chân bình bịch, kim Phật lại từ huyết sắc biến thành màu vàng, phản âm đại bi chú lại nổi lên. Phật quang lại lần nữa vạn trượng kim quang mà lên, thậm chí đem trọn phiến huyết hải cùng bầu trời đều nhuộm thành màu vàng, nhưng mà huyết hải một trận cuộn, hình thành một đạo huyết sắc dựng thành Phật thân, Phật diện cũng biến thành dữ tợn không gì sánh được. Cái kia huyết Phật duỗi ra ngón tay một chỉ điểm tại kim Phật ngực, trong chốc lát, kim quang tán đi, bầu trời lại khôi phục thành vô biên huyết sắc. Phúc Tuệ Không đại sư lọt vào phản vệ phun ra một ngụm máu tươi, vừa lúc phun tại vừa mới rơi xuống đất Phật môn chí bảo kim Phật phía trên, đem Phật thân nhiệm đến huyết hồng, châm chọc đến cực điểm. Gió ngừng, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại, Tuệ Không đại sư thân thể lảo đảo, cười khổ nói, ma này pháp lực vô biên, ta sợ là hữu tâm vô lực. Mọi người thấy này chẳng cảnh, đều là mặt lộ xôn xao. Huyết Vân phía dưới, Hàn Bạt lạnh lùng nhìn về phía đám người, vừa mới đấu pháp nàng cũng có chút khó giải quyết, mặc dù không có làm bị thương căn bản, nhưng lão hòa thượng này dù sao không phải tạp ngư. Thục Sơn tiên phụ cự phách, quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Bạt tán dương đằng sau, nói tiếp, nhưng cái này còn chưa đủ lấy ngăn lại ta. Kim Điền mặt lộ âm trầm, thiên cơ các cùng phổ Đả Sơn liên tiếp ăn thiệt thòi, song kiếm còn chưa từng kết hợp thành công, chính mình cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cái gặp hắn buông tay lên, trong tay hàn băng phách mang theo màu xanh thẳm, vạch ra một đạo quy tích, hướng phía Huyết Vân mà đi. Trong chốc lát Huyết Vân toàn bộ đông kết thành băng, chính là huyền tâm chính tông chí bảo hàn băng phách độ không tuyệt đối. Hàn băng chi lực mang theo màu xanh thẳm, đem Huyết Vân toàn bộ nhuộm thành màu lam, xem ra Kim Điền thủ đoạn cũng không thể so với mặt khác hai vị kém. Ngay tại lúc đám người coi là còn có thể ngăn cản một hồi thời điểm, không trung hét thảm một tiếng, một đạo toàn thân bốc hỏa hỏa cầu hướng phía sau núi rơi xuống mà đi. Rất hiển nhiên là Kim Tuyển, không có hàn băng phách bảo hộ song kiếm hợp bích phản vệ chi lực toàn bộ bị hắn gánh chịu, mà một đạo ngân quang lấp lóe bay thẳng xuống, rất hiển nhiên là Lý Hương Liên tiến đến cứu viện. Đấu chương xong, chương 109, song kiếm hợp bích chương 109, song kiếm hợp bích oanh. Hạn Bạt vung tay lên, đầy trời huyết vân đóng băng bị một kích đánh nát, Kim Điền nguyên nhân tâm hệ Kim Tuyển, vậy mà phân tâm bị một kích trọng thương. Cùng ta đấu pháp, còn dám phân tâm. Hạn Bạt chậm rãi hạ xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, thiên cơ bản, kim Phật, hàn băng phách tam đại chí bảo, toàn bộ bị ta phá mất. Bây giờ, liền ngay cả Nhật Nguyệt thần kiếm đều kết hợp thất bại, huynh trưởng, ngươi còn có cái gì tới đối phó ta đây? Nhưng nhìn xem nàng hơi có chút tay run rẩy nhưng nói rõ, Hạn Bạt cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm, một phen xa luân chiến, nàng cũng tiêu hao không nhỏ. Triệu Vân Hải cười lạnh một tiếng, nói em gái ta đã chết, ngươi bất quá là chiếm cứ nàng thân thể ma mà thôi, mặc dù ngươi phá hết tam đại chí bảo, nhưng ta thiên cơ bản cũng không bị hao tổn, vì thiên hạ thương sinh, cho dù là vận dụng thiên cơ cắt tất cả khí vận, ta cũng ở đây không tiếc. Ngươi vẫn là phải giống như tiểu trước đây, vì cái gọi là thương sinh phong ấn ta sao? Hạn Bạt mỉm cười, nói tiếp, ngươi có thể nghĩ tới, ta tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, ngươi có thể chống đến hôm nay chỉ có thể nói rõ, ngươi trước kia đúng là cái tâm hệ thiên hạ thương sinh người. Triệu Vân Hải hơi nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Hạn Bạt khẽ mỉm cười nói, lúc trước bị ô nhiễm sợ là không chỉ một mình ta đi, còn có hai người khác, chỉ là các ngươi ma huyết ô nhiễm tuyệt đại đa số đều bị nàng cho hút đi mà thôi, nhưng bây giờ trong lòng ngươi nhập ma, sợ là cái này ô nhiễm cũng đang không ngừng mở rộng. Ngươi nói bậy. Hạn Bạt lắc đầu, cười nói, có phải hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Xem ở ngươi là bộ thân thể này minh trưởng phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên cút xa một chút, để cho ta hủy đi hết thảy, ta cho phép ngươi bỏ chạy, để cho ngươi kéo dài hơi tàn mấy năm. Ha 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 ha, hàng giả chính là hàng giả. Triệu Vân Hải nhìn chăm chú Hạn Bạt, trong mắt vậy mà xuất hiện một chút quỷ dị huyết hồng, sắc mặt cũng tận lộ ra vẻ kiêu ngạo nói ngươi nếu thật là em gái ta, chỗ nào có thể không hiểu tâm tư của ta. Vì thiên cơ cát, vì thiên hạ thương sinh, hôm nay cho dù thân tử đạo tiêu, ta cũng ở đây không tiếc, ma đầu, nhận lấy cái chết. Hạn Bạc cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt huyết khí phun trào, nàng hận nhất người khác nói nàng giả hẳn giả, nhất là bị nàng để ý người nói, đây càng là xúc phạm nàng danh giới cuối cùng. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Trước đó nàng một mực tại khắc chế chính mình, hiện tại thì là hoàn toàn buông tay. Nói xong, không trung huyết vân hình thành một đạo viên truy hình của máu, cấp tốc xuyên thấu thân thể của nàng, để nàng cùng huyết vân kết nối đứng lên, mà nguyên bản nàng dung nhan tuyệt mỹ cũng biến thành dữ tợn không gì sánh được, làn da liên quan quần áo cũng thay đổi thành huyết sắc, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng, giống như là máu làm người như vậy. Mà giờ khắc này huyết vân cũng đang không ngừng tới gần, đột nhiên nơi xa từng cái hình người vật thể hướng phía huyết vân hội tụ, lại là những cương thi kia, nương theo lấy cương thi bị hút vào, huyết vân bắt đầu đỏ đến tỏa sáng, trên tầng mây hình thành từng đạo quỷ dị gợn sóng. Lưu lại mọi người đều ánh mắt cảnh giới nhìn qua biến cố trước mắt, ánh mắt dai hãi nhiên thất sắc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy chẳng cảnh, liền như là huyết dịch biển động như vậy vào tới, để cho người ta sinh ra trước nay chưa có cảm giác đè nén. Cho dù trải qua huyết ma một trận chiến tam cự đầu, giờ phút này cũng là hãi nhiên thất sắc, hít sâu một hơi, Hạn Bạc giờ phút này đã cơ hồ biến thành máu hóa thân, nương theo lấy sóng nhiệt từng đợt đánh tới, đây là nàng một cái khác năng lực, Hạn Hán. Một bên khác, Thiên Cơ Các, Linh Dược Viên. Giờ phút này trong giếng cổ quang mang đã còn thừa không có mấy, như là sắp dập tắt đèn, phản phất thổi nhất tức liền sẽ tiêu tán. Mà giờ khắc này trên đường chân trời, to lớn thiên cơ bảng tái hiện, Diệp Bác Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo hỏa cầu nương theo lấy một đạo ngân quang chính cực tốc rơi xuống, để hắn trực giác đây là song kiếm hợp bích lại thất bại. Mà phía sau ngân quang chính ra tốc cứu viện, rất hiển nhiên trong nội tâm nàng lo lắng vạn phần muốn giải quyết lần đại kiếp nạn này. Nàng nhất định cũng rất để ý nơi này đi. Diệp Bác Huyền trong lòng đống nhiên hiện lên nàng tại trong phàm tục hình ảnh, ánh mắt hướng phía cái kia vì vân thường chết qua một lần cô nương nhìn lại, có lẽ nơi này tựa như nàng cái nhà thứ hai như vậy. Thiên địa phảng phất bỗng nhiên im ắng như vậy, ánh lửa cùng ngân quang càng ngày càng gần. Hắn không do dự nữa, mà là nhất niệm tiên nhan biến thành kim tuyển, nhảy lên một cái. Giữa không trung, hắn đưa tay bắt lấy kim tuyển, khẽ đọc một tiếng, hấp công đại pháp. Ánh lửa lùi bước, nhật uyên nơi tay, phản phất là bạn cũ lâu năm như vậy, kim quang đống nhiên đại thịnh, làm trên trống không Lý Hương Liên sững sờ, lập tức trong lòng cũng hỉ, nàng biết hắn cầm kiếm. Song kiếm hợp bích. Diệp Bác Huyền khẽ đọc một tiếng, mà Lý Hương Liên dường như có cảm ứng. Một bên khác, thiên cơ quảng tràng phía trên, Triệu Vân Hải đại quát một tiếng, ma đầu ta muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần hạn bản hóa thân huyết hải đằng sau, thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Phản phất thiên thần như vậy từ bốn phương tám hướng chuyển đến, ngọc thạch câu phần. Ngươi bây giờ có thể làm được sao? Ta muốn làm lấy mặt của ngươi một chút xíu hủy đi hết thảy. Triệu Vân Hải trong ánh mắt huyết quang càng sâu, không nói nữa, thiên cơ bàn lại lần nữa phát động, mà huyết vân bên trên lại có vô số chùm sáng xuất hiện, lại là phía trên tầng mây tinh thần chi lực. Đây là thiên địa chi lực. Tuệ Không đại sư lẩm bẩm nói. Cũng liền tại cùng một thời gian này, trên bầu trời một vàng một bạc hai đạo to lớn kiếm quang lại lần nữa xuất hiện. Trong chốc lát, Nhật Uyên kiếm cùng Nguyệt Xương kiếm quang mang đại thịnh, hai đạo kiếm khí lấp lóe chân trời, như hai đầu triển miên giao long như vậy. Phốc một ngụm máu tươi, rất hiển nhiên dẫn động tinh thần chi lực, đã để Triệu Vân Hải đến cực hạn, giờ phút này hắn đã vô cùng suy yếu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời song kiếm hợp bích, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể thành công. Trên bầu trời, hai đạo kiếm khí rốt cục giao hội, trong nháy mắt đột nhiên biến mất trên không trung, trở nên vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Mã Như Phong chau mày nói chẳng lẽ kết hợp lại thất bại? Hẳn không có. Tuệ Không đại sư, sắc mặt suy yếu nhìn lên bầu trời nói ra, song kiếm đã kết hợp thành công, chỉ là bọn hắn quá nhanh, chúng ta khó mà bắt được. Mà lúc này song kiếm hợp bích lực lượng tại lúc này bộc phát, trong bầu trời bỗng nhiên trống rỗng hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Phong bạo bắt đầu quấy huyết vân, khí lưu cường đại hướng bốn phía quét tán, phía dưới sơn lâm cắt bay đá chạy, cây cối bị nổ tận gốc, lá cây, thân cảnh mạn thiên phi vũ. Mà huyết vân giờ phút này nhận phong bạo ảnh hưởng, hình thành một đạo gió bao huyết vân tầng, giống như là thiên tai tiền đến, để cho người ta cảm thấy kiềm chế đến cực điểm. Hống! Một thanh âm vang lên triệt thiên địa gầm thét, huyết vân bỗng nhiên mọc đầy gai nhọn, cao tốc xoay tròn, hình thành to lớn sức gió, để song kiếm chi lực không cách nào cắt vào. Phốc lại là một ngụm máu tươi, Triệu Vân Hải cũng nhịn không được nữa, thiên cơ bàn rơi xuống từ trên không, hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Triệu Các Chủ mà lúc này duy nhất còn có chiến lược Nam Ma Bắc Mã hai đại cao thủ, liếc nhìn nhau đối phương, gật đầu nói, đến phiên chúng ta. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền, Thần Long Hiện, Kim Tiền Kiếm, Lôi Điện Thần Phủ. Ầm ầm. Trên bầu trời một đạo to lớn kim long xuất hiện, nương theo lấy kim quang lập lòe kim tiền kiếm, cùng một đạo phủ, hướng phía huyết vân đánh tới. Tiến càng lay cây nói dễ dàng. Trong huyết vân gầm lên giận dữ, trong mây một đạo huyết vân cự thủ xuất hiện, một thanh nắm thần long, hướng mặt đất một đập, lập tức sơn băng địa liệt, thần long cũng hóa thành điểm điểm kim quang tán loạn, Mã Như Phong một ngụm máu tươi phun ra, lập tức lâm vào bể bại. Tấu chương xong, chương 110, huyết ma nơi phát ra chương 110, huyết ma nơi phát ra Mạo Phương Bình bắt lấy Mã Như Phong sáng tạo cơ hội, to lớn phủ chú thừa cơ phong bế tầng mây để nó không cách nào xoay tròn, kim tiền kiếm một kiếm chém về phía tầng mây, oeng. Một tiếng vang thật lớn, kim tiền kiếm lập tức tán loạn, phủ chú cũng lập tức nổ bể ra đến, hắn cũng lập tức phản phệ thụ thương, vô lực tái chiến. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, trong bầu trời, một đạo to lớn không màu kiếm khí thừa dịp bị đám người chế tạo tuyệt hảo cơ hội, một kiếm chém về phía trong huyết vân. Một tiếng ầm vang, huyết vân bị một kích đánh tan, bầu trời lập tức khôi phục như thường, từng đạo sáng tỏ ánh mặt trời chiếu đại địa, giống như là thắng lợi ánh dạng đông như vậy. Nên kết thúc rồi hả? Mà xa xa một đạo thân ảnh áo đen, nhìn qua huyết sắc bầu trời bị đánh tan, tự lẩm bẩm, chỉ là không biết, ngươi có thể hay không do dự. Thở dài một tiếng, nàng thả người nhảy lên một cái lắc mình biến mất. Hưu. Ngay tại huyết vân bị đánh tan trong nháy mắt, một đạo huyết vân hình thành bóng người xuất hiện, nàng toàn thân huyết sắc liền như là huyết vân dựng thành, Diệp Bác Huyền trong lòng run lên, đây chính là hạn bạn quả nhiên quỷ dị. Hưu. Chu Tả phi đao bám vào Nam Minh Ly Hỏa, trong nháy mắt kích xạ mà đi. Thổi phu một tiếng, phi đao xuyên thủng huyết nhân, Chu Tả chi lực bộc phát, huyết sắc bắt đầu cực tốc tối lui, hỏa diễm màu xanh thẳm bắt đầu thiêu đốt. Có thể đánh bại hạn bạn, may mắn là Sa Luân chiến liên thủ, nếu không cho dù kết hợp sợ là cũng chỉ sẽ không công mà trở lại, dù sao hai người thực lực không cao. Ngay tại lúc này, Lý Hương Liên thanh âm tại Diệp Bắc Huyền vang lên bên tai. Hai người đồng thời vận chuyển song kiếm, kiếm khí khổng lồ lại lần nữa rơi xuống, ngay tại kiếm khí sắp chém trúng hạn bạn thời điểm, huyết sát hoàn toàn thối lui, Diệp Bắc Huyền lúc này mới thấy rõ cái kia đoạt chính mình thịt thỏ nữ tử diện mạo. Là nàng. Kiếm khí ầm vang giải trừ, Lý Hương Liên trong lòng run lên, vừa mới trong nháy mắt hắn do dự, vì cái gì? Mà liên tại trong chớp nhoáng này, hạn bạn mượn cơ hội cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy, song kiếm hợp bích giải trừ, Lý Hương Liên cũng sức cùng lực kiệt địa đầu nghiêng một cái, thẳng tắp rơi đi xuống đi. Diệp Bắc Huyền không có lo lắng trong lòng suy nghĩ, một cái lắc mình ôm lấy hạ xuống nàng, phiêu nhiên rơi xuống đất. Kim công tử quả nhiên rồng phượng trong loài người. Đúng vậy a. Trung quanh một trận lấy lòng tiếng vang lên, trong ánh mắt đều là vẻ sùng bái. Diệp Bắc Huyền cũng không để ý tới, mà là buông xuống Lý Hương Liên nói ra, giúp ta chiếu cố nàng. Nói xong, hắn thường phục mô hình làm dạng rời đi, kỳ thực hướng phía hạn bạn bỏ chạy phương hướng đuổi theo, hắn phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, lấy Nam Minh Ly Hỏa năng lực, cho dù là hạn bạn, sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Lần này hạn bạn tất nhiên thụ thương, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Hạn bạn giờ phút này đã vô lực, chúng ta mau đuổi theo, một khi để nàng đào thoát, hậu hoạn vô tận. Những người khác nhao nhao phụ hòa nói. Thiên Khôi Sơn Mạch, Thần Nữ Phong, nơi này sớm đã không có mưa ai, vì chống cự hạn bạn, các nàng từ lâu toàn bộ tập kết tại thiên cơ các phía trên, cho dù là lúc trước giữ gìn trận pháp Trần Thiến Như cũng đã rời đi. Mà lúc này phía sau núi từ đường chỗ, một đạo lão đạo thân ảnh, bưng bít lấy bị bắn thủng ngực, từng bước một hướng lấy giếng cổ mà đi. Phía sau núi đường vẫn như cũ hỗn loạn khúc chiết, hai bên cây cối tựa hồ chưa bao giờ có cải biến, nhìn qua cái này không đổi cảnh sắc cũng đã từng thường xuyên đi qua đường, cũng nhìn qua giao lộ một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện hiện. Diệp Bác Huyền nhíu mày, bước chân nặng nề, cho thấy hắn giờ phút này tâm tình đồng dạng nặng nề. Hạn Bạt ngồi tại bên cạnh giếng, tựa ở miệng giếng, lợi dụng miệng giếng đến chống đỡ lấy thân thể của mình không đến mức ngã xuống, nàng khẽ mỉm cười nhìn về phía Diệp Bác Huyền. Ta liền biết cái thứ nhất đuổi tới nơi này nhất định là ngươi. Nàng ngưng một chút nói, vừa mới ngươi một kích cuối cùng do dự, vì cái gì? Diệp Bác Huyền thở dài một tiếng, nhìn qua cái này nữ tử tuyệt mỹ, rất khó tưởng tượng, nàng vậy mà cùng cái kia dí dỏm đáng yêu Triệu Vân Ca giống nhau như lúc. Ta muốn biết một sự kiện. Diệp Bác Huyền đứng chắc tay, ngữ khí bình thản nói ra. Hạ Bạt nhìn về phía hắn, con ngươi vậy mà không tự chủ được hiện ra ôn nhu nói, chuyện gì? Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi đang nhìn ta dung nhan tuyệt thế đằng sau, tại sao phải không giết ta, hẳn không phải là đơn thuần tốt chắc chắn đi. Ta biết ngươi không phải là người như thế, mặc dù khả năng ngươi đúng là người như vậy. Ta xác thực tốt chắc chắn, không có trượng phu không tốt chắc chắn, nhưng ta không phải là heo. Diệp Bác Huyền cũng không phủ nhận thản nhiên nói. Tại khẩn trương như vậy bầu không khí bên dưới, Hạ Bạt vậy mà chơi bừa, a. Vậy thì vì cái gì đâu? Ta nghĩ ta hiện tại toàn thân cao thấp, cũng liền túi ra này nhập ngươi pháp nhãn. Diệp Bác Huyền thản nhiên nói, đúng là nguyên nhân bản thân ngươi. Hạ Bạt sững sờ, lập tức cười nói, đối ta thân thể cảm thấy hứng thú, nhưng lại không phải tốt chắc chắn, đến cùng là chuyện gì đâu? Nếu là vì dương danh lập bạn, ngươi vừa mới hoàn toàn có thể giết ta. Ta thế nhưng là thiên hạ này hoắc loạn căn nguyên, giết qua vô số người, nhìn thấy những cương thi kia sao? Những người kia đều là ta giết. Trên thực tế những người này đều là huyết ma giết chết, nhưng hôm nay nàng chính là huyết ma hóa thân, phần tội này ác tự nhiên nàng đến quãng. Thiên hạ này hòa loạn, từ trước tới giờ không là một người họa, cho dù giết ngươi, thiên hạ này còn sẽ có mới họa loạn căn nguyên. Diệp Bác Huyền tiếp lấy nói khẽ, cho nên hôm nay ta giết ngươi, vốn cũng không phải là vì cứu thiên hạ. Hạn Bạt trong ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị, trong ngực ngọn lửa xanh thăm thẳm cũng càng sáng tỏ mà hiện lên tại con mắt của bọn họ bên trong. Hạn Bạt nói khẽ, vậy ngươi muốn có được cái gì? Đối mặt linh hồn này khảo vấn, Diệp Bác Huyền lắc đầu nói khẽ, ta không biết, ta từng muốn vĩnh viễn lưu tại Thanh Thạch Trấn, có thể vận mệnh để cho ta hành tẩu thiên hạ, ta đã từng nghĩ tới lưu tại Đại Chu làm nhàn tản người, như phàm nhân giống như sống hết một đời, có thể cuối cùng cũng chưa từng toàn nguyện. Ta đã từng hỏi qua chính ta muốn cái gì? Ta muốn có lẽ chỉ là bình thản sống sót, mà ngươi cũng không muốn để cho ta hảo hảo mà sống sót. Hạn Bạt hơi sững sờ, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, sống sót nghe là cỡ nào đơn giản ý tứ, nhưng làm nhưng lại là khó như vậy, có người vì một ngày ba bữa, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nhìn như bình thường hạnh phúc, nhưng lại có ai biết, bọn hắn cũng có vô số phiền não, thậm chí vô số lần muốn bước xuống hết thảy, đi thả bản thân. Mà cho dù là trường sinh ngàn năm và năm, cái kia trước đó kinh lịch, thị thị phi phi, ân ân đoán đoán, tình tình yêu yêu, có phải hay không nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ. Nếu như hỏi một chút chính mình, hiện tại điên cuồng yêu người, tiếp qua 10 năm, 100 năm, ngàn năm, có còn hay không là vẫn như cũ khó như vậy lấy quên. Cho nên hết thảy đều là tạm thời, cô độc mới là trạng thái bình thường. Ngực nàng hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, tùy ý phá hư thân thể nàng, tuy vẫn không tính rất liệt, có thể Nam Minh Ly Hỏa là bực nào hỏa diễm. Cho dù là một kia, cũng như cái kia như giỏi trong xương khó mà khu trừ. Ánh mắt hai người lại lần nữa giao hội, lẫn nhau đều muốn tại trên người đối phương tìm tới thứ gì, trong lúc nhất thời chỉ để lại gió nhẹ lướt qua sợi tóc bay múa thanh âm. Diệp Bác Huyền nói khẽ, ta vì ngươi nói ngắn cố sự đi. Hàn Bạt nhẹ giọng đáp, tốt. Có người áo xanh, tên là Hoàng Đế nữ bạn. Sibiu làm bình phạt hoàng đế chính là làm cho Ứng Long công chi ký châu chi giã. Ứng Long xuất thủy, Sibiu xin mời phong bá vũ sư, túng đại phong vũ. Hoàng đế chính là Hạ Thiên nữ viết bạn, mưa rừng chính là giết Sibiu. Bạn không được phục bên trên, ở không mưa. Xuất từ Sơn Hải kinh bên trong đại hoang Bắc Kinh như nàng dạng này, cùng ta sao mà tương tự, bị thân nhân vứt bỏ, người không ra người quỷ không ra quỷ, thành tai họa. Hàn Bạt thở dài một tiếng nói, thật lâu, nàng êm ái bước ve một chút bên giếng cổ bên cạnh cỏ dại, khẽ mỉm cười nói, có đôi khi ta đang suy nghĩ, nếu như ta là một khối đá, một cái cây, một gốc cỏ dại, có phải hay không cũng rất vui vẻ. Thật lâu, Diệp Bác Huyền lắc đầu, trầm giọng hồi đáp, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, ta không phải thảo, không phải tảng đá, càng không phải là cây. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Tốt tốt tốt, tốt một câu trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Hàn Bạt nguyên bản trêu chọc mặt, cũng nghiêm túc lên, trong ánh mắt đều là thưởng thức, tiếp lấy nàng trầm giọng nói, ngươi không giết ta, cũng không bắt ta, lại không dám hỏi ta, xem ra nhất định là của ta tướng mạo vấn đề, ta đoán là bởi vì ngươi biết một cái dáng dấp cùng ta một dạng người đi. Nàng nói xong câu đó, lập tức ánh mắt giảm đạm xuống, chính mình lại trở thành nàng vật thay thế. Diệp Bác Huyền đống nhiên biểu lộ lại là nhìn chằm chằm nàng, rất hiển nhiên là đồng ý nàng thuyết pháp. Ta tin tưởng ngươi đã đoán ra ta cùng nàng quan hệ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nhất định phải coi chừng nàng, nàng đang mưu đồ một việc đại sự, cụ thể chuyện gì ta cũng không biết. Hàn Bạt tiếp tục hồi đáp, thậm chí ngay cả ta làm hết thảy cũng là nàng kế hoạch một bộ phận. Nói đến đây, nàng ánh mắt sáng lên nói, có lẽ nàng cùng mục đích của ta một dạng, là muốn cho huyết ma hợp nhất đi. Huyết ma hợp nhất? Diệp Bác Huyền hơi nhướng mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ huyết ma còn không chỉ một cái? Một cái đều đáng sợ như vậy, cái kia nhiều con nhưng như thế nào đối phó? Giống như ta chỉ là bị ô nhiễm trong đó nghiêm trọng nhất hóa thân thôi, kỳ thật còn có ngoài hai người cũng bị ô nhiễm. Hàn Bạt trầm giọng nói, ta có thể bảo trì nhất định lý trí, là bởi vì ta không phải là bị toàn ô nhiễm, nhưng một khi huyết ma hợp nhất, cái kia bị ô nhiễm người đem hội hoàn toàn biến thành mới huyết ma. Mục đích của nàng là cái gì? Diệp Bác Huyền nhẹ giọng hỏi. Không biết. Hàn Bạt nhẹ giọng đáp. Có thể từng biết huyết ma nơi phát ra? Diệp Bác Huyền đột nhiên hỏi. Huyết ma quỷ dị như vậy, đồ vật không có khả năng vô duyên vô cớ sản sinh. Chưa từng, ta chưa hoàn toàn hợp nhất, rất nhiều thứ cũng rất mơ hồ, nhưng có thể khẳng định là nó nơi phát ra có lẽ cùng thượng cổ tiên nhân có quan hệ, có lẽ chỉ có chờ huyết ma hoàn toàn hợp hai là một mới có thể biết được đi. Hàn Bạt hồi đáp. Thượng cổ tiên nhân? Đây là hắn lần đầu tiên nghe được danh từ. Hàn Bạt mở miệng giải thích, hiện nay thời đại tu hành, bất quá là thời đại mặt pháp, tiên lộ sớm đã gây mất. Thời kỳ thượng cổ, truyền thuyết còn có cựu thiên thượng tiên. Nếu thật sự là như thế, huyết ma nơi phát ra có phải là hay không bởi vì một vị nào đó tiên nhân? Diệp Bác Huyền lâm vào trầm tư, bầu không khí lại lần nữa bắt đầu trầm mặc. Một trận gió thổi qua, Hàn Bạt đống nhiên nói khẽ, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Giết ta? Vì sao? Ngươi không muốn sống? Không muốn, đối với dạng này không có chút ý nghĩa nào sống sót, ta càng muốn chết hơn, nhất là càng muốn chết hơn tại trong tay của ngươi, chỉ có chết tại trong tay của ngươi, ta mới có thể như là gió này mở dạng, là tự do ta chính là ta, ta không còn là bất luận kẻ nào, ta cũng không cần lại nhận ma tính quấy nhiễu. Hàn Bạt ngữ khí có chút bi thương đạo. Bầu không khí bắt đầu trở nên trầm mặc, sau một hồi lâu nàng lại khẽ mỉm cười nói, ta phải chết, trước khi chết ta có một cái nguyện vọng nhỏ, có thể hay không thỏa mãn với ta. Tấu chương xong, chương 111, gió cũng tại bi thương chương 111, gió cũng tại bi thương nguyện vọng gì? Diệp Bác Huyền Chu ta đã nơi tay, nhưng vẫn là vô ý thức hỏi, ta có thể nhìn xem ngươi chân diện mục dáng dấp ra sao sao? Ngươi bây giờ cái dạng này thực sự rất xấu. Hàn Bạt trêu chọc nói, cho dù là chân chính phải chết, có thể nàng y nguyên bảo lưu lấy Triệu Vân Ca dí dỏm đáng yêu một bộ phận tính cách. Xấu xí, cái này Kim Tiền không phải rất đẹp trai thôi. Người sắp chết, nguyện vọng này cũng liền thỏa mãn nàng đi. Trong một ý niệm, nhất niệm thiên nhan giải trừ, Diệp Bác Huyền lộ ra vốn có bề ngoài. Hàn Bạt trước mắt lập tức hiện ra một tấm anh tuấn không giống nhân gian thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, hai con ngươi giống như tinh thần kia giống như thâm thúy, khí chất giống như trích tiên như vậy. Nàng cả người sửng sốt, trong lòng thân ảnh mơ hồ đống nhiên rõ ràng, trong ánh mắt nàng hiện ra bi thương chi sắc, nhưng chợt ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười cái kia vận mệnh vì sao bất công, bình phục sau, nói ra, đậu thủ đi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, lại là Lý Lương Liên. Diệp Bác Huyền một lần mắt, nàng ánh mắt mê ly nhìn về phía hắn. Lúc đầu nàng thoát lực ngắn ngủi hôn mê, sau khi tỉnh lại mượn nguyệt xương cảm ứng, phát hiện hắn vậy mà tới là thần nữ phong, nàng một khắc chưa từng dừng lại đuổi tới nơi này. Nàng từng bước đi hướng bên cạnh hắn, đứng bình tĩnh bên cạnh hắn, hai người như là kim đồng ngọc nữ, liền như là khi đó, hai bức tranh bị đồng thời triển khai một dạng, là như vậy xứng, liền liền Hàn Bạt đều thấy có một chút si mê, nói ngươi cùng trước kia ta, thật rất giống. Cái nhìn này vạn năm như vậy, để Diệp Bác Huyền tâm cũng vì đó động dung. Ngươi còn có cái gì mặt khác tâm nguyện sao? Trong tay hắn chun tà lóng lánh hàn quang, Nam Minh Ly Hỏa cũng bắt đầu ở trong tay bốc cháy lên, dường như sau một khắc liền muốn xuất thủ. Tâm nguyện. Hàn Bạt đôi mắt khẽ giật mình, trợn mặt lộ thê lương, thấp giọng nhẹ giọng nói, có thể hảo hảo yêu nàng sao? Cái này nàng dường như Lý Lương Liên, lại như là một người khác. Tốt, ta nhất định sẽ. Diệp Bác Huyền ngữ khí khẳng định nhẹ gật đầu. Không nói nữa, Lý Hương Liên nhẹ nhàng dắt Diệp Bác Huyền tay trái, nhìn xem bọn hắn mười ngón cấu chặt, Hạn Bạt trong đôi mắt không tự chủ được lộ ra vẻ hâm mộ, trong mắt dường như hiện lên hơi nước, đôi mắt có chút nhắm lại. Diệp Bác Huyền đưa tay, đôi mắt cũng nghiêm túc lên, trên phi đao bám vào lấy màu xanh thẳm hỏa diễm, tản mát ra thâm thẳm ánh lửa, đã có cảm giác nóng rực cũng có lạnh lẽo cảm giác. Hưu, phi đao kích xạ mà đi, phốc phốc trong nháy mắt xuyên thấu Hạn Bạt mi tâm, vọng khí thuật nhìn ra được nơi đó là nàng ma tính chỗ, mà thấu thể mà ra phi đao lập tức bị nhiễm đến huyết hồng, cắm ở miệng giếng phía trên. Hạn Bạt mặt lộ giải thoát, nhìn về phía Diệp Bác Huyền nói cảm ơn ngươi, vì ta thanh trừ ma tính, chỉ tiếc nếu có kiếp sau, ta hy vọng là ta trước gặp đến ngươi đáp ứng ta, nếu như về sau gặp phải như ta như vậy người, xin đừng nên buông tay. Thanh âm im bặt mà dừng, hai con ngươi là như thế an tưởng chậm rãi nhắm lại, ý thức một giây sau cùng, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cũng có lẽ ta không có kiếp sau, bởi vì ta không có linh hồn à, cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi. Từ từ thân thể của nàng toàn bộ hóa thành cho bụi, một chút xíu theo gió phiêu tán, nàng vốn là chết đi nhiều năm, thân thể toàn bộ nhờ ma tính trèo trống, bây giờ mất đi ma tính, không có Nam Minh Ly Hỏa cũng sẽ trực tiếp mục nát mà đi. Bầu trời bỗng nhiên trở nên chịu nặng, ô ô ô giống như là tại tiêu diệt, liền gió tựa hồ cũng tại bi thương. Một mảnh lá rụng cô linh bay xuống tại Diệp Bắc Huyền trước mặt chậm rãi rơi xuống, tựa như cái kia người không có dễ rời đi như vậy. Một trận mưa phùn rơi xuống, dường như bầu trời cũng tại bi thương, giọt mưa làm ướt gương mặt của hắn, giọt nước kia theo gương mặt uốn lượn xuống, trượt đến môi của hắn, một lần nữa tụ tập lại trở thành giọt nước thuận cái cầm rơi xuống. Bắc Huyền, phi đao Lý Hương Liên lên tiếng nhắc nhở. Diệp Bắc Huyền suy nghĩ bị kéo về, lúc này mới chú ý tới cắm ở miệng giếng Chu Tả, trong lòng lập tức hãi nhiên, lấy Nam Minh Ly Hỏa ra chỉ Chu Tả, lại bị huyết sắc ô nhiễm, cái này huyết ma chi lực quả nhiên đáng sợ. Có thể Chu Tả cùng Nam Minh Ly Hỏa là tà vật khắc tinh, huyết ma chi lực nhất định sẽ bỏ chạy. Quả nhiên, thân đao huyết hồng dần dần lui bước đến mũi lao, thời gian dần trôi qua hội tụ thành không đủ một giọt huyết dịch. Cũng liền ở thời điểm này, huyết dịch thuận mặt đất cấp tốc bỏ chạy, phản phất có trí khôn như vậy. Diệp Bác Huyền vung tay lên, Chu Tả bay trở về, vừa muốn đuổi theo, Lý Hương Liên một cái lảo đảo, rất hiển nhiên nàng đã sức cùng lực kiệt. Diệp Bác Huyền thấy thế, nói khẽ, ta đuổi theo, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tốt, ta chờ ngươi trở lại. Hắn đi không lâu sau, một đám người cùng nhau đuổi tới, trong đó liền có Trần Thiến Như. Nàng nhìn về phía Lý Hương Liên, mất khống chế hỏi, Hạn Bạt, Hạn Bạt ở nơi nào? Lý Hương Liên lắc đầu, nhẹ giọng an ủi, sư tôn, trên đời này không còn có Hạn Bạt. Trần Thiến Như chợt phát hiện trên đất một đống cho tàn, khỏe mắt ướt át, nàng đối với Hạn Bạt tình cảm là phức tạp, có yêu cũng có hận, yêu là nàng như là chính mình sư tỷ như vậy quý trọng chính mình, hận chính là nàng là ma, là nguy hại thường sinh ma. Cũng liền lúc này, thiên cơ các đống nhiên xuất hiện to lớn chấn động, mọi người sắc mặt biến đổi, không tốt nhanh trở về. Một bên khác, Diệp Bác Huyền đuổi theo giọt máu kia tại trong núi rừng phi nước đại, giọt máu dường như ngay tại sợ sệt hắn, không ngừng mà muốn rời xa hắn. Nhưng Diệp Bác Huyền đuổi sát không bông, ngự phong thuật đã thi triển đến cực hạn. Hấp công đại pháp, hắn năm ngón tay thành chảo, hướng phía giọt máu hút đi, huyết dịch lập tức dừng lại giữa không trung không cách nào động đậy, cuồng phong mà lên, trung quanh cảnh khô lá cây, các đá lập tức bị Diệp Bác Huyền hút tới, huyết dịch cũng bắt đầu từ từ lùi lại. Diệp Bác Huyền trong lòng vui mừng, tăng lớn hấp lực, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo hắc ảnh lầm trống đi hiện, một chỉ điểm tới, Diệp Bác Huyền trong lúc đội vã chỉ có thể thu công, đồng dạng một chỉ điểm qua. Hai ngón tay đối với điểm, trung quanh lập tức bộc phát ra khí lãng khổng lồ, Diệp Bác Huyền bị điểm đến khí huyết cuộn, lùi lại vài chục bước, mà đối phương lại là khí định thần nhàn, rất hiển nhiên nàng chưa xuất toàn lực. Cũng chính là lúc này, giọt máu tìm đúng cơ hội, lập tức bay đi. Mà Diệp Bác Huyền cũng bị người áo đen ngăn lại, nhìn qua bóng đen, hắn trầm giọng nói, ngươi vì sao muốn làm như vậy, Triệu Vân Ca? Nhanh như vậy liền đoán được là ta. Người áo đen chậm rãi xốc lên nón đen, lộ ra cùng Hạn Bạt giống nhau như lúc tuyệt thế khuôn mặt, cười tủm tỉm nói, ngươi khi nhìn đến dung mạo của nàng cùng ta giống nhau như lúc thời điểm, do dự giết nàng nữa nha. Diệp Bác Huyền cao mày, tay cầm Chu Tả nói ta hiện tại một dạng có thể giết ngươi. Nếu bàn về thực lực, Diệp Bác Huyền thua xa Triệu Vân Ca, nhưng bây giờ nàng chỉ là linh thể, Diệp Bác Huyền trên thân cơ hồ đều là khắc chế linh thể chiến lực, cũng không phải không thể một trận chiến. Bây giờ còn chưa được a. Triệu Vân Ca lắc đầu, nói khẽ, không có hoàn thành mục đích trước đó, ta sẽ không chết, không ai ngăn nổi ta, bao quát ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Bác Huyền lộ ra Chu Tả, chỉ chờ thời cơ tốt nhất vừa đến, một giây sau liền sẽ xuất thủ. Đồng nhiên, trung quanh lập tức xuất hiện vô số cái Triệu Vân Ca, để cho người ta nhìn không ra một tia thật giả. Vọng khí thuật. Diệp Bác Huyền lông mày nhíu chặt, trong lòng càng là chấn kinh, liền vọng khí thuật đều nhìn không thấu. Đây đều là huyễn ảnh của ta phân thân, nói cách khác, các nàng đã là chân thân, cũng là phân thân, chỉ cần có một cái lỡ mất, ta sẽ không phải chết. Triệu Vân tiếng ca âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, còn mang theo từng tia lười biếng cùng nghịch ngợm, nói ra tay đi. Nếu ngươi không xuất thủ, ta coi như đi a. Diệp Bác Huyền phi đao không biết nên bắn về phía cái nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng từ từng cái phương hướng rời đi. Hắn biết rõ không xuất thủ mới tương đối bảo hiểm, một khi xuất thủ xạ sai vậy mình coi như gặp nguy hiểm. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Diệp Bác Huyền lắc đầu, tiếp tục ngụy trang thành kim tiền hướng phía thiên cơ cắt mà đi. Một bên khác, giọt máu hoảng hốt bỏ chạy đằng sau, chợt phát hiện một bóng người, nó giống như là có trí tuệ như vậy thẳng gọn mà đi, trực tiếp chui vào trong trán của hắn đi, cho đến dung nhập hắn ma tâm bên trong ngủ đồng khôi phục. Ân. Ngay tại thiên cơ cắt dưới núi làm viện binh hầu phương đỉnh, hơi nhướng mày, vừa mới có con muỗi đinh ta. Nơi xa, một đạo hắc ảnh nhìn xem giọt máu tiến vào hầu phương đỉnh trong cái trán, nàng đôi mắt lạnh lẽo. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn chằm chằm thiên cơ cát, ánh mắt băng lãnh, tự lẩm bẩm, hợp nhất đi, chỉ cần hợp nhất chính là ngươi chân chính tử kỳ. Gió nổi lên, thổi lên nàng áo choàng màu đen bay phất phới, miếng vải đen phía dưới khỏe miệng phát họa ra một vòng đường cong, có thể nụ cười này, nhưng không có một tia nhiệt độ. Tấu chương xong, chương 112, Triệu Vân Hải bỏ mình chương 112, Triệu Vân Hải bỏ mình một bên khác, Thiên Cơ các chủ trong mật thất. Một đạo bóng người áo đen đứng ở Triệu Vân Hải trước mặt, ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn. Sư Minh, cuối cùng vẫn ta thắng. Lý Cửu Tiêu ngữ khí có chút châm chọc nói, nếu không phải ta bị trọng thương, sao lại bị ngươi đánh lén? Triệu Vân Hải che ngực, thân thể cũng có chút lảo đảo đạo. Nếu không dạng này, làm sao có thể để cho ngươi vận dụng Thiên Cơ các nội tình? Lý Cửu Tiêu cười lạnh nói, ta mưu đồ đến bây giờ, chính là vì chờ hôm nay. Triệu Vân Hải che ngực, giống như là nghĩ tới điều gì, ngữ khí rêu cợt nói, xem ra ngươi đối với sư phụ đem vị trí truyền cho ta, đến nay vẫn là canh cánh trong lòng a. Ta muốn chứng minh, hắn là sai. Lý Cửu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Vân Hải che ngực lắc đầu, trong lòng hiện ra bi thương, đã từng không nói chuyện không nói, cơ hội quan hệ mật thiết sư huynh đệ, cuối cùng đi đến một bước này. Lý Cửu Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, mà là năm ngón tay thành chảo, một phát bắt được Triệu Vân Hải đầu lâu, bàn tay lập tức sinh ra một cỗ mạnh mà hữu lực hấp lực. Triệu Vân Hải toàn thân phát ra hồng quang bắt đầu dần dần hội tụ, cho đến từ từ thu nhỏ biến thành một chút nhỏ bé không thể nhận ra giọt máu bị Lý Cửu Tiêu hấp thu. Hấp thu xong huyết dịch, Lý Cửu Tiêu bung ra ngũ trảo, Triệu Vân Hải ứng thanh ngã xuống đất, hơi thở mong manh nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia một cái khác bị ô nhiễm người. Triệu Vân Hải trong ánh mắt hiện kinh ngạc, chính mình từ lúc mới bắt đầu tục mệnh thuật liền đã rơi vào hắn ấy, mục đích của hắn thủy chung là trên người mình huyết ma tính, hắn muốn đem huyết ma hợp nhất. Đáng tiếc ngươi biết đã quá muộn, ta còn muốn đem mặt khác một giọt máu dung hợp, ta muốn lấy được huyết ma toàn bộ lực lượng, không chỉ như thế ta còn muốn đạt được sư muội. Lý Cửu Tiêu ngữ khí đắc ý nói, ha ha, ngươi nhất định không chiếm được. Triệu Vân Hải bỗng nhiên ánh mắt kinh ngạc, giống như là nghĩ tới điều gì, hắn lúc này mới ý thức được đây hết thảy tuy là Lý Cửu Tiêu kế sách, nhưng cũng chẳng có thể là Vân Cam lưu đồ. Nghĩ tới đây hắn cười lạnh đứt quãng nói, ta chờ nhìn ngươi kết cục tốt. Nói xong, Triệu Vân Hải đôi mắt nhắm lại, nghèo đầu liền không có khí tức. Nhìn qua đối thủ cũ này, lão bằng hưu rốt cục chết đi, Lý Cửu Tiêu không có cao hứng, không có cười to, có cũng chỉ có cô tịch, phiền muộn thậm chí lòng chua xót. Phanh phanh phanh. Bên ngoài phát sinh chiến đấu, rất hiển nhiên là ma đạo mọi người và chạy tới người trong chính đạo phát sinh đại chiến. Lý Cửu Tiêu một cái lắc mình, xuất hiện ở bên ngoài, tay hắn nắm thiên cơ bản đứng trên không trung, quan sát đám người. Lý Cửu Tiêu, ngươi đem sư huynh thế nào? Trần Tiến Như lớn tiếng chất vấn. Nhìn qua một chỗ thi thể, người trong chính đạo tại sao không có nghĩ đến ma đạo sẽ ở lúc này đánh lén? Ngươi cũng đã đoán được mà. Lý Cửu Tiêu tay cầm thiên cơ bản, ngữ khí thản nhiên nói, hắn đã đi gặp Vân Ca. Trần Tiến Như sắc mặt siết chặt, bất chấp gì khác, trực tiếp lách mình tiến vào mật thất, nàng không muốn nhìn thấy nhất tình huống vẫn là phát sinh từng bước một chậm rãi đi hướng hắn, nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực, phiền muộn thở dài một tiếng, một giọt nước mắt trượt xuống, lúc trước tốt nhất mấy người, cuối cùng biến thành kết cục này. Chính đạo những người khác càng là toàn bộ đem người trong ma đạo bao bọc vây quanh, hôm nay thiên cơ các bị đánh lén, chết cũng không chỉ hắn một nhà đệ tử, còn có các đại tiên phủ bao quát Huyền Tâm Chính Tông cùng Phổ Đạt Tự tăng nhân. Sau một lát, Kim Điền cùng Tuệ Không cùng Nam Ma Bắc Mã các cao thủ khí cơ liền khóa chặt Lý Cửu Tiêu, hôm nay chính đạo tổn thất nặng nề, thiên cơ bản càng không thể để hắn mang đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Chúng ta đi. Lý Cửu Tiêu lạnh giọng hướng về phía một đám người trong ma đạo nói ra, động tác cũng là không coi ai ra gì. Cản bọn họ lại. Kim Điền trước tiên mở miệng nói ra. Ra lệnh một tiếng, người trong ma đạo cùng người trong chính đạo lập tức đánh thành một đoàn, ma đạo dù sao nhân số tới không nhiều, rất nhanh liền bị chính đạo áp chế. Bất quá một lát, liền bị áp xúc đến một cái cực nhỏ phạm vi bên trong đau khổ chèo chống, mà Lý Cửu Tiêu lại là vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt nhìn xem thế cục. Đột nhiên, Thiên Cơ Sơn dưới núi, một tiếng bén nhọn tiếng vang lên, một đạo quang mang hiện hiện, một mảng lớn người của ma đạo tiến đến, lấy Hợp Hoan Tông tông chủ Bạch Tịch Nhan cầm đầu, bao quát Thiên Ma Tông chính mình cùng ma đạo những tông môn khác cũng chạy đến gấp rút tiếp viện. Mấy đại ma đạo tông môn gia nhập, đại cục trong nháy mắt bị chuyển. Mà một vị thân mang bại lộ, biểu lộ vũ mị phong tao nữ tử lắc mông chi đi hướng Lý Cửu Tiêu đạo, ma quân lúc trước nói tông ta chí bảo Hợp Hoan Linh ngay tại nơi đây, có thể có tìm tới. Lý Cửu Tiêu lại là chắp tay cười nói, đa tạ Bạch tông chủ, thiên cơ bản cùng Hợp Hoan Linh năm đó cùng nhau mất tích, như hôm nay cơ quận trở về, cái này Hợp Hoan Linh tất nhiên cũng tại cái này thiên cơ các bên trong, tông chủ vì sao không chính mình tự mình hỏi một chút. Bạch Tịch Nhan thầm mắng một tiếng lao hồ ly này, rõ ràng muốn cho chính mình cho hắn miễn phí lui địch, còn nói như thế đường hoàng. Nhưng nàng cũng không đốc, thế là nói ra, thiên cơ các vị, chỉ cần trả lại tông ta chí bảo, ta Hợp Hoan Tông có thể cam đoan không tham dự việc này. Trần Tiến Như ông Triệu Vân Hải thi thể sắc mặt bi thương xuất hiện, nhìn lên trời cơ các vì thiên hạ thương sinh bị đánh thành dạng này, càng là hiện ra một cỗ lửa giận vô hình. Cũng hiểu biết dưới mắt mặc dù trên nhân số phe mình chiếm ưu thế, không nói đến Huyền Tâm Chính Tông cùng Phổ Đà Sơn có thể hay không thực tình giúp mình không nói, mấy đại chính đạo người dẫn đầu giai thân chịu trọng thương, thế cục y nguyên bất lợi, nàng chậm rãi buông xuống Triệu Vân Hải, ngựa khí lạnh như băng nói, ta thiên cơ các mặc dù giờ phút này rách nát không chịu nổi, nhưng chư vị đừng quên, chúng ta còn có Nhật Nguyệt thần kiếm, chớ ép cho chúng ta ngọc thạch câu phần. Hai anh. Lý Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói đừng cho là ta không biết, Nhật Nguyệt giờ phút này cũng không ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta giết nàng, liền sẽ không còn có Nhật Nguyệt thần kiếm. Nói xong, người trong ma đạo giai sắc mặt nhìn về phía Lý Lương Liên, cơ hồ tất cả cao thủ ma đạo đem khí cơ khóa chặt nàng, lời thề muốn dẫn đầu lôi đình vạn quân đánh giết nàng. Hầu Phương Đình càng là con ngươi co rụt lại, che miếng vải đen khuôn mặt đều phát sinh bặm mẹo, hắn lúc này mới chú ý tới, cái này đã từng chính mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân, cái này từng ngay trước chính mình mặt tự sát nữ nhân, cái này từng làm hại chính mình cả nhà bị diệt môn nữ nhân, vậy mà không chết, dựa vào cái gì? ngươi dựa vào cái gì không chết? Nhưng mà Lý Hương Liên mặt không đổi sắc, trong tay Nguyệt Sương bỗng nhiên run run một hồi, nàng mặt như gió xuân giống như cười một tiếng, tựa hồ cũng không đem bọn hắn uy hiếp để vào mắt, bởi vì hắn tới. Quả nhiên, một vệt kim quang sáng lạn bóng người lách mình đi vào thiên cơ các phía trên, chính là Dịch Dung Thành Kim Tuyển Diệp Bắc Huyền, tay hắn cầm Nhật Uyên mắt lạnh nhìn ma đạo đám người. Vừa mới hắn Nhật Uyên cảm ứng được Nguyệt Sương tựa hồ gặp nguy hiểm, liền vội vàng chạy đến. Song kiếm hợp bích, hắn khẽ đọc một tiếng. Nói xong, một vàng một bạc hai đạo kiếm quang liền trong nháy mắt triển miên cùng một chỗ, trong nháy mắt kết hợp biến thành không màu. Một đạo không màu kiếm khí đánh tới, Lý Cửu Tiêu các loại người trong ma đạo biến sắc, bọn hắn thế nhưng là biết rõ song kiếm uy lực, lập tức liên thủ phát ra bài sơn đảo hải chi thế, thiên cơ bản dẫn đầu bay lên kháng trụ kiếm khí. Vâng. Một trận tiếng vang ầm ầm phát ra, cũng nương theo lấy khí lãng khổng lồ đem chung quanh một chút tu vi thấp người đều bị thổi làm càng là liền quỷ mang bỏ. Cho dù là tế gia thiên cơ bản ngạnh kháng một kích, ma đạo mấy đại cao thủ vẫn là bị đánh cho lùi lại liên tục, bọn hắn sắc mặt kỳ biến, Nhật Nguyệt thần kiếm không hổ là có thể đánh bại huyết ma thần kiếm, quả thật là đáng sợ. Diệp Bác Huyền cùng Lý Hương Liên tâm ý tương thông, vừa mới một kích nàng đã đến cực hạn, chỉ là nàng một mực tại dáng chống đỡ lấy mà thôi. Lý Cửu Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn về phía không trung, Nhật Nguyệt thần kiếm tái hiện, sợ là tạm thời không cách nào hủy đi nơi này, như chính mình cưỡng ép chiến, những này những tông môn khác cũng chưa chắc vui lòng, dưới mắt vẫn là cầm lại thiên cơ bản hoàn thành tục mệnh thuật mới là mấu chốt. Thế là hắn thở dài một tiếng, thầm nghĩ thiên cơ các mệnh không có đến tuyệt lộ, đành phải nói khẽ, tất cả mọi người, rút lui. Nhìn qua người trong ma đạo rút đi, người trong chính đạo cũng là thở dài một hơi, luân phiên đại chiến mọi người sớm đã tâm lực lao lực quá độ, đã vô tâm ham chiến, dù sao ai cũng không muốn chết. Diệp Bác Huyền cũng là tối buông lòng một hơi, nếu là tái phát động một kích, Lý Hương Liên tất nhiên sẽ tu vi báo hỏng, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh, cái này Nhật Nguyệt thần kiếm sát thực đáng sợ, nhưng đối với người sử dụng gánh vác cũng giống vậy rất lớn. Giải trừ kết hợp, Lý Hương Liên liền ngã lệch tại trong ngực của hắn. Giữa sân lập tức một đống lớn chính đạo nhân sĩ đến đây chúc mừng, nói chúc mừng Kim công tử, chúc mừng Kim công tử. Kim công tử cái gì Kim công tử, phải gọi Kim thiếu tông chủ, Kim thiếu tông chủ quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Diệp Bác Huyền đem Lý Hương Liên giao cho Trần Thiến Như nói ra, nàng thoát lực hôn mê, còn xin đưa nàng mang về tu dưỡng một phen. Đa tạ Kim thiếu tông chủ. Trần Thiến Như gật đầu nói, hiện tại thiên cơ các chỉ có một mình nàng bối phận lớn nhất, tư lịch giả nhất, do nàng đi ra chủ sự, chuyện đương nhiên. Còn xin các vị thụ thương đạo hữu, toàn bộ đến ta thiên cơ các phòng trước nghỉ ngơi một chút, ta đã phân phó đang các chuẩn bị đan dược khôi phục một phen. Diệp Bác Huyền tìm một cơ hội, cấp tốc vụng trộm chạy về linh dược biên, không vì cái gì khác, là cái kia Kim Tuyển còn không có xử lý, chính mình lúc đó cũng chỉ là đơn giản xử lý một chút tà hỏa, xem chừng hắn bây giờ còn đang hôn mê. Tấu chương xong, chương 113, lịch luyện chương 113. Lịch luyện phục Nưu Sơn mạch cùng Thiên Khôi Sơn mạch rất tiếp cận, ở tại phía đông không đủ trăm dặm chỗ, nơi này cành lá rậm rạp, mà tại vùng núi này bên trong có một chỗ khe suối bị hoàn toàn che chắn. Khe suối bên trong có một chỗ ẩn nấp lối vào, bên trong có một chỗ hư ảo cửa hàng, trong động có một chỗ huyết trì. Huyết trì phía trên hiện ra một cái to lớn viên bàn, đang phát ra chợt sáng chợt tối bạch quang, chiếu trong ao hai người, chính là cái kia Hầu Phương Đình cùng Ma Quân Lý Cửu Tiêu. Ngạch kêu đau một tiếng, Hầu Phương Đình bị Ma Quân một chỉ điểm tại trần lộ ngực, lập tức đỏ bừng huyết dịch thuận ngón tay chỗ nhỏ ra, chậm rãi nhỏ xuống tại huyết trì bên trong. Tại cái này u ám yên tĩnh hoàn cảnh bên trong phát ra quỷ dị tí tách âm thanh. Nhìn qua Ma Quân đối với mình thi triển Thiên Ma Công, Hầu Phương Đỉnh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, muốn đối ta làm cái gì? Ngươi còn coi ta là mặc cho ngươi bài bố người sao? Ngươi quá coi thường ta, tại ta không có báo thù trước đó, ta sẽ không chết. Chờ xem, chờ xem. Ta muốn để ngươi vĩnh viễn trở thành ta người. Hầu Phương Đỉnh trong đầu không ngừng mà hiện ra Lý Hương Liên vậy đối với hắn chán ghét đôi mắt, ta muốn để nàng nhìn tận mắt ngươi tại dưới thân thể của ta. Ha 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 ha. Thật lâu, Lý Cửu Tiêu thu tay lại chỉ, mở hai mắt ra. Ngựa khí thản nhiên nói, hôm nay liền tu luyện tới nơi này đi. Còn có một cái chuyện trọng yếu, Lạc Tiên Đảo tái nhập thế gian, ngươi theo ta đi Thất Lạc Hải phía Bắc Lạc Tiên Đảo bên trong Phong Ma Quật một chuyến a. Thuộc hạ minh bạch. Hầu Phương Đình biết rõ Ma Quân tính cách, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi tuyệt không thể hỏi. Nơi đó có thượng cổ ma khí, đạt được ma khí, ngươi Thiên Ma Công hội nâng cao một bước. Hôm nay Ma Quân Lý Cửu Tiêu tựa hồ tâm tình không tệ, hiếm thấy vì hắn giải thích một câu, liền ngựa khí đều không giống như vậy băng lãnh. Là. Hầu Phương Đình chắp tay nói. Ma Quân bỗng nhiên đứng trên không trung, hóa thành lưu quang hướng cửa hàng bay đi. Không trung còn phiêu tán hắn hồi âm, trở về chuẩn bị một phiên, lần này nơi đó sẽ có rất nhiều chính đạo nhân sĩ tiến đến tham gia phong ấn, thậm chí còn có thể có long tộc người tiến đến. Một bên khác, Thiên Cơ đại điện bên trên. Phía trên đứng đấy Trần Tiến Như, Kim Điển cùng Tuệ Không đại sư, còn có phía dưới một đám đệ tử cùng nghi hoặc không hiểu Kim Tuyển. Sau khi tỉnh lại Kim Tuyển, càng là bực mình, mình làm sao khắp nơi bị người tôn kính? Ta chẳng lẽ tiên nhân phụ thể, song kiếm hợp bích thành công? Nhưng ta vì cái gì hiện tại chậm chạp nhổ không ra nhật nguyên? Kim Điển gặp người tới không sai biệt lắm, liền trầm giọng mở miệng nói: Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây là có một kiện đại sự, hạn bạn dù chết có thể chính đạo tổn thất nặng nề. Bây giờ Thất Lạc Hải bên trong Lạc Tiên Đảo tái nhập cũng hình như có dị động, cần các ngươi tiến đến xem xét một phiên, thuận tiện tìm kiếm cơ duyên, dùng cái này đến để thăng thực lực. Phía dưới các đệ tử nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán. Tiếp lấy Kim Điền lại đem Lạc Tiên Đảo sự tình nói một lần, sau nói việc này Ma Đạo cũng có khả năng tham dự trong đó, chúng ta chính đạo lần này nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Kim Điền, lần này ngươi đại biểu chúng ta Huyền Tâm Chính Tông tiến đến. Là. Kim Điền tuân lệnh sau, chắp tay nói ra. Trần Thiến Như lúc này đứng ra nói ra, Hương Liên, lần này ngươi đại biểu chúng ta thiên cơ các tiến đến. Lý Hương Liên nghe vậy, cắn môi một cái, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn.
Ngươi có cái gì muốn nói?
Trần Tiến Như nhìn xem nàng, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm.
Sư tôn, Hương Liên muốn mang một người tiến về.
Lý Hương Liên trên môi đỏ mọng, bị nàng khai ra một loạt dấu răng, rất hiển nhiên là hạ quyết tâm.
A.
Trần Tiến Như nghi ngờ nói, mang ai?
Linh dược viên biến trưởng.
Lý Hương Liên nhẹ giọng hồi đáp.
Kim Điền ánh mắt sáng lên, hắn biết rõ lần này lịch luyện nguy hiểm, mang theo vị cao nhân này, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể hóa giải nguy cơ, thế là lập tức hòa giải nói, Trần các chủ, đã Hương Liên chất nữ muốn mang một người tiến về, đáp ứng nàng chính là, bất quá nhiều một người mà thôi.
Tốt a.
Trần Tiến Như gặp Kim Điền đến đây hòa giải, đành phải trầm giọng đáp ứng.
Đa tạ sư tôn.
Lý Hương Liên con mắt lập tức lộ ra ý mừng,
mà cái khác các đại tiên phủ hoặc nhiều hoặc ít đều điểm binh điểm tướng tham gia lần này thí luyện.
Điểm người hoàn mỹ về sau, Lý Hương Liên lập tức rời đi, chỉ để lại lộ ra đắng chắc thần sắc Kim Điền.
Một bên khác, ánh nắng tươi sáng sáng lạ, linh dược viên vẫn như cũ chim hót hoa nở.
Mà dược viên bên giếng cổ bên cạnh, Diệp Bác Huyền chính chơi vừa lấy cất rượu, tiểu nương tiểu pháp nghe nói là Tào A Mãn quê quán đặc biệt chi pháp, còn sinh ra một cái nổi tiếng rượu, giếng cổ cấm rượu. Đương nhiên hắn chỉ là nhượng A Mãn rượu, nhưng không làm A Mãn cái kia là người.
Ngay tại lúc này, một đạo làn gió thơm đánh tới, một đạo bạch sắc thân ảnh hiện lên, ở sau lưng nhẹ ôm hắn, từ khi tại Thần Nữ Phong hai người tay trong tay về sau, nàng liền càng ngày càng chủ động.
Làm sao không nhiều tu dưỡng mấy ngày?
Diệp Bác Huyền nói khẽ.
Thở dài một tiếng, Lý Hương Liên tiếng như gió xuân, thổ khí như lan nói, bây giờ thiên cơ các bách phế đại hưng, ta làm sao có thể nghỉ ngơi.
Diệp Bác Huyền quay đầu lại, vuốt nhẹ một cái chóp mũi của nàng, nói khẽ, ngươi nha.
Liên là cùng nàng tính cách rất giống, làm việc phải căng chặt có độ, không cần chuyện gì đều đi ép mình.
Nói đến nàng, Lý Hương Liên con mắt bỗng nhiên hiện hiện ảm đạm, bầu không khí bỗng nhiên lạnh xuống, hai người trong lúc đó đều trầm mặc, chỉ có ngực dán đến lưng lẫn nhau cảm thụ được đối phương nhiệt độ cùng tiếng tim đập.
Đúng, ngươi hôm nay đến ta nơi này, có cái gì chuyện quan trọng a?
Thật lâu, Diệp Bác Huyền đánh vỡ trầm mặc nói.
Nói đến đây, Lý Hương Liên lúc này mới kịp phản ứng, chỉ trách thân thể của hắn quá mức ấm áp, ngược lại là chính sự suýt nữa biến mất.
Là như vậy, Thất Lạc Hải bên trong Lạc Tiên Đảo xuất hiện, khả năng có đại cơ duyên, chính đạo hôm nay thương nghị, từ chúng ta đệ tử tiến đến xem xét, thuận tiện lịch luyện một phiên, nhìn có thể hay không tìm tới chút cơ duyên.
Ta tới là muốn mời ngươi cùng ta cùng đi.
Lạc Tiên Đảo.
Diệp Bác Huyền nhìn qua địa đồ, cũng không phát hiện qua nơi này.
Khi nào thì đi?
Diệp Bác Huyền tự nhiên không cự tuyệt du lịch tìm cơ duyên cơ hội, chỉ là nơi này tại Long Cung địa bàn, mình xem như Long Cung đảo phu liền sợ bọn hắn cũng tới này.
Sáng sớm ngày mai.
Lý Hương Liên hồi đáp, quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai ta tới đón ngươi.
Nói xong, đông nhiên gương mặt cảm nhận được một cỗ ấm áp mềm mại xúc cảm cùng một cỗ bạc hà vị hương khí.
Cái kia xúc cảm như là thạch rau câu như vậy, mềm nhũn xốp giòn, còn chưa kịp phản ứng, áo trắng thân ảnh đã lách mình chạy trốn tới sân nhỏ lối vào chỗ biến mất.
Nàng đỏ mặt không ngừng vỗ bộ ngực đầy đặn, không ngừng hít sâu đến bình phục tâm tình, cũng vì mình vừa mới lớn mật cảm thấy ngượng ngùng, hai chân không tự giác kẹp chặt lực anh, ngón chân đều hận không thể chụp mũ không đáy đi ra.
Thật lâu, nhịp tim bình phục, nàng thở dài một tiếng nói, dâu dịa tốt đâu.
Một bên khác,
Diệp Bác Huyền sờ lên bị hôn môi gương mặt, nhịn không được cười lên, đây là hắn lần thứ hai bị nữ sinh đánh lén hôn môi, mình liền mưa bom bao đạn đều có thể tránh, làm sao lại tránh không xong cái này đâu.
Cũng liền tại lúc này hắn mới chú ý tới Diệp Tiểu Bắc chính hai tay bụng mặt gò má, năm ngón tay ở giữa lộ ra một cái khe hở, trong khe hở kia trong mắt chính gian xảo theo dõi hắn, gặp Diệp Bác Huyền quay đầu nhìn hắn, hắn bỗng nhiên ngự khí vội vàng giải thích, sư phó, ta không nhìn thấy sư nương vừa mới thân ngươi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Đứa nhỏ này chẳng lẽ ngốc hả?
Diệp Bác Huyền ngắm nhìn biển một bên khác, đôi mắt bỗng nhiên hiện ra thoải mái, có lẽ cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Tấu chương xong, chương 114, cảnh thế thông luôn đỗ thập nương chương 114, cảnh thế thông luôn đỗ thập nương hôm sau, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, phảng phất tuyên cổ chưa biến.
Một đoàn người đã đi tới dưới ngọn núi ngoại môn đất bằng phía trên, chờ xuất phát.
Ngay tại lúc này ánh mắt của mọi người cũng là bị một đạo anh tuấn vô song, thân ảnh như thương tùng nam tử hấp dẫn, hắn chính là Kim Tuyển, chỉ thấy hắn tại chúng đệ tử hâm mộ tôn kính ánh mắt bên trong đi tới.
Rất nhanh, các đệ tử ánh mắt lại bị một bên khác một đạo áo trắng thân ảnh hấp dẫn, chẳng qua là khi bọn hắn thấy được nàng bên người cái kia thu kịch tròm râu dài thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, chẳng lẽ mỹ nữ đều yêu dạ thú, yêu tròm râu dài.
Đám người vô ý thức sờ lên cằm của mình, hận không thể bao dài một chút đi ra.
Gặp Lý Hương Liên đến, Kim Tuyền lập tức tiến lên, cười tủm tỉm nói, "Lý sư muội, đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm a.
Chúng ta cái này mau xuống núi đi à, hoặc là ngươi ta sử dụng Nhật Uyên cùng Nguyệt Sương cùng một chỗ ngự kiếm xuống."
Hắn còn cố ý tăng thêm Nhật Uyên cùng Nguyệt Sương ngữ khí, biểu thị hai người mình quan hệ là thủ.
Lý Hương Liên giờ phút này toàn bộ thể xác tinh thần đều tại bên cạnh tròm râu dài trên thân, biểu lộ cũng không quan tâm, ngữ khí cũng có chút qua loa trả lời, "Kim sư minh, ven đường phong cảnh cũng tệ, ta muốn đi bộ xuống núi, như Kim sư minh sốt ruột trước tiên có thể bước đi Hoàng Yên trấn chỗ đó chờ ta."
Lúc đầu lấy Lý Hương Liên vừa mới đột phá trúc cơ kỳ tới nói, ngự kiếm vấn đề không lớn, có thể nàng biết Diệp Bác Huyền là luyện khí kỳ không cách nào ngự kiếm, tự nhiên cũng liền theo một chút luyện khí kỳ các đệ tử đi bộ hoặc là ngồi xe ngựa tới tương đối hài lòng.
"Vậy được rồi, ta cũng đi bộ cùng nhau đi tới."
Kim Tiễn có chút hề bài nói.
Từ trên núi xuống núi, đoạn đường này đến, các đại tiên phủ thiên kiêu đều thích ý thưởng thức khắp núi phong cảnh, mặc dù đại chiến đánh cho ngọn núi này thủng trăm ngàn lỗ, nhưng nếu lâu năm mọc đầy hoa cỏ về sau ai còn nhớ kỹ nơi này từng chôn xương tại ai.
Treo đeo lội suối, đám người thẳng đến trời tối mới đến Hoàng Yên trấn. Hoàng Yên trấn vị Lâm Thất Lạc bờ biển duyên.
Nguyên nhân số khá nhiều, tất cả mọi người riêng phần mình đi tìm khách sạn nghỉ ngơi, đám người dự định ở chỗ này nghỉ chân một ngày sau, tại bến đỏ tập hợp tiến về Lạc Tiên đảo. Người đi đến sau, chỉ còn lại có Diệp Bắc Huyền, Kim Tuyền, còn có Lý Hương Liên cùng một vị phổ đà tự tiểu hòa thượng, pháp danh Giới Yên. Mới đầu nghe được cái tên này, Diệp Bắc Huyền cũng là sửng sốt rất lâu, hỏi thăm nguyên do về sau mới biết là sư phụ hắn để hắn từ bỏ hồng trần khói sắc. Ngay tại lúc này, Giới Yên tiểu hòa thượng mở miệng nói: "A Di Đà Phật, bây giờ đều là tam đại tông người, hôm nay có duyên ta biết được nơi này có một nhà như gia khách sạn, giống như cảm giác về nhà, rất là không tệ." Khách sạn? Hòa thượng còn có thể hiểu rõ cái này? Hòa thượng phá giới sao? Diệp Bắc Huyền ánh mắt sáng lên, thế là mở miệng hỏi: "Đại sư tựa hồ hiểu rất rõ, không biết khách sạn này nhiều người không nhiều?" Tiểu hòa thượng mặt lộ thản nhiên, ngữ khí có chút ngạo nghễ nói: "Bần tăng hành tẩu giang hồ trảm yêu trừ ma, dù sao cũng hơi hiểu rõ, cái này Hoàng Yên trấn từng đi ra một cái xấu hổ quỷ, nơi đó thành hoàng thu phục không được, ta liền tham dự thu phục qua. Nghe nói nhà kia khách sạn rượu rất không tệ." Diệp Bắc Huyền mấy người yên lặng, quả nhiên là hòa thượng phá giới. Kim Tuyền nghe Giới Yên đàm luận như ra khách sạn, lập tức hướng phía bên cạnh Lý Hương Liên khẽ mỉm cười nói: "Lý sư muội cảm thấy thế nào? Là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi đường?" Lý Hương Liên quay đầu mắt nhìn Diệp Bắc Huyền, gặp hắn cũng không có cái gì phản cảm, thế là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Mấy người lại xuất phát trước đó đã thưởng phục vào thành, giống như là phạm tục bên trong thế gia công tử ca, đương nhiên ngoại trừ Giới Yên, hắn vẫn là bộ kia hòa thượng bộ dáng, sửa không được. Mấy người đã định sau, liền tại Giới Yên hòa thượng dẫn đầu dưới tiến về như ra khách sạn. Trên đường Lý Hương Liên tự giác mang lên mạng che mặt, mỹ mạo của nàng là một cái phiền toái, nhưng dù cho như thế vẫn là nhao nhao gây nên người qua đường nghỉ chân quan sát. Cũng may nàng cũng là xuất thân phạm tục sớm thành thói quen, nếu thật đổi một cái không dính phạm tục nữ tử đến, sợ là đã bắt đầu rút kiếm. Không bao lâu mấy người liền đi vào như ra cổng, khách sạn này sát thực xa hoa, ánh sáng tiền viện bên trong liền có quán rượu, trà lâu thậm chí còn có hồng lâu, mà hậu viện bên trong thì là thanh tịnh trang nhã, chuyên môn vì kẻ có tiền thiết trí. Trong đó chia làm đông tây nam bắc bốn cái đại biệt tử, mỗi gian phòng sân nhỏ có 10 cái gian phòng, lại sửa sang đều cực kỳ xa hoa, mà mấy người chọn lấy bắc viện, một người ở một gian phòng, đi về nghỉ một phút, hòa thượng phá giới Giới Yên liền nhịn không được bắt đầu gõ cửa nói muốn ăn cơm. Bất đắc dĩ, mấy người liền chạy tới tiền viện quán rượu nhìn có thể ăn được hay không nhiều tốt, dùng Giới Yên lời mà nói, trên núi đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim, đây cũng là hắn ưa thích đi ra. Ngoài đánh quái nguyên nhân, quán rượu bên trong người ta tấp nập, mọi người đều tại hưởng thụ mỹ thực, tiểu hòa thượng Giới Yên gọi tới trưởng quỹ, xem ra hai người tựa hồ cũng là người quen biết cũ, chẳng lẽ cái kia xấu hổ quỷ liền là khách sạn này ra. Diệp Bác Huyền cắn cắn ngứa miệng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, miệng nghiện kém chút lại phà bảo, mình vừa đến loại hoàn cảnh này liền bắt đầu muốn nói thư, thật là không đổi được cái này nghề nghiệp ma bệnh. Lại cạnh một tiếng kinh đường một vang lên, ngay tại lúc này, án đường phía trên một vị kể chuyện tiên sinh sửa sang lại một cái quần áo, nhẹ nhàng lắc lắc qua xếp. Lý Hương Liên đôi mắt kỳ dị nhìn thoáng qua Diệp Bắc Huyền, cái sau bị nhìn ho nhẹ một tiếng. "Chư vị, tại hạ là Như Gia khách sạn kể chuyện tiên sinh, họ Chu, tên Bắc Nhiên." Tiếp lấy hắn bắt đầu êm hài nói, "Hôm nay, ta muốn vì chư vị mang đến một bộ độc nhất vô nhị cố sự, tên cứ gọi Thập Bát Mạc." Cắt lại là vật này. Nhàm chán, đều nghe nát. Đám người hư thanh một mảnh, mặc dù mỗi ngày đều có một số nhỏ mới khách nhân thích nghe, có thể lão người nghe lại cũng không mua chướng. Cái kia Chu Bắc Nhiên mặt mũi tràn đầy lúng túng, ngựa khi đành phải ngượng ngùng nói: "Chư vị, tại hạ chỉ nói là thư tiên sinh, cũng không phải là viết sách tiên sinh, cái này cố sự có hạn còn xin đảm đương đảm đương." "Không bằng ngươi tới nói." Lý Hương Liên bỗng nhiên tiến đến Diệp Bắc Huyền bên người, khinh thanh khinh ngữ nói: "Ta thật lâu không có dạng này nghe ngươi nói chuyện xưa." "Tốt a." Diệp Bắc Huyền suy tư một lát, cảm thấy chỉnh điểm hoa lần trước Kim Bình Mai quy canh, lần này đổi một cái đồng loại hình ba lời hai đập cái này năm bộ cố sự, so với Kim Bình Mai cũng là không vàng nhiều để a, chỉ thấy hắn chậm rãi dạo bước đi hướng Chu Bắc Nhiên, tại lỗ tai hắn nhẹ nói vài câu. Chu Bắc Nhiên mặt lộ nghi ngờ nói: "Đồng tiền toàn về ta." "Về ngươi?" "Tốt, vậy ngươi đến." Chu Bắc Nhiên đem thả xuống quạt xếp, kinh đường một còn có đánh tấm, đi đến một bên chờ đợi Diệp Bắc Huyền bắt đầu bài giảng, hắn cũng phải nghe một chút đối phương có thể nói sách gì đến, hắn không tin còn có cố sự là hắn chưa từng nghe qua. "Hừ hừ." Uy của cũ, Diệp Bắc Huyền vỗ kinh đường một, đánh tấm một bang, lập tức lại đem ánh mắt mọi người hấp dẫn, hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Chư vị, tại hạ họ Diệp, là vừa mới vị kia Chu tiên sinh bằng hữu, tại hạ bất tài, nghe được các vị đối Thập Bát Mạc khịt mũi coi thường, cho nên tại hạ hôm nay vì các vị hiện trường nói một sách, tên cứ gọi Đỗ Thập Đường. Sẽ không lại là cái gì thấp kém đồ vật ta. Gia môn ta nghe quen, ngươi nếu nói thật tốt, gia môn nhất định khen thưởng." Liên là. Dưới đài người nhao nhao phụ hòa nói. Ba. Một tiếng vang trầm, dưới đài lập tức yên tĩnh. "Chư vị, lại nghe tại hạ nói tới." Tiếp lấy hắn quạt xếp từ từ mở ra, cây quạt bên trên dĩ nhiên là Thập Bát Mạc đồ án, một đạo ánh mắt lạnh lùng đánh tới, Lý Hương Liên chính lạnh lùng theo dõi hắn. Diệp Bắc Huyền tranh thủ thời gian đóng cây quạt, lúng túng ho nhẹ một tiếng nói, lại nói: "Cái này có một phú gia tử đệ, tên cứ gọi Lý Giác, có một ngày, tại giáo ti phường bên trong gặp phải một nữ tên Đỗ Mỹ, nguyên nhân xếp hạng thứ 10, cũng cứ gọi Đỗ Thập Nương, lại nói cái này Thập Nương khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa. Hai người vừa thấy đại yêu, có thể nói hướng hoan mộ lạc, cả ngày gần nhau, như vợ chồng giống như, trong lúc đó chi tiết tỉnh lược 100.000 chữ. Xuất tử, cảnh thế thông ngôn Đỗ Thập Nương nội trầm bách bảo tương tỉnh lược mẹ ngươi cho lão tử nói rõ chi tiết đến. Cái này không phải liền là trong kỹ viện cố sự, khẳng định lại là khác loại bản Thập Bát Mạc, không có ý nghĩa." Có người bắt đầu lắc đầu. Gặp khán giả có chút gấp, Diệp Bắc Huyền trong lòng có chút phiền muộn, hiện tại người nghe a. làm sao lại vội vã như vậy a? Thế là hắn ngự khí bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại nói, chỉ tiếp cái này nhanh quay ngược trở lại để khán giả lập tức ánh mắt sáng lên. Diệp Bác Huyền biết không có thể cầu, nếu không nói bọn hắn sợ là muốn chạy xong, thế là bắt đầu giảng thuật lý giáp cuối cùng ra đạo xa suốt bị Tú Bà đuổi đi. Ngay tại lúc này, bên cạnh một bạch y nữ tử nhếch miệng, đôi mắt càng là hiện hiện sương mù, dường như cảm động lây như vậy, bởi vì nàng chính là cái này như ra danh kỹ trương đồng bền, mà nàng cũng đồng dạng gặp phải giống nhau tình huống. Đem giảng thuật đến lý giáp nguyên nhân chủ đồng tiền không đến vì thập nương chủ thân, càng là thuốc thít bạc phần. Mà cái kia lý giáp may mắn thật tốt bạn Liễu Ngộ Xuân Thu Lưu, lúc này mới không có ngủ lại đầu đường. Cái này Liễu Ngộ Xuân, trưởng nghĩa. Không biết ai nói một câu, đám người nhao nhao phụ họa gật đầu, trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đã thay vào chuyện xưa của hắn bên trong. Thập nương gặp lý giáp kiếm không đến tiền bạc, đem hắn ôm trong ngực ở giữa, mềm lời an ủi, coi như nữ tử này tính tình thật cũng. Tiếp lấy hắn bắt đầu giảng thuật Liễu Ngộ Xuân bị Đỗ Thập Nương đả động, trọng nghĩa khinh tài xuất ra tiền của mình tài tặng cho lý giáp. Nào biết Tú Bà kia, vậy mà đổi ý, không cho Thập Nương chủ thân, bất đắc dĩ Thập Nương lấy cái chết bức bách, Tú Bà bất đắc dĩ nghĩ thầm, nếu là nàng chết coi như không đáng một đồng, liền đành phải đồng ý mà cuối cùng lý giáp cùng Đỗ Thập Nương rốt cục trở thành tự do thân. Diệp Bác Huyền chậm rãi thở phào một cái, ngữ khí cũng có chút vui sướng nói xong. Tốt tốt tốt. Mọi người đều vì cái này đại đoàn viên kết cục hài lòng vỗ tay. Lý Hương Liên lộ ra một chút ý cười, so với Đào Hoa Phiến, kết cục như vậy nàng vẫn là hài lòng rất nhiều. A Di Đà Phật, quả nhiên nhân gian tự có chân tình tại. Giới Yên Hòa Thượng làm một chén rượu lớn, ngữ khí cũng có một chút hơi say rượu nói. Nhưng mà, ngay tại mọi người vỗ tay hoàn tất về sau, bầu không khí đột nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc, hiện trường liền một cây châm rơi xuống đất âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Bởi vì bọn họ toàn bộ ánh mắt tập trung tại Diệp Bắc Huyền có một chút bi thống thần sắc phía trên, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, nhưng Lý Giáp lại nghe tin hắn người sảng luôn, lại muốn đem thập nương lấy 1000 lượng bán cho người khác. Nói đến đây, đoàn người toàn bộ trầm mặc. Gặp đoàn người trầm mặc, Diệp Bắc Huyền nắm lỗ mũi, học lên Đỗ Thập Nương ngữ khí, cái kia buồn cười bộ dáng để tất cả mọi người kìm nén nhất tức, chỉ thấy hắn cười lạnh, nói, vì Lang Quân vẽ kế này giả, người này là đại anh hùng cũng, Lang Quân Thiên Kim chi tử, đã đến khôi phục, mà thiếp về hắn họ, lại không đến nỗi vì hành lý chi mệt mỏi, phát hồ tình, dừng hồ lễ, thành tiện cho cả hai kế sách cũng. Cái kia Thiên Kim ở nơi đó, mọi người đều thần sắc bi thương, Lý Hương Liên càng là mặt mũi tràn đầy thất vọng, bất quá nhìn về phía hắn biểu lộ nhưng lại trở nên ôn nhu, chí ít hắn không phải bạc tình bạc nghĩa quả tính người. Diệp Bác Huyền nói đến đây, thở dài một tiếng, thập nương đối chút tình cảm này toàn thân toàn ý đầu nhập, để nàng đối Lý Giáp thất vọng cùng quyết tuyệt cũng đạt tới đỉnh điểm, có lẽ đây cũng là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn a. Cuối cùng, thập nương vứt bỏ hộp nữ trang, thả người nhảy lên tự vận cùng cái kia quần quần trong nước sông. Phi, bạc tình bạc nghĩa quả tính người. Giữa sân đã có người tức giận một quyền nện trên bàn, chấn động đến bát đũa cũng bay lên, có thể thấy được nó phẫn nộ đến cực điểm. Nói xong thư, Diệp Bác Huyền bước nhanh đi hướng Lý Hương Liên, mấy người cũng ăn không sai biệt lắm, đều là đứng dậy trở về. Phía sau hô tiếng mắng từng mảnh từng mảnh. Nhưng mà mấy người vừa đi không xa, lại nghe thấy có người vội vàng hô, sư phó ân. Ta cũng không phải đường tăng, hô cái gì sư phó? Diệp Bác Huyền quay đầu gặp cái kia Chu Bác Nhiên thở hổn hển theo tới. Tấu chương xong, chương 115, Trượng Phu Hai Đại Yêu Thích chương 115, Trượng Phu Hai Đại Yêu Thích kể chuyện đẳng cấp. LV43400010000 hôm nay kể chuyện tám trường, tăng thọ, 2 ngày, cường hóa vọng khí thuật thăng cấp làm âm dương nhãn Đỗ Thập Nương hoàn tất ban thưởng, cảnh thế thông nôn mảnh vỡ ít một cảnh thế thông nôn, tam nôn lưỡng phách 5 bộ thư thứ nhất, thu thập hoàn chỉnh 5 bộ thư có thể thu hoạch thần bí ban thưởng sư phó. Chu Bác Nhiên đi vào Diệp Bác Huyền trước mặt, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất nói, sư phó, mời thu ta làm đồ đệ. Mấy người đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đây coi như là thu cái gì đồ. Diệp Bác Huyền trầm giọng nói, đứng lên đi, người ta cũng không sư đồ duyên phận, huống hồ ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy tuổi. Chu Bác Nhiên y nguyên quỳ xuống đất không dậy nổi, nói: "Sư phó, đạt giả vi tiên, ngươi nếu không thu ta làm đồ đệ, học sinh quyết định quỳ hoài không dậy." "Vậy ngươi quỳ a." Nói xong, Diệp Bác Huyền chuẩn bị quay người rời đi. "Sư phó a." Chu Bác Nhiên ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa hô. "Buông tay, ngươi buông tay." Bên cạnh mấy người đều cười căng gần, Diệp Bác Huyền thực sự bị cái này tên dở hơi dạy vò đến không có cách nào, đành phải qua loa nói: "Ta thực sự không thể nhận ngươi, bất quá ta có thể tặng cho ngươi một quyển sách, ngươi có thể thay ta đi nói." Đem nghe nói Diệp Bác Huyền tặng thư thời điểm, thân thể của hắn tại chỗ ngơ ngẩn, thân thể khẽ run lên, vừa mới còn nước mắt tuôn đầy mặt, đột nhiên sắc mặt giống rót vào hoạt bát sát thái, như là ngày xuân bên trong lặng yên nở rộ hoa đào, mang theo từng tia hồng nhuận thân thớt. Diệp Bác Huyền kể chuyện, đời này liền bị canh qua một quyển sách, đó chính là Kim Bình Mai, bởi vì đương thời Tần lão gia cha được thực sự quá nghiêm, đây là trong lòng của hắn một cây gai thịt, mặc kệ chính mình nói biết bao tốt, cố sự nhất định phải nói đến phần cuối, đây là hắn làm người kể chuyện danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, bây giờ có cơ hội này tự nhiên muốn đem Kim Bình Mai hoàn tất. Cũng là hắn xuất ra trước kia đã sớm chuẩn bị xong sách vợ đưa cho hắn nói ra, ngươi đem bộ này Kim Bình Mai truyền lại thiên hạ, tương lai ta dạo chơi tứ phương thời điểm, bộ này cố sự người người có thể nghe nhiều nên thuộc, mà bộ này thư tác giả Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh danh khắp thiên hạ, ta liền nhận ngươi làm đồ. Đa tạ sư phó. Chu Bác Nhiên xoay người chắp tay, mặt mũi tràn đầy tôn kính nói, học sinh tất nhiên sẽ đem cuốn sách này truyền khắp thiên hạ. Lùi ra đi. Diệp Bác Huyền phất phất tay, đuổi hắn đi. Là học sinh cáo lui. Chu Bác Nhiên cung kính xoay người hành lễ, lui ra phía sau mấy bước về sau, quay người cáo lui. Ra đi. Chu Bác Nhiên sau khi đi, Diệp Bác Huyền hướng về phía cách đó không xa một cây trụ phương hướng nói ra, mấy người đều là người tu đạo, làm sao lại không biết có cái phàm nhân nữ tử theo dõi. chỉ là tất cả mọi người biết được nàng sát suất lớn là tìm đến Diệp Bắc Huyền, cho nên tất cả mọi người chưa từng đi nhìn đấu. Chỉ thấy một đạo tố y thân ảnh chậm rãi từ cây cột phân nhánh hiện, là một vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Lý Hương Liên sắc mặt nhíu một cái, làm nữ nhân trời sinh hộ ăn, lúc trước liền tốt quê mật trưởng công chúa Vân Thường nàng đều chưa từng lùi bước. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi đến mấy người trước mặt, không người một chút hành lễ nói: Diệp tiên sinh, nô gia Trương Phiêu Phiêu cái này toa hữu lễ, ngươi tới tìm chúng ta có chuyện gì? Diệp Bắc Huyền nghi ngờ nói, mình hẳn là không biết nàng mới đúng. Ta Văn tiên sinh vừa mới nói cố sự, muốn cầu tiên sinh chỉ điểm một phiên. A, đây là một chút lòng thành, không thành kính ý. Trương Phiêu Phiêu bỗng nhiên đưa tay xuất ra một đại thỏi bạc đưa qua nói ra, liền bên cạnh Giới Yên đều đôi mắt sáng lên. A, chỉ điểm chuyện gì? Diệp Bắc Huyền cũng không tiếp tiền này, dù sao vạn nhất tiếp, chỉ điểm không được, cái này chứa thất bại, vậy nhưng làm sao bây giờ? Gặp Diệp Bắc Huyền chưa tiếp, Trương Phiêu Phiêu nắm chặt Diệp Bắc Huyền tay liền đem bạc nhét vào, nhỏ nhẹ nói, là như vậy, nô gia chính là cái này, như gia hồng lâu bên trong người Lý Hương Liên càng là năm đấm nắm chặt, bình giấm chua đều muốn đổ. Liên Diệp Bắc Huyền cũng có thể cảm giác được cái kia sâm lanh ánh mắt. Nô gia cũng có một vị như tiên sinh trong chuyện xưa vị kia Lý Giáp công tử, bây giờ nô gia đứng trước cùng thập nương một dạng tình cảnh, không biết nên như thế nào quyết đoán, còn xin tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Trương Phiêu Phiêu cũng không giả mồm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ta nào biết được ngươi làm sao quyết đoán. Diệp Bắc Huyền không còn gì để nói, chỉ điểm một chút, chính mình cũng không biết tìm ai chỉ điểm, nhưng đồng thời trong đầu hắn cũng đang suy tư phương án đến vua. Đột nhiên đỉnh đầu hắn bóng đèn sáng lên, tiếp lấy ngữ khí chậm rãi nói, kỳ thật đáp án ngay tại trong lòng ngươi, không phải sao? Bởi vì cái gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngươi sở dĩ hỏi ta, là bởi vì ngươi đã sớm biết đáp án, ngươi bất quá là không cam lòng toàn thân mình tâm trả giá, lại không chiếm được hồi báo mà thôi. Bình một tiếng, Trương Phiêu Phiêu lại bỗng nhiên quỳ xuống đất, mặt lộ khẩn thiết nói, ta biết hắn tất nhiên cùng ta gặp dịp thì chơi, có thể nô gia thật là ngăn không được trong lòng yêu thương, biết rõ đối phương chỉ là đùa bỡn tại ta, nhưng ta vẫn là không nhịn được địa nhảy vào hắn bệnh ôn nhu trong cả bẫy, cầu tiên sinh vì ta phá cục. Phá cục? Liên cái này còn thế nào phá cục? Diệp Bác Huyền im lặng đến cực điểm, cái này giống tiếp trước những cái kia điện lừa dối một dạng. Quyết tâm muốn chuyển tiền người, ngươi kéo đều kéo không ở thế là hắn ngựa khí có chút nghiêm túc nói, xin thứ cho ta bất lực. Trương Phiêu Phiêu nghe xong, lập tức mặt lộ thất lạc. Ngay sau đó Diệp Bắc Huyền chậm rãi nói, một cái vờ ngủ người, vĩnh viễn cũng gọi không dậy, nếu có một ngày ngươi không còn vờ ngủ, như vậy phá cục cũng căn bản không cần người khác trợ giúp, nhớ kỹ, đem người không chân thành thời điểm, chỉ có tiền sẽ không lừa ngươi. Nói xong, Diệp Bắc Huyền liền quay người rời đi, cao thủ so chiêu vậy khẳng định là điểm đến là dừng, như vậy cao nhân nói chuyện tự nhiên cũng chỉ có thể nói một nửa, dạng này mới có thể tẩy não. Nói nhiều tất nói hớ, nói thêm gì đi nữa hắn cũng không có gì có thể nói. Trương Phiêu Phiêu cứ thế tại nguyên chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, vờ ngủ người sao? Ha ha ha, ta cũng không phải liền là vờ ngủ người. Một mực ngây ngốc lừa gạt mình hắn yêu ta là thật tâm tiên sinh nói rất đúng, người không chân thành thời điểm, chỉ có tiền sẽ không gạt người. Diệp Bác Huyền không biết là, từ đây trên đời thiếu một vị si tình nữ tử, lại nhiều một vị cặn bã nữ. Trên đường, Kim Tiền Ngữ khí có chút không vui nói, Diệp tiên sinh, vì sao không khuyên giải vừa mới nữ tử kia hòa lương? Chúng ta người tu đạo, vốn nên khuyên người hướng thiện mới đúng. Ngươi vì sao muốn khuyên người hướng tiền? Diệp Bác Huyền nhíu mày, gia hỏa này luôn luôn có chút cho mình trêu chọc, thế là bước chân hắn dừng lại, đôi mắt nhìn về phía Kim Tuyền, ngựa khí nhàn nhạt hỏi ngược lại, Kim công tử, ngươi biết trượng phu lớn nhất hai đại yêu thích là cái gì không? Không biết. Kim Tuyền nhìn thoáng qua Giới Yên, cái sau nhún vai cũng biểu thị không biết. Diệp Bác Huyền trầm giọng nói, trượng phu cái thứ nhất yêu thích chính là khuyên kỹ nữ hoàn lương, mà cái này cái thứ hai mà. Diệp Bác Huyền không có hảo ý nhìn thoáng qua Kim Tuyền, biểu lộ trêu tức, ngựa khí mang theo một tia trêu chọc gần từng chữ một, cái thứ hai chính là kéo nhà lạnh xuống nước. Nói xong, Diệp Bác Huyền liền không để ý tới Kim Tuyền xanh một trận, bạch một trận, đỏ một trận sắc mặt, quay đầu rời đi. Lý Hương Liên thì là che miệng, cố nén ý cười đi theo rời đi, Giới Yên tiểu hòa thượng thì là không ngừng a di đà Phật địa tại Kim Tuyền bên cạnh lớn tiếng lẩm bẩm rời đi. Chỉ để lại Kim Tuyền ở bên cạnh sửng sốt rất lâu, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ mình muốn cái gì có cái đó, dựa vào cái gì mỹ nữ không yêu mình. Sửng sốt một hồi, hắn như cái gặp cảnh khốn cùng một dạng, nhìn xem mấy cái đi xa người, lập tức hô, chờ ta một chút. Tấu chương xong, chương 116, cảnh thế thông luôn bạch nương tử chương 116. Cảnh thế thông nôn bạch nương tử hôm sau, mấy người sáng sớm cũng đã rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, dựa theo kế hoạch đã định, mấy người liền muốn đi bến đỏ tập hợp. Cái này lúc trước xấu hổ quỷ quả nhiên là tại khách sạn này bên trong xuất hiện, cũng là cái kia hòa thượng phá giới Giới Yên giúp lão bản thu phục. Nhìn qua lão bản đối hòa thượng phá giới tất cung tất kính, Diệp Bác Huyền ánh mắt đánh giá bốn phía, thẳng đến đi ra bên ngoài cửa chính, đột nhiên trông thấy Trương Phiêu Phiêu đem một cái tuấn tú công tử đuổi ra hồng lâu ngoài cửa, cũng lớn tiếng quát lớn, không có tiền. Không có tiền ngươi đi dạo cái gì thanh lâu, cho ta có bao xà, lan bao xà. Nam tử kia bưng bít lấy có chút đỏ sưng gương mặt, tức hổn hển mà đối với bên trong nhỏ giọng nói ra, hai anh, không cho ta ngủ, ta đi nhà khác bá vương tiếp đi. Diệp Bác Huyền nhìn qua Trương Phiêu Phiêu cách làm, khẳng định nhẹ gật đầu, người một khi tỉnh lại, sắc thực liền vô cùng cường đại. Mấy người đến bến đỏ thời điểm, những người khác cũng rất nhanh liền đến bến đỏ, Kim Tuyền lúc này mở miệng nói, nơi này cách Lạc Tiên Đạo rất xa, không bằng chúng ta thuê một chiếc thuyền lớn vào biển, trong lúc đó mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc đầu tất cả mọi người chuẩn bị riêng phần mình top 5 top 3 mua một chiếc thuyền nhỏ vào biển, có thể đoàn người tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Vượt biển vốn là khó khăn trùng điệp, nếu là bão đoàn sưởi ấm, cũng không mất là một trận chuyện tốt. Cho nên bọn họ nhao nhao phụ họa, Diệp Bác Huyền cũng biểu thị không có vấn đề, tiếp lấy Kim Viễn liền đi cùng bến đò thuê thuyền lao bản thương lượng, nói là thuê thuyền, không bằng nói là mua thuyền, cả một cái tiền thế chấp đều có thể mua xuống một chiếc thuyền, nếu là thuyền hư hại vẫn phải bồi thường tiền, bất quá không quan hệ, ngược lại Kim Viễn có tiền, chút tiền ấy với hắn mà nói mưa bụi. Thuê xong thuyền, Kim Viễn như là nhẹ nhàng quân tử nói ra, mời Lý sư muội lên thuyền. Lý Hương Liên gót sen huyền chuyển, cái thứ nhất nện bước nát bước liền lên thuyền, nàng tại chỗ cao ngắm nhìn biển rộng vô bờ, dường như đang nhìn trên biển cảnh đẹp, kỳ thực nàng dư quang một mực tại nhìn xem Chòm Râu Dài, nàng luôn cảm thấy sẽ có bại quyển đến cướp người, vậy đại khái liền là yêu đương bên trong nữ hải, không giờ khắc nào không tại che chở. Mà xem như chủ nhà Kim Viễn tự nhiên là cái thứ hai, ngay sau đó chính là Giới Yên cùng Diệp Bắc Huyền, phía sau các đệ tử dựa theo lượn, lần lượt vô cùng cao hứng trên mặt đất thuyền, có thể cọ thuyền mọi người cớ sao mà không làm. Đám người theo thứ tự ngồi xuống về sau, thuyền phu liền bắt đầu dương buồm xuất phát, trong lúc đó phi thường bình ổn, chưa từng phát sinh bất kỳ gợn sóng nào, phi thường thuận lợi, để mọi người một lần coi là đều là đến du ngoạn. Ngay tại mọi người cảnh đẹp ý vui lúc, đột nhiên Giới Yên hòa thượng mặt mũi tràn đầy cảm thán, nói: "A Di Đà Phật, Diệp tiên sinh, tiểu tăng mấy ngày nay đêm không thể say giấc, đều là nguyên nhân nghe tiên sinh nói tới Đô Thập Đường, có thể mời tiên sinh vì bẩn tăng nói lại lần nữa xem cố sự, để giải bẩn tăng khúc mắc." Đại sư lòng dạ từ bi, nhìn cái kia Đô Thập Đường chết oan chết uổng, tự nhiên khúc mắc năng giải, đại sư là đối cái kia Lý Giáp kết cục không hài lòng lắm. Vẫn là cái kia Tôn Phú kết cục không hài lòng. Trong đó một vị đệ tử trẻ tuổi nói, chỉ thấy Giới Yên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chắp tay trước ngực nói: "Không bẩn tăng đối hôm qua Diệp tiên sinh nói cái kia Đỗ Thập Nương cùng Lý Giáp vợ chồng sinh hoạt chi tiết tình lược 100.000 chữ có chút cảm thấy hứng thú, vì vậy xí nguyên lai là cái hòa thượng phá giới." Vừa mới tên đệ tử kia còn chưa chờ Giới Yên nói xong, đệ tử kia xì hắn một ngụm liền quay đầu rời đi, không để ý đến hắn nữa. Nói vừa ra, Lý Hương Liên tại Diệp Bắc Huyền bên cạnh nhẹ giọng nói ra, nàng nhìn ra được Diệp Bắc Huyền là rất muốn nói dù sao đây là hắn yêu thích. "Tốt a." Gặp Lý Hương Liên đều đi ra yêu cầu, mình cũng liền không tiện cự tuyệt, vừa vặn cảnh thế thông luôn bên trong cố sự có thể nói một chút. Thế là hắn chậm rãi đi hướng đầu thuyền, gió biển thổi lên, thổi đến áo quần hắn phiêu đãng, sợi tóc lộn xộn, lại một điểm không mất phong độ, nếu không xem mặt, tất cả mọi người coi là người này chính là Trích Tiên hạ phàm. Chỉ thấy tay hắn nắm quạt xếp, ho nhẹ một tiếng nói: "Chư vị lại nghe kỹ. Lại nói cái này Lâm An phủ có một tiệm bán thuốc quản sự lứa tiên, ngày nào trên đường về nhà, mưa lớn đi thuyền, đột nhiên xuất từ cảnh thế thông luôn Bạch Nương tử Vĩnh Chấn Lôi Phong Tháp." Nói đến đây Diệp Bắc Huyền ngự khí nhấc lên, lập tức câu lên đoàn người hướng thu sau, lại nói: "Đột nhiên nhìn thấy một bạch y nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, cái kia khuôn mặt nhỏ, chật chật chật." Nói xong hắn còn cố ý không có hảo ý hướng phía Giới Yên liếc mắt đưa tình, trêu đến tiểu hòa thượng một trận A Di Đà Phật, trêu đến Lý Hương Liên ánh mắt kia càng là muốn giết người. Tiếp lấy liền bắt đầu tự thuật cái kia bạch nương tử nhiều lần chế tạo ngẫu nhiên gặp, cùng Hứa Tiên nhiều lần bắt chuyện, hai người vừa thấy đại yêu, rất nhanh liền kết làm vợ chồng. Những này trong núi lớn đi ra người, mặc dù đều là trong mắt người bình thường cao nhân nhưng bọn hắn đều xem như chim non, đối với mấy cái này tình yêu tình ái đó là cảm thấy hứng thú nhất, từng cái con mắt buốc lên cỏ sáng ánh sáng. "Vì cái gì ta liền không gặp được tiên tử chủ động tìm ta bắt chuyện?" A Di Đà Phật, tiểu tăng cho rằng, hay là bởi vì các hạ dáng dấp quá xấu. Giới Yên bỗng nhiên xen vào một câu: "Hòa thượng phá giới, ngươi nói bậy, từ nhỏ đến lớn, người người cũng khoe ta đẹp trai, ta làm sao có thể không đẹp trai?" Tên đệ tử kia đỏ lên mặt, tay chỉ Giới Yên nổi giận đùng đùng nói: "Ngay cả ta đưa qua thế mãi mãi, báo mộng cũng khoe ta đẹp trai." Giới Yên mặt mũi tràn đầy không quan tâm, giọng thanh cần nói: "Người xuất gia không đánh lừa dối, bẩn tăng ăn ngay nói thật mà thôi, thí chủ không được tức giận, nếu không bẩn tăng không ngại siêu độ thí chủ." "Ngươi hừ hừ, tốt, mọi người dĩ hòa vi quý." Diệp Bắc Huyền bị bọn hắn cãi nhau âm thanh đánh gãy, về sau lên tiếng nhắc nhở: "A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm, bần tăng đây là lại phạm giới." Giới Yên nói xong, bắt đầu chắp tay trước ngực, miệng bên trong yên lặng nhập kinh. "Diệp tiên sinh, mời nói tiếp." "Đúng vậy a, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta muốn nghe." "Tốt, chư vị mời tiếp tục nghe." Diệp Bắc Huyền nắm quạt xếp hất lên, bắt đầu cất cao giọng nói: "Chỉ tiếc, tiệc vui trong tàn. Cái kia Hứa Tiên nguyên nhân Bạch Nương tử tặng cho vật phẩm, liên tiếp ăn mấy lần kiện cáo, chỉ vì những vật phẩm này đều là lấy từ quan kho." Tiếp lấy hắn liền đem Hứa Tiên bị đẩy đi, Bạch Nương tử không rời không bỏ sự tích nói ra: "Chỉ cần cái kia Hứa Tiên đi một cái địa phương mới, nàng liền không rời không bỏ, vĩnh viễn đi theo, si tình vô cùng." Chỉ tiếc đám người bị hắn chỉ tiếc ba chữ nói gấp đến độ đổ mồ hôi, Lý Hương Liên càng là ánh mắt muốn giết người. Diệp Bắc Huyền bị từng kia ánh mắt dày vò đến không có cách nào, đành phải nhanh chóng nói ra: "Chỉ tiếc, Hứa Tiên tại một cái gọi Trấn Giang chi địa, cho Long Vương thượng hương vô tình gặp một vị đại sư, tên cứ gọi Pháp Hải." "Trấn Giang? Nghe nói Nam Mao Bắc Mã Mao gia tựa hồ chính là chỗ đó." Một người trong đó nói: "Ta Mao gia đúng là." Diệp Bắc Huyền tiếp tục nói: "Cái kia Pháp Hải nói, ta liếc mắt liền nhìn ra nhà ngươi nương tử nàng không phải người." "Không phải người?" Một tên đệ tử nói ra: "Đó là cái gì?" "Ai? Lại nghe ta nói, cái kia Pháp Hải đối Hứa Tiên nói nhà hắn nương tử là yêu, để hắn mau mau về nhà." Diệp Bắc Huyền ra hiệu hắn đừng đánh vào mình, tiếp tục nói: "Hứa Tiên sợ sệt, đành phải trốn về quê quán tỷ phu trong nhà. Yêu có cái gì đáng sợ? Đợi bần tăng phát hiện yêu vật, thả ra đại uy thiên long, trực tiếp đánh chết liền tốt." Giới Yên tựa hồ niệm xong trải qua, cũng tới tham dự nghe thư. "Con lựa chọn, đừng đánh đoạn tiên sinh nói, đi một bên." Diệp Bắc Huyền mỉm cười, tiếp tục nói: "Bạch Nương tử si tình không thôi, lại đuổi tới Hứa Tiên tỷ phu trong nhà. Cái kia Hứa Tiên lại là liên tục cầu xin tha thứ, cầu mình ngày xưa nương tử có thể tha mình một mạng." Tiếp lấy hắn liền đem Hứa Tiên tỷ phu trong nhà gặp phải đại mãng xà bị dọa đến hồn phi phách tán, còn gọi bằng hưu đến bắt rắn, cuối cùng tất cả mọi người bị này yêu dọa đến lá gan đều phá. Cái này cuối cùng a. Hứa Tiên bất đắc dĩ, lại lần nữa tại chùa miếu bên trong, thỉnh cầu pháp hải thiền sư, thu cái kia bạch xà cùng thị nữ thanh ngư, đem nó trấn áp tại Lôi Phong tháp phía dưới, vĩnh thế không được ra ngoài, mà Hứa Tiên cũng xuất ra vì tăng. Nói xong kết cục, mọi người đều trầm mặc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, kết cục vậy mà như thế bi thảm. Nghe xong cố sự, đám người bắt đầu thảo luận. Người nào a, yêu có quan hệ gì? Tình yêu, nên đột phá chủng tộc giới hạn. Liên là người mẹ hắn sinh, yêu là yêu mẹ hắn sinh, đều là mẹ sinh, có cái gì đáng sợ nàng còn như vậy đẹp. Tới ngươi có cái kia Hứa Tiên lợi hại sao? Ta lúc nhỏ trông thấy hai đầu rắn triền miên 12 canh giờ, ngươi được sao ngươi? Muốn ta nói, đều do chết con lựa chọn, các ngươi nói có đúng hay không? Vừa mới muốn bị Giới Yên hòa thượng siêu độ đệ tử, lúc này bỗng nhiên đem cửu hận kéo đến Giới Yên trên thân, đám người bỗng nhiên toàn bộ ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía hòa thượng nhìn lại. Hòa thượng mặt mũi tràn đầy vô tội nói, bần tăng cam đoan, bần tăng tuyệt đối không có đánh chết qua một cái đẹp mắt yêu, dù sao bần tăng cũng hy vọng. Cắt, quả nhiên hòa thượng phá giới. Diệp Bác Huyền thấy mọi người có chút phẫn nộ, đành phải lên tiếng nói, chư vị, kỳ thật cố sự này cũng không phải là tốt như vậy, chỉ là khuyên bảo chư vị, yêu muốn xuất phát từ thực tình, mà không phải đơn giản cho lấy cho đoạn. Tiên sinh lời này giải thích thế nào? Chư vị, các ngươi ngẫm lại, như chư vị biết, một cái mạo mỹ nữ tử chủ động yêu ngươi, có thể về sau ngươi đột nhiên phát hiện, nàng là một cái móc chân đại hán dùng tứ đại tà thuật trở nên, ngươi sẽ là cái gì cảm thụ? Diệp Bác Huyền mở miệng giải thích nói. Cái này Diệp Bác Huyền lại bắt đầu mở miệng giải thích nói, mà Hứa Tiên ngay lúc đó cảm thụ, ta muốn hẳn là như thế. Lại nói, Hứa Tiên đối thoại nương tử chỉ là một mực tác thủ, ham sắc đẹp của nàng cùng tiền tài, một khi phát hiện nàng là yêu liền bỏ trốn mất dạng, đây là yêu sao? Mà cái kia bạch nương tử vì sao chọn chúng Hứa Tiên, cũng bất quá là bởi vì hắn tướng mạo tuấn mỹ, liền cái này tựa như đem hắn xem như trai lơ như vậy. Lý Hương Liên nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là ngươi dịch dung thành trộm dâu dài lý do. Ta là loại kia nông cạn nữ nhân sao? Ta là làm ngươi trai lơ sao? Lần này trở về phải thật tốt hỏi một chút ngươi. Kể chuyện đẳng cấp, LV44000100000 hôm nay kể chuyện tám trường, tăng thọ, 2 ngày, cường hóa Trảm Long kiếm vì Trảm Tiên kiếm, Trảm Tiên kiếm có được Trảm Tiên chi lực, tuyệt thế hung kiếm, thực lực không đủ giả thời gian sử dụng quá dài, có nhập ma phong hiểm. Bạch Nương Tử hoàn tất ban thưởng, cảnh thế thông luôn mảnh vỡ ít một nói xong cố sự, đám người lại tẻ nhạt các việc có liên quan chỉ có Kim Tuyền một mực sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem Lý Hương Liên một mực theo sát Diệp Bắc Huyền. Hắn buồn rầu lấy tại sao mình trưởng không ra trộm dâu dài, khổ sở suy nghĩ lấy dâu dài pháp thuật. Ma Giới Yên thì càng là đối với Diệp Bắc Huyền nói bóng nói gió địa muốn hiểu cái kia Đỗ Thập Nương cùng Lý Giáp vợ chồng sinh hoạt cái kia tỉnh lược 100.000 chữ. Sau mười mấy ngày, rất nhanh đám người liền tại biển rộng mênh mông bên trong cách biển sương mù như ẩn như hiện nhìn thấy một tòa núi cao, nói là đảo không bằng nói là trên biển núi càng thêm thích hợp. Tấu chương xong, chương 117, huyết tượng lạc tiên chương 117, huyết tượng lạc tiên cái gọi là nhìn núi chạy ngựa chết, mặc dù đám người mơ hồ tại trong sương mù nhìn thấy cái kia tựa hồ xanh đúng tươi tốt hòn đảo, có thể thuyền hành sau 5 ngày, mới rốt cục tại hoàng hôn ngày đến đảo bên bờ. Lúc này mặt trời lặn phía tây, mờ tối ánh nắng lộ ra sương mù chiếu thất lạc hải, trên biển gợn sóng cuộn cuộn, trời chiều ánh sáng lại xuyên thấu qua nước biển phản xạ đến trên đảo, thoạt nhìn như họa quyển bên trong mỹ cảm. Đám người lần lượt xuống thuyền về sau, bàn giao một chút thuyền phù, để bọn hắn chờ đợi ở đây liền có thể. Lúc này, Giới Yên hòa thượng mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói, nơi này không người, ta nhìn không bằng chúng ta đánh chút thịt rừng đến giải thèm một chút như thế nào. Hòa thượng phá giới, thịt rừng đều chán ăn còn không bằng đi bắt chút cá đến càng thêm thích hợp, trên núi có thể ăn không đến như thế hoạt bát cả đấy. Một người trong đó tiếp lấy lời nói gốc dạ nói, A Di Đà Phật, thí chủ nói có lý. Giới Yên chắp tay trước ngực nói, không biết Kim công tử cùng Lý tiên tử, còn có Diệp tiên sinh có ý kiến gì không? Kim Tuyển suy tư một lát, thế là chậm rãi nói, không bằng chúng ta trước lục lọi hướng giải đất trung tâm tiến đến, thuận tiện nhìn xem có hay không địa phương nào có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai bình minh lại tính toán sau, như thế nào? Diệp Bác Huyền suy tư một lát, cảm thấy hắn nói cũng coi như có lý, thế là liền gật đầu đồng ý nói, Kim công tử sở ngôn rất là, chúng ta cái này lên đường đi. Lý Hương Liên gặp Diệp Bác Huyền đồng ý, cũng liền đã không còn vấn đề gì, rất có một cỗ phu sướng phụ tùy cảm giác, nàng cái thứ nhất chậm rãi hướng phía trên núi mà đi. Nghe đồn cái này lạc tiên đảo ở trên biển di động, nếu nó không chủ động hiện thân, chúng ta căn bản tìm không thấy, lần này xuất hiện đối với chúng ta tới nói là một kiện cơ duyên to lớn. Kim Tuyển vừa đi vừa nói chuyện. Di động, mọi người đều mặt lộ ngạc nhiên, đảo có thể di động, sợ không phải chuyện cười lớn. A Di Đà Phật, tiểu tăng cũng nghe qua lời đồn đại này, đảo này quỷ dị vô cùng, mọi người vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Đám người nghe Giới Yên hòa thượng nói như vậy, lập tức thần sắc nghiêm túc. Hoa này hòa thượng mọi thứ không đáng tin cậy, duy chỉ có là thật không đánh lừa dối. Đám người đi đến giữa sườn núi chi địa, xuất hiện một mảnh tương đối bằng phẳng địa thế. Ta nhìn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a. Kim Tuyền đề nghị, chúng ta thay phiên gác đêm, như thế nào? Giới Yên lúc này xuất ra cả sa khoác lên người nói, liền từ bần tăng đến đi đầu gác đêm a. Bần tăng bình thường lúc này cũng là tại niệm kinh, giờ phút này không ngủ, các vị thí chủ có thể đi đầu nghỉ ngơi một chút. Cẩm Lan cả sa. Kim Tuyền ánh mắt sáng lên, lập tức lời nói, cái này cả sa nghe nói là Phật môn chí bảo, không nghĩ tới sẽ ở trong tay ngươi. Chỉ thấy Giới Yên nói ra, cái này là tiên đảo nhiều năm không ra, sợ là tụ tập không ít yêu ma quỷ quái, mà phong trong động ma khí phun trào, bần tăng cả sa có khắc ma hiệu quả. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khâu tọa một bên, đám người nghe vậy cũng là có chút yên tâm, thế là liền bắt đầu ngã đầu liền ngủ. Chơi mệt rồi nhiều ngày như vậy, mọi người cũng là thể xác tinh thần đều mệt. Liên tại lúc này, một đạo nhỏ xíu ánh sáng xẹt qua Diệp Bắc Huyền hai mắt, cách đóng chặt mí mắt, Diệp Bắc Huyền cũng có thể cảm nhận được cái này ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, hắn cấp tốc mở hai mắt ra, phát hiện mọi người đều trong giấc mộng, nhưng từng cái đều mặt lộ vẻ thống khổ. Không cần, không cần, Giới Yên lúc này trên người cả sa nổi lên ánh sáng, thần sắc cũng có chút thống khổ, chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một tiếng Phật môn sư tử hống, lập tức tránh ra hai mắt, nói, không tốt, ngủ mơ miên tượng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bắc Huyền nhìn về phía Lý Hương Liên, chỉ thấy nàng cũng là thần sắc có chút thống khổ. Diệp tiên sinh, ngươi không có việc gì? Giới Yên hất lên cà sa, ngữ khí cũng có chút khẽ run nói, ta không sao a. Bọn hắn thế nào? Diệp Bắc Huyền kỳ quái nói ra, chẳng lẽ cùng cái kia trùm sáng có quan hệ? Bần tăng như không có đoán sai, chúng ta đều bên trong ngủ mơ miễn tượng, nếu là không kịp lúc tỉnh lại bọn hắn, sợ là bọn hắn đem vĩnh viễn đọa lạc vào một cảnh, không còn tỉnh lại. Giới Yên chắp tay trước ngực nhập định không dám có chút động tác nói, Diệp tiên sinh trên thân tất nhiên có cái gì pháp bảo miễn dịch miễn tượng, tiểu tăng có cà sa hộ thể, đợi lát nữa tiểu tăng toàn lực thi triển cà sa phục ma kinh, đến tạm thời ổn định tinh thần của bọn hắn, còn xin Diệp tiên sinh mau mau tìm đến huyễn tượng nguyên nhân. A Di Đà Phật. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Giới Yên phản âm tái khởi, ý đồ lợi dụng cả sa chi lực đến giúp bọn hắn chống cự huyễn tượng. Diệp Bắc Huyền mướn mày, trong lòng càng là lo lắng, mình có thể miễn dịch huyễn tượng hơn phân nửa là mình thuần dương thể vạn ta bất xâm, có thể chỉ là mình miễn dịch, nhưng lại như thế nào tìm kiếm khởi nguồn? Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là nhẹ giọng thì thầm, âm dương nhãn mở. Lập tức, ban đêm hoàn cảnh trong mắt hắn như ban ngày như vậy toàn bộ hiện hiện. Hắn cẩn thận liếc nhìn, ý đồ nhìn có thể hay không phát hiện cái gì dị thường địa phương. Hắn cẩn thận tả hữu xoay quanh, xem xét, không buông tham một tơ một hào manh mối, rốt cục tại sườn núi đất bằng cách đó không xa, phát hiện có một tia yếu ớt ánh sáng chợt sáng chợt tối địa lóe ra, trong lòng của hắn vui mừng biết đây cũng là huyễn tượng khởi nguồn. Thế là hắn nhanh chóng hướng phía điểm sáng chạy đi, dường như có cảm ứng, ánh sáng tại âm dương trong mắt đống nhiên trở nên sáng tỏ vô cùng, hiển nhiên là muốn đem Diệp Bắc Huyền cũng kéo vào huyễn tượng bên trong. Nhưng mà hắn bản tà bất xâm thể chất quá mức bá đạo, thấu kính căn bản làm không được kéo vào. Diệp Bắc Huyền giống như là nhặt lên phổ thông mảnh vỡ như vậy, đưa nó nhặt được trong tay. Đột nhiên, thấu kính bên trong hiện ra một cái huyết hải thế giới, một đạo vĩ nạn bóng lưng hiện hiện, chỉ thấy hắn đang tại trong biển máu giống giận gào thét, tiếp lấy huy kiếm chém về phía mình một nửa khác đã trở nên đỏ như máu thân thể. Phốc phốc, một phân hai nửa, một bên huyết sắc vô cùng, một bên lại là trắng loáng không tí vết, ngay sau đó huyết sắc một nửa vậy mà chủ động bắt đầu công kích hoàn mỹ một nửa khác, hắn bắt đầu tự mình đánh mình biểu diễn. Chẳng lẽ đây cũng là huyết ma khởi nguồn? Diệp Bắc Huyền nhìn qua huyết tượng, trong miệng tự lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, một đỏ một trắng hai cỗ phân ra thân thể đã đánh cho thiên băng địa liệt, mà lúc này hoàn mỹ thân ảnh vậy mà xuất ra một mặt tản ra thuần khiết bạch quang tấm gương chiếu xạ tại bóng người màu đỏ ngòm phía trên. Hống cái kia bóng người màu đỏ ngòm chịu không được bạch quang chiếu xạ phát ra kinh thiên nổ hống, tiếp lấy liền một cái lắc mình trốn vào trong biển máu, nhưng có một giọt máu lại là thừa dịp loạn bỏ chạy, giang giác mặt kính bỗng nhiên vỡ nát, hoàn mỹ thân ảnh cũng vô lực lại truy, cũng là rơi xuống phía dưới, hình tượng im bặt mà dừng. Chẳng lẽ cái kia bỏ chạy huyết dịch liền là huyết ma? Biển máu này lại là cái gì? Diệp Bắc Huyền lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh vậy mà thay đổi trở về, nhưng hắn không dám kinh thường, rất sợ cái này hoàn cảnh cũng là huyễn tượng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía điểm sáng di động mà đi. Xích lại gần xem xét, cẩn thận tả hữu trên dưới dò xét, phát hiện cùng phổ thông mặt kính tựa hồ không có gì khác biệt. Chẳng lẽ đây cũng là cái kia đánh cho hoàn chỉnh đại ma không hề có lực hoàn thủ tấm gương mảnh mỡ? Diệp Bắc Huyền quan sát tỉ mỉ dưới mảnh mỡ, đưa nó để vào hộ phách điếu truy bên trong, cái đồ chơi này khẳng định là đồ tốt, một mảnh nhỏ liền có thể để đám người trốn vào huyễn cảnh, ngày sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Mà dưới núi đám người mất đi thấu kính ảnh hưởng lập tức khôi phục như thường, tiểu hòa thượng cũng lập tức áp lực giảm nhiều. Hắn đầy người mồ hôi, liền ngay cả cả sa đều có chút ướt át. A Di Đà Phật, Diệp tiên sinh quả nhiên như sư phó nói tới, thật là thần nhân vậy. Diệp Bắc Huyền vội vội vàng vàng chạy về, hắn lập tức xem xét Lý Hương Liên, gặp nàng đầu đầy mồ hôi, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm. Diệp Bắc Huyền vì nàng xoa xoa mồ hôi trên trán dịch. Đương nhiên, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, gặp Diệp Bắc Huyền vì nàng lau mồ hôi, nàng cấp tốc đứng dậy nặng nề mà đem hắn ôm vào trong ngực, nói, ta mơ tới nàng, nàng trách ta. Nàng đang trách cứ ta ôn hương nhuyễn ngọc đột kích, để Diệp Bắc Huyền có chút chống đỡ không được, không biết ta đuổi ra sao thời điểm, một đạo kinh văn đánh gãy hai người. A Di Đà Phật, dưới núi nữ nhân là lão hổ, dưới núi nữ nhân là lão hổ. Giới Yên nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, một mực đọc lấy kinh văn dùng cái này để che giấu hoa của mình hòa thượng bản chất. Diệp Bắc Huyền cùng Lý Hương Liên lúc đầu khẩn trương nghiêm túc bầu không khí, bị hắn cái này buồn cười một màn khiến cho trong nháy mắt sụp đổ, hắn nói khẽ, không có chuyện gì, ngọc đều là phản. Đấu chương xong, chương 118, muốn xé chương 118. Muốn xé hai người bị Giới Yên làm cho một trận lúng túng, đành phải buông ra lẫn nhau, Lý Hương Liên càng là qua không được tâm kết của mình. Nàng cùng trưởng công chúa thân mật vô gian, mà trưởng công chúa càng là Diệp Bắc Huyền cái thứ nhất động tâm nữ tử, bây giờ mình thừa lúc vắng mà vào, để nàng dù sao cũng hơi cảm thấy thật xin lỗi công chúa. Lúc đầu đây đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình, dù sao Diệp Bắc Huyền cùng nàng cũng coi là hữu duyên vô phận, lại nguyên nhân huyễn tượng trong lòng nàng một chút xíu địa này mầm, cho đến để nàng kém chút đạo tâm sụp đổ. Mọi người tại cái này huyễn tượng bên trong sau khi tỉnh lại, càng là từng cái mặt lộ âm trầm. Mặc cho ai cũng sẽ không suy nghĩ đứng trước tâm ma của mình, đó là mình đấy lòng yếu ớt nhất bộ phận, cho dù là một tơ một hào, một khi bị vô hạn phóng đại, đó cũng là phi thường đáng sợ sự tình. Ai nha, ta cái này ngủ một giấc làm sao toàn thân mồ hôi, thật là khiến người ta khó chịu. Trong đó có một ít nuông chiều từ bé đệ tử đã bắt đầu chịu không được như vậy tình cảnh. Những người khác cũng đều lộ ra nhận đồng biểu lộ, chỉ là nam tử còn tốt, hơn phân nửa là thích sạch sẽ nữ tử có chút chịu không được, nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong, cũng là đến chịu đựng xuống dưới. Diệp Bác Huyền ngược lại là không quan trọng, nhưng nhìn những này lâu dài ở trên núi người, bắt đầu hiểu được yên lặng chịu đựng, trong lòng cũng là cảm khái, chuyện này đối với bọn hắn tới nói sao lại không phải một loại trưởng thành. Mọi người ở đây từng cái ô hô ai thai lúc, Giới Yên Y Nguyên đọc lấy kinh văn bỗng nhiên một trận hào quang lóe lên, chỉ thấy quang mang chậm rãi rơi vào trước mặt mọi người, huyền hóa ra ba cái bộ dáng dường như nhân loại quái dị người, trong đó một tên nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ trên đầu dài ra một đôi sừng rồng, bộ dáng không thua Lý Hương Liên, hai người trong đám người giống như mẫu đơn tranh diễm, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mà bên trái nàng là một cái người mặc áo đỏ, cánh tay là tôn hùm cái kìm đại hán, bên phải là một cái người mặc áo xanh cánh tay là con cua cái kìm đại hán, bọn hắn thân hình cao lớn, tướng mạo xấu xí, nếu không phải có một cái mỹ thiếu nữ ở đây, sợ không phải tất cả mọi người muốn động thủ. A, yêu. Trong đó một tên đệ tử thần sắc cảnh giới mà nhìn xem bọn hắn nói ra. Cái gì yêu? Một người khác tranh thủ thời gian cải chính, đây là Long Cung người. A, nghe nói giải thích, tất cả mọi người lộ ra hiểu rõ thần sắc. Thế gian này tán yêu rất nhiều, cùng nhân loại một dạng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời, mà những này tầng dưới chốt đệ tử một dạng cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời, nhưng vẫn là nghe nói qua Long Cung, nói là Long Cung, nhưng mọi người đều biết là yêu, chỉ bất quá bọn này yêu đồng tu đạo giả một dạng, tuân thủ mọi người chế định quy tắc. Cùng loại dạng này tổ chức còn có Thanh Khâu Hồ các loại dạng này yêu tổ chức. Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, đây chẳng phải là kém chút trở thành mình nàng dâu long nữa sao? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác cầm che mặt dây vải bên trên, rất sợ đối phương nhận ra mình, đã nói xong không nói yêu đương, quay đầu liền đầu nhập những nữ nhân khác ôm ấp, cái này nếu như bị nàng phát hiện, nàng còn không phải phát điên. Cái kia con cua cái kìm Long Cung người đầu tiên chầm chậm vào giữa sân nhìn như tu vi tối cao, hình dạng anh tuấn nhất Kim Tiền nói ra, xin hỏi các ngươi là trong chính đạo phái người đến xem xét phong ma của sao? Kim Tuyền mắt nhìn Lý Hương Liên lại nhìn một chút Giới Yên, phát hiện hai người cũng không phản đối mình làm dẫn đầu người, thế là liền chắp tay mở miệng nói, tại hạ Kim Tuyền, Huyền Tâm Chính Tông thiếu tông chủ, còn chưa tỉnh giáo. Cái kia đại tôn hùng tuy giải tướng xấu xí, lại lộ ra một cái tự cho là hiền lành, kỳ thực nhìn như biểu tình hung ác nói, nguyên lai là Huyền Tâm Chính Tông cao nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Tại hạ Long Cung công chúa Tả Hộ Pháp, hà nhân, mà vị này chính là ta Long Cung kỳ tài ngút trời, mỹ lệ làm rung động lòng người, đáng yêu hào phóng siêu cấp cao thủ cao thủ ngao thấm công chúa là cũng, mà đổi thành bên ngoài một vị mọi người không cần nhớ kỹ. Lan, chư vị không có ý tứ, là ta bình thường quản giáo không nghiêm, tại Hạ Long Cung hữu hộ pháp giải cao, còn xin mọi người không cần so đo hắn vừa mới sở nôn, đều tại ta bình thường đối với hắn bỏ bê quản giáo. Hai cái hung thần ác sát tôn hùn cùng con cua vậy mà cùng một đôi tên dở hơi một dạng, để mọi người có chút ngoài ý muốn, càng là trong lòng sinh ra Diệp tiên sinh cố sự thật không lừa ta vậy cảm thụ, yêu quả nhiên có hảo yêu cùng xấu yêu. Kim Tuyền mặt lộ mỉm cười, đầu càng là có chút tránh ra bên cạnh, bày ra một cái tự cho là đẹp trai nhất mặt bên, nói, nguyên lai là Long Cung công chúa cùng trái phải hộ pháp, thất kính thất kính. Ta nghe qua trong nhà sư trưởng nói qua, cứ nghe Long Cung công chúa ngàn năm bất thế kỳ tài, tức thì bị ca tụng là trên đời duy nhất một cái có thể phù hợp thần Long Châu Long. Ngao thấm giống như là bị đồ vật gì hấp dẫn, ánh mắt luôn luôn nhìn chung quanh, muốn xuyên thấu qua che chắn đám người đi tìm cái kia vừa mới chợt lóe lên thân ảnh quen thuộc, chỉ là lo ngại mặt mũi, lại sợ tìm lộ người, lúc này mới chưa từng trực tiếp tiến vào đám người. Lý Hương Liên gặp Ngao thấm ánh mắt vẫn muốn tựa hồ khóa chặt Diệp Bắc Huyền, tăng thêm hắn vừa mới kỳ quái cử động, thân là nữ nhân giác quan thứ 6 bỗng nhiên liền nhạy cảm nàng siết chặt nắm đấm, trong đầu hồi ức cố sự Bạch Nương Tử, trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ bọn hắn còn biết? Quả nhiên có những nữ nhân khác. Thấy mình bị Kim Tuyền một trận tán dương, Ngao Thấm bị kéo về suy nghĩ, nàng đành phải thu hồi ánh mắt, cũng là một trận đáp lại nói, ta nghe nói ngươi chính là Nhật Uyên kiếm người nằm giữ. Nghe nói là ngươi song kiếm hợp bích đánh bại Hàn Bạt. Kim Tuyền nghe xong đối phương tán dương, lập tức mặt lộ ngạo nghễ, ưỡn thẳng sống lưng tử, rất sợ người khác nhìn không thấy bên hông hắn treo Nhật Uyên kiếm. Chỗ đó, công chúa quá khen rồi, vị này là Nguyệt Sương kiếm người nằm giữ, Lý Hương Liên Lý sư muội. Kim Tuyền bắt đầu dần dần giới thiệu nói, vị này là Phổ Đạt tự giới Yên đại sư. Vị này là Mã gia mà Diệp Bắc Huyền trong lòng càng là chửi mẹ, cái này Kim Tuyền có phải bị bệnh hay không, ngươi giới thiệu cái nhân vật chủ yếu không được sao, làm gì liền những này nước tương cũng muốn giới thiệu. Ngươi làm như vậy xuống dưới, ta cũng tránh không xong. Kim Tuyền chính giới thiệu nổi kình thời điểm, chợt phát hiện Ngao Thấm ánh mắt cùng Lý Hương Liên ánh mắt đột nhiên tranh phong tương đối hắn đành phải dừng lại, kinh ngạc nhìn hai người ánh mắt đối chiến. Diệp Bắc Huyền thâm thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng càng là vui mừng, vẫn là nhà mình nữ nhân hiểu chuyện, vì ta hấp dẫn hỏa lực. Đám người càng là im lặng, đều nói mỹ nữ ở giữa lẫn nhau hấp dẫn. Có thể cái này hai đại mỹ nữ vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt liền dương cung bạt kiếm vị rất đậm. Chỉ thấy Ngao Thấm âm dương quái khí mà nói, nguyên lai các vị đều là các đại tiên phụ tinh anh a. Thế nào thấy từng cái đều tinh thần đề bài. Lúc đầu tất cả mọi người tại ước mơ Diệp Bắc Huyền nói bạch xa chuyện, nhìn có thể hay không bị vị này Long Cung công chúa nhìn trúng, nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, không những mình bọn người không có bị nhìn trúng, giờ phút này còn bị nàng trào phúng, thật sự là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Giới Yên Hòa thượng cái thứ nhất đứng ra, ngựa khí có chút không phục nói, A Di Đà Phật, đêm qua chúng ta gặp phải huyễn tượng, Bần tăng mặc dù một người kháng trụ huyễn tượng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của bọn hắn, mọi người vẫn là bị quấy rầy, hổ thẹn a. Ngao Thấm nhìn xem con lừa chọc mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nơi nào có hổ thẹn bộ dáng, đây rõ ràng là khoe khoang, càng là khí nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Hà Nhân cùng Giải Cao thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đêm qua xác thực có huyễn tượng mọc thành bụi, hai người mình thiếu chút nữa nói, nếu không phải công chúa Thần Long Châu, sợ là hai người còn không biết náo ra cái gì trò cười. Kim Tuyền gặp hiện trường Dương Cung Bạc Kiếm, căn cứ Thiên Hạ Đại Tông chi nguyên tắc, muốn làm cái hòa sự lão, thế là liền mở miệng nói, các vị, tất cả mọi người là đến điều tra cái này Lạc Tiên Đạo dị thường, ta muốn phong ma quật tất nhiên cũng là nguy hiểm và phần, đều là chính đạo, hẳn là dĩ hòa vi quý. Tiếp lấy hắn ngữ khí có chút hiền lành đối Ngao Thâm chắp tay nói, Ngao công chúa, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, không bằng chúng ta cùng nhau tiến về phong ma quật, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, như thế nào? Ngao Thâm hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lý Hương Liên, ngữ khí có chút khinh thường nói, liền sợ một ít tiểu sinh quán giữa người, đến lúc đó cản trở. Lý Hương Liên vô luận tại thế gian hay là tại thần nữ phong, đều là bị sư trưởng sủng ái có thừa, bây giờ bị một cái lai lịch không rõ nữ tử trào phúng, trong lòng lập tức tức giận, cũng không biết vì sao, nàng càng là đã mất đi ngày xưa phong độ, trong lòng đối với nữ nhân này càng là địch ý tràn đầy, phảng phất trông thấy nàng liền muốn xé nàng. Công chúa, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Giải Cao lúc này mau chạy ra đây hòa giải nói, công chúa, Long Vương trước đây giao phó hành. Ngao Thấm quay đầu một bên, hiển nhiên cũng là đồng ý Giải Cao thuyết pháp, nhưng nàng liền là không hiểu thấu trong lòng có khí. Kim Tuyền gặp hai cái mỹ nữ đều có dàn xếp ổn thỏa dự định, thế là nói ra, đã mọi người không có dị nghị, Giải Cao tướng quân, chúng ta lập tức lên đường, như thế nào? Tấu chương xong, chương 119, phong ma quật chương 119, phong ma quật gặp tất cả mọi người không có dị nghị, thế là liền bắt đầu thương nghị đi bên nào đi lên, về sau Giải Cao đề nghị dẫn đường, bởi vì cái này đảo chỉ cần vừa xuất hiện, cái thứ nhất phát hiện đều là Long Cung, cho nên bọn hắn đối tòa đảo này có chút quen thuộc. Đám người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đầu một mực tại đám người trước đó Diệp Bắc Huyền, giờ phút này cố ý đi tại đám người về sau, để tại đám người trước đó Lý Hương Liên không ngừng trở về. Nghe nói cái này là tiên đảo huyễn tượng, tựa hồ là một loại thần bí thấu kính cách làm. Giải Cao tiếp lấy êm hay nói, nguyên lai, cái này phong ma quật phụ cận có một loại tấm gương mảnh vỡ, những mảnh vỡ này sẽ đem đám người kéo vào trong ảo cảnh, hắn Long Cung liền có một mảnh dạng này thấu kính. Một khi tiến vào huyễn cảnh, liền muốn trực diện đối mặt tâm ma của mình, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá huyễn cảnh không có thực chất tổn thương, sẽ chỉ dụ phát tâm ma, chỉ cần có đem đối ứng pháp bảo, cũng là vấn đề không lớn. Nói đến đây, Kim Tuyền đột nhiên trầm giọng nói, chúng ta không có pháp bảo hộ thể, cái này nên như thế nào đi dò xét, vạn nhất mọi người bị kéo vào huyễn cảnh làm sao bây giờ? Giải Cao trầm giọng nói, đây không phải có Giới Yên đại sư có đây không? Có hắn ở tại chúng ta còn có cái gì thật lo lắng cho? Mọi người một trận yên lặng, Giới Yên càng là lộ ra đắng chát biểu lộ, trong lòng càng là chửi mẹ, sớm biết mình liền không làm cái này chim đầu đàn cái này sợ không phải muốn đem mình chơi hỏng. Nếu là đại sư một người duy trì không được làm sao bây giờ? Lúc này, lại có người đứng ra hỏi, chẳng lẽ Long Cung các vị không có chống cự huyễn tượng pháp bảo? Giải Cao sững sờ, trong lòng càng là chửi mẹ, muốn bạch chơi nhà ta công chúa Long Châu, cũng phải nhìn nàng có chịu hay không. Thế là hắn trầm giọng nói, có ngược lại là có, nhưng tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Ngay tại lúc này, một cái tuổi trẻ đệ tử nói, ta Mao gia Thanh Tâm Phủ có thể dùng một lát, chỉ là nói chuyện chính là Mao gia thế hệ trẻ tuổi, tên cứ gọi Mao Tiểu Phong. Chỉ là cái gì? Ánh mắt mọi người đều là chằm chằm vào vị này Mao gia đệ tử, thấy tâm hắn hoang mang rối loạn. Chỉ là cần các vị máu, bần đạo mới có thể vẽ ra, ân, giá tiền này không quý, 100 lượng một chương. Mao Tiểu Phong ngượng ngùng nói ra, nhưng trong đôi mắt gian thương bản chất lập tức hiện hiện. Gian thương, thân là chính đạo, mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực, ngươi vậy mà lấy tiền ta Mã gia cùng ngươi Mao gia thời đại là bạn, biết đánh nhau hay không giảm 50. Đám người lao nhau, loại đùa này bình thường 10 lượng một chương cũng là đủ, còn dùng chính là một chút thú huyết, bây giờ nhóm người mình chảy máu còn muốn cho gấp 10 lần giá cả. Cho ta đến một chương. Đã có người nhịn không được bắt đầu muốn mua, dù sao tiền cũng mất mạng trọng yếu. Cho ta một chương. Từ từ sẽ đến, xếp thành hàng, từng bước đến. Mao Tiểu Phong cười không ngậm mồm vào được. Hắn xuất ra giấy bảng, dính lấy máu của bọn hắn, dựa theo bọn hắn xếp hàng thứ tự, từng bước giao tiền hòa phủ. Nhưng ta không mang tiền làm sao bây giờ? Giữa sân những người khác gặp người khác đều mua, một chút không mang bao nhiêu tiền các đệ tử bắt đầu gấp. Không có tiền đánh phiếu nợ, đợi sau khi trở về, bần đạo từng nhà đi thu. Diệp Bác Huyền nhìn qua cái kia Mao Tiểu Phong vẽ Thanh Tâm Phủ, lập tức đi xuống, đối với mình tới nói, loại đùa này để thần bút đến vẽ, quá mức đơn giản, so với Huyền Tâm Ngũ Lôi Phủ còn kém xa lắm. Rất nhanh, hắn liền vẽ xong phụ chú, cũng khuyên bảo đám người, thứ này có thể dán tại trên trán, trên ngực, nhưng dán lên liền không thể lấy xuống, một khi lấy xuống liền mất đi hiệu lực không thể lại dùng. Khí mọi người thẳng mắng hắn gian thương, 100 lượng mua cái duy nhất một lần vật dụng, sử dụng hết liền ném, cũng chính là cần dùng gấp, nếu không ai cũng sẽ không làm cái này chuyện ngu xuẩn. Làm xong cái này ra, đám người liền lại bắt đầu hướng đỉnh núi đi đến, đường xá gập ghềnh, dòng dã nhanh một ngày thời gian mới vừa tới tiếp cận đỉnh núi chỗ. Lúc này đã trời tối, Kim Tuyền đột nhiên quay đầu đối mọi người nói ra, "Chư vị, ban đêm âm khí đại thịnh, cũng bất lợi cho chúng ta dò xét, ta đề nghị ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bình minh tiến vào ma quật như thế nào?" Giới Yên giờ phút này cũng là miệng đầy nói lầm bầm, "A Di Đà Phật, tiểu tăng cũng tán thành, tiểu tăng vốn là đi đứng không tốt." Nói xong, hắn không quan tâm, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, bắt đầu tụng kinh. Giải Cao cùng Hà Nhân giờ phút này cũng là cẩn thận từng ly từng tí đối Ngao Thấm đề nghị nghỉ ngơi một ngày, đợi đến ngày mai mọi người tinh lực dồi dào, dò xét có nắm chắc hơn, thế là tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận đề nghị này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, một đêm vô sự. Hôm sau, sáng sớm, sương mù khóa Lạc Tiên Đảo, ánh bình minh vừa ló dạng, kim quang từng chùm xuyên thấu sương mù, vì toàn bộ hòn đảo tăng thêm một cỗ thần bí mông lung mỹ cảm. Ngoại trừ các đêm đệ tử, đám người cũng bị cái này từng chùm chùm sáng màu vàng nóng đánh thức, còn có một số các nam đệ tử sớm liền chạy tới một chút chỗ hẻo lánh đổ nước mà đi, càng là ứng câu kia lời lẽ chí lý, sáng sớm đánh thức ngươi không nhất định là mộng tưởng, mà là nước tiểu. Chờ đợi mọi người đều chỉnh lý hoàn tất, liền bắt đầu hướng trên núi lên đường, rất nhanh bọn hắn liền đi vào trên đỉnh núi. Mà đỉnh núi mặt khác là to lớn vách núi, vách núi trên bầu trời, mặt trời mới mọc đã treo thật cao, chiếu đại địa, sương mù cũng đã tan đi. Vách núi miệng phía bên phải một đống nhìn như quái dị sợi đằng giống như là leo lên tại cái gì phía trên, mà ở giữa sợi đằng mượt mà trong khe hở, bên trong tối om giống như là từng đôi mắt đang ngó chừng mọi người, bên trong càng là mơ hồ truyền đến quỷ quái giống lên một tiếng. Nếu dựa theo chúng ta Long cung địa đồ, cái này vách núi miệng nơi đó chính là phong ma quật lối vào. Giải Cao chỉ vào những cái kia sợi đằng, dây thường xuân quấn quanh địa phương nói ra. Mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập ở nơi đó, lập tức nhìn ra có chút không đúng, hẳn là thời gian dài, sợi đằng dáng dấp quá mức dày đặc, ngăn chặn cửa hang. Các ngươi lui ra phía sau, ta đi thử một chút. Một người trong đó đứng ra nói ra, tiếp lấy hắn tự tin nói, sợi đằng thực vật, sợ nhất hỏa công, ta liệt hỏa tông liệt hỏa trạm, dành nhất về làm loại sự tình này. Mọi người theo lời lui ra phía sau, chỉ thấy hắn rút ra bộ kiếm, hai tay cầm kiếm, trong mắt một đạo hỏa quang hiện lên, trên tay bảo kiếm liền bắt đầu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Liệt hỏa trạm. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, vung lên bảo kiếm, một đạo mang theo ánh lửa kiếm khí liền kích xạ mà đi. Ầm ầm. Sợi đằng thực vật bị kiếm khí chém trúng, lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, một trận tiếng thét chói tai. Những cái này thực vật giống như là có được trí tuệ như vậy cực tốc hướng về sau thối lui, rất nhanh liền lộ ra một cái to lớn nửa vòng tròn sơn động, một cô âm lanh khí tức đập vào mặt, mọi người đều dùng mình một cái. Trước động khẩu còn có thể nhìn thấy vách động là thật dày tầng nham thạch, trong động giao lộ có chút dưới nghiêng, hiển nhiên cái này động là đi xuống dưới, thậm chí tại ngọn núi nội bộ, lại hướng bên trong nhìn một mảnh đen kịt. Nơi đây nhìn như âm lãnh chi khí nghiêm trọng, cần tìm một cái dương khí thích nhất, toàn thân tản ra hừng hực kim quang người, mới bảo đảm nhất, ta tương đối thật hư, các ngươi là biết đến. Nói chuyện chính là hôm đó cùng Giới Yên sinh ra khỏe miệng nam đệ tử. Tên gọi Hoa Vông Nôn, là Hoa Tiên Tông đệ tử, chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi đem ánh mắt cố ý nhìn về phía Giới Yên, còn mặt mũi tràn đầy cung kính tán dương, ta nghe nói, đệ tử Phật môn toàn thân đều là xí dương chi lực, càng là có Phật môn sư tử hống, trấn nhiếp hết thể yêu ma quỷ quái, Giới Yên đại sư càng là bên trong Phật môn người nổi bật, chắc hẳn tất nhiên có thể vì ta các loại xem xét một phiên. Đám người bá một cái, toàn bộ ánh mắt nhắm ngay Giới Yên, tiểu hòa thượng lập tức mặt lộ đắng chát, trong lòng càng là chửi mẹ, meo cái meo, gia hỏa này cùng cái nương môn một dạng, thật mang thủ. A Di Đà Phật, tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, Tiểu Tăng, Hòa thượng, ngươi đừng gió táp mưa sa ngươi là lần đầu tiên, chúng ta đều nhìn ra được. Giới Yên xem xét, biết mình không tránh được lại không nghĩ tại yêu tộc trước mặt mất mặt, đành phải giáng chống đỡ cái đầu, chắp tay trước ngực nói, Bần Tăng nói là, tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, Bần Tăng thuận tiện thời điểm nhìn thoáng qua, ước chừng 6 tấc có thừa. Xì cái kia Hoa Tiên Tông đệ tử Hoa Vông luôn lập tức xì hắn một ngụm, nương môn chít chít quay đầu không nhìn tới hắn, hắn biết cái này con lựa chọc rất rõ ràng là nhằm vào hắn. Không khí hiện trường lập tức từ vừa mới buồn cười, trở nên nghiêm túc lên, mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc. Tiểu Hòa thượng phụ thêm cả sa, mặt lộ từ bi, một tay chắp tay trước ngực, một tiếng bóp lấy Phật châu, trong miệng lẩm bẩm nói, Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nói xong, hắn toàn thân bắt đầu phát ra kim quang, từng bước hướng phía trong động khẩu mà đi. Tấu chương xong, chương 120, ma vật chương 120, ma vật gặp Giới Yên một người đi hướng cửa hàng, Kim Tiễn ngữ khí nghiêm túc quay đầu đối mọi người nói ra, nơi đây vạn phần quỷ dị, mọi người chuẩn bị kỹ càng, để phòng bất trắc. Trong khoảng thời gian này đường đi bên trong, mọi người mặc dù đều trận có khoe miệng, nhưng tình cảm cũng chậm chậm ấm lên. Ai cũng không muốn nhìn thấy ai chết đi, cho nên đám người giờ phút này đều là xuất ra tự mình pháp bảo, thần sắc cảnh giới mà nhìn xem Giới Yên, để phòng một khi hắn có cái gì bất trắc, cũng tốt đúng lúc cứu viện. Đợi đến Giới Yên tiến vào trong động, đám người không tự giác siết chặt vũ khí trong tay, liền ngay cả Diệp Bắc Huyền cũng âm thầm nắm chuột tà để phòng bám nhất. Giới Yên đứng ở trong động cách đó không xa, kim quang chợt sáng chợt tối chiếu trong động hoàn cảnh, có thể nhìn ra được, cửa hàng hướng xuống, uốn lượn khúc chiết, nhìn không thấy nội bộ hoàn cảnh. A Di Đà Phật, hù chết Bần Tăng. Giới Yên hướng về phía chúng nhân nói, chư vị mà theo Bần Tăng cùng một chỗ xuống dưới xem xét ta. Nơi này không có dị dạng. Đám người nghe vậy đều là thở dài một hơi. Lý Hương Liên cầm trong tay Nguyệt Sương càng là cái thứ nhất lách mình đi vào. Ngao Thấm thấy thế không cam lòng yếu thế, thân hình lóe lên liền tiến vào cửa hàng. Luận thực lực Ngao Thấm vẫn là mạnh hơn nàng. Hà Nhân cùng Giải Cao thấy thế vội vàng đuổi theo, rất sợ công chúa có chỗ sơ suất. Đi thôi. Kim Tuyền quay đầu nói với mọi người nói, không có Giới Yên cùng Lý Hương Liên, hắn liền giống mô gai dạng kia, ngựa khí có chút ra lệnh. Mọi người một cái tiếp theo một cái bước nhanh đuổi theo, ai cũng không nghĩ đoạn hậu quá nhiều, cũng không muốn thái thượng trước. Dù sao mỏ cá không lý tưởng không phải tốt hơn. Đám người cùng một chỗ đi theo Giới Yên hướng hang động chỗ sâu mà đi, cảm giác đè nén càng ngày càng nặng, cảm giác âm lạnh thậm chí chậm rãi xuyên thấu qua quần áo rót vào cốt tủy. Lý Hương Liên gặp Diệp Bắc Huyền một mực trốn ở đám người về sau, liền dừng bước lại đi theo hắn, cũng may trong động dù sao ấm ám, Ngao Thấm cũng không thể thấy rõ Diệp Bắc Huyền thân ảnh, chỉ có thể đại khái xem cái hình dáng, cũng không chú ý hắn. A Di Đà Phật, Kim công tử, Ngao công chúa các ngươi có thể nhìn nhiều lấy chút ít tăng, tiểu tăng cũng không muốn chết. Giới Yên đi tại phía trước, ngữ khí có chút thành khẩn nói. Ngao Thấm chỉ là rất nhỏ ừ một tiếng, biểu thị đáp ứng, Kim Tuyển cũng khẳng định đáp lại. Đi đến một chỗ chỗ cua quẹo, Giới Yên dẫn đầu đi thẳng về phía trước, vách động bắt đầu tí tách chảy xuống rơi xuống nước âm thanh, hiển nhiên mọi người giờ phút này đã tại ngọn núi nội bộ, càng hướng xuống giọt nước âm thanh hội càng nhiều. Lúc này đã lâm vào hoàn toàn hắc ám, giới yên hòa thượng liền như là một ngọn đèn sáng như vậy, dẫn theo đám người không ngừng mà hướng chỗ sâu tiến lên, đột nhiên một trận tim đập nhanh cảm giác đánh tới. Diệp Bác Huyền dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người lộ ra kỳ quái biểu lộ, bọn hắn không ngừng tại chỗ đảo quanh, biểu lộ cũng đều có các dị, có bi thương, có phẫn nộ, cũng có gian trá các loại. Xem bộ dáng là gặp phải huyết tượng. Thanh tâm phủ. Không biết ai hô to một tiếng, đám người lập tức bừng tỉnh, kịp phản ứng, hướng lồng ngực của mình dán lên phụ chú. Mọi người lúc này mới mặt lộ tim đập nhanh nhìn nhìn ngực, đồng thời cũng cảm thán mình cái này 100 lượng hoa giá trị. Nhưng mà đám người còn chưa từng cao hứng, giá tại ngực phụ chú bên trên chú ấn vậy mà bắt đầu phai màu. Chuyện gì xảy ra? Phụ chú đang tại mất đi hiệu lực. Không phải đã nói dán không gỡ xuống đến, có thể một mực dùng. Gian Hương, ngươi vậy mà bán giả mạo ngụy liệt phụ chú. Mao Tiểu Phong đó là 1000 cái oan uổng, là nơi đây huyễn tượng chi lực quá mạnh, lấy thực lực của hắn vẽ chi phủ không kiên trì được bao lâu. Mau tìm đến huyễn tượng khởi nguồn. Giới Yên lập tức thần sắc nghiêm túc nói, mọi người cùng nhau theo ta vận công chống cự, tiếp xuống liền dựa vào ngươi Diệp tiên sinh. Nói xong Giới Yên chắp tay trước ngực, ngay tại chỗ tính toán, tại mọi người cố gắng dưới trên người hắn cả xa tự động bay về phía không trung bắt đầu tỏa ra hào quang màu vàng nóng chiếu đám người. Ngao Thấm giờ phút này cũng là tính toán nhập định, dựa vào Long Châu đến giúp đỡ tả hữu hộ pháp chống cự với cảnh, về phần những người khác mắc mớ gì đến nàng? Chỉ là nàng đang nghe Diệp tiên sinh ba chữ thời điểm, vô ý thức quay đầu đi xem hướng hang động chỗ sâu một điểm mà đi thân ảnh, mặc dù chợt lóe lên lại làm cho nàng vô cùng quen thuộc. Diệp Bác Huyền giờ phút này âm dương nhãn mở ra, hắn vừa đi vừa về dò xét, ý đồ tìm tới gây nên huyễn tượng tấu kính. Ngay tại lúc này trong lòng của hắn run lên, một đạo lợi chảo mang theo tiếng xé gió đánh tới. Chanh! Chảm tiên xuất hiếu, một kiếm hướng về lợi chảo chém tới, xoẹt xẹt. Một tiếng, lợi chảo ứng thanh đứt gãy. Diệp Bác Huyền lúc này mới thấy rõ, đối phương mặc áo đen, đầu đội đầu sắc mặt quỷ người mà hắn một cái khác lợi chảo trong bóng đêm long lánh rét lạnh qua mang. Đây là vật gì? Diệp Bác Huyền nhìn từ trên xuống dưới cái này hư hư thực thực người đồ vật, cách mặt nạ, hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt âm trầm, giống như địa ngục sứ giả như vậy. Mà bị chém đứt lợi chảo, không như trong tưởng tượng lưu lại đỏ bừng huyết dịch, mà là tản ra quỷ dị hắc khí, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Dưới mặt nạ huyết hồng hai con ngươi trong bóng đêm, giống như hai viên đến từ địa ngục hồng ngọc. Đây là vật gì? Diệp Bác Huyền mặc dù trong lòng lo lắng, thế nhưng biết dưới mắt tuyệt không thể bối rối. Diệp Bác Huyền chậm rãi chuyển bước, mà cái kia ma vật cũng đi theo hắn chuyển động thân thể ứng đối, nhưng hắn phát hiện ma vật thân thể thủy chung tại ngăn đón hắn ánh mắt. Chẳng lẽ đối phương có ý định che chắn cái gì? Diệp Bác Huyền chợt cảm thấy có dị thường, Trảm Tiên kiếm dẫn đầu công đi qua, mưa phùn đi mắng, hai bóng người lập tức quấn quýt lấy nhau. Diệp Bác Huyền bị hắn dây dưa đến có chút nóng nảy, vung tay lên, không trung lập tức xuất hiện mặt khác hai cái Diệp Bác Huyền, từ khi tu vi đột phá, hắn rốt cục có thể biến hóa hai đạo phân thân. Hưu. Trong đó một đạo phân thân phi đao bắn ra, ma vật đưa tay nắm phi đao, tranh Trảm Tiên lấp lóe, ma vật đành phải tránh người thân thể, tránh né mũi nhọn, Diệp Bác Huyền rốt cục thấy rõ sau lưng của hắn tấu kính. Hưu. Một cái khác phân thân một ngọn phi đao bắn ra, huyết hồng hai con ngươi lộ ra khinh thường, tựa hồ nói cho hắn biết vũ khí bình thường làm sao có thể thương hắn. Phốc phốc. Chu Tả trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, huyết hồng hai con ngươi lập tức cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đối phương phi đao vậy mà như thế cường đại, trong nháy mắt, thân thể của hắn hóa thành màu đen hạt, tiếp lấy biến thành khói đen, bị bám vào lấy Nam Minh Lý Hỏa Chu Tả mẫn diệt. Hấp công đại pháp. Diệp Bác Huyền năm ngón tay thành chảo, một cỗ vòng xoáy hấp lực sinh ra. Vào tay lạnh bước, hắn xuất ra một khối khác tản tiến, hai mảnh thấu kính gặp nhau sau, lại thần kỳ dung hợp lại cùng nhau biến thành một khối càng lớn mạnh mẽ. Chẳng lẽ tìm đủ mảnh vỡ có thể tập hợp đủ nguyên một khối tấm gương? Diệp Bác Huyền nắm thấu kính tự lẩm bẩm, tấm gương này lớn như vậy uy lực, nếu là đạt được tê. Không dám nghĩ, nếu là về sau mình thiên hạ đệ nhất, vậy liền đem tất cả mọi người bao xuống nghe thư. Thu hồi mảnh vỡ, từ trong huyễn tưởng tỉnh lại, Diệp Bác Huyền lúc này mới nhớ tới muốn đi cùng mọi người tụ hợp. Một bên khác, Giới Yên Hòa Thượng đống nhiên cảm giác gáp lực suy giảm, biết được khẳng định là Diệp Bác Huyền tìm được huyễn tượng khởi nguồn, lập tức thu hồi tư thế, đám người toàn bộ từ trong nhập định tỉnh lại, biểu lộ đều là lòng còn sợ hãi. Kim Tiền giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ Hạn Bạt đánh một trận xong, hắn liền mũi bệnh lên trời, xem thường bất kỳ đồng mối nào, ngoại trừ Lý Hương Liên, hắn đối với người khác luôn luôn tự giác tài trí hơn người, giờ phút này chợt phát hiện cái này bình thường không đứng đắn hòa thượng, năng lực lại không chút nào thua mình, trong lòng lập tức bội phục không hổ là tiên phủ cự phách thứ nhất phổ đạt tự. Giới Yên đại sư quả nhiên lợi hại. Kim Tiền giờ phút này mặt mũi tràn đầy tôn kính, nói, như tại hạ chưa từng nhìn lầm, ngoại trừ cái này ca sa, hẳn là còn có một món khác Phật môn chí bảo a. A Di Đà Phật, Kim thí chủ tốt ánh mắt. Giới Yên một tay chắp tay trước ngực không lưng nói, lần này có thể giải trừ huyễn tượng, muốn nhiều tạ Diệp tiên sinh, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào cùng hắn tụ hợp a. Nói xong, đám người liền bắt đầu trong chiều chậm rãi thăm dò, mọi người đều là thần sắc cảnh giới nắm vũ khí. Đi hay không bao lâu, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, tiểu hòa thượng cả sa kim quang đại thịnh, chiếu lên hang động kim quang lóng lánh, cả sa giống như là bao trùm cái gì như vậy, nội bộ càng là chuyển đến quỷ khóc sói gào. Chuyện gì xảy ra? Kim Biến hỏi. Có ma vật. Tiểu hòa thượng vừa dứt lời, bốn phương tám hướng bắt đầu từng đạo bóng đen hiện hiện. Tấu chương xong, chương 121, rơi vào chương 121, rơi vào ma vật. Kim Tuyền mượn kim quang nhìn bốn phía từng đạo mang theo ưu hàn mặt nạ, cùng lóe hàn quang lợi trảo, tâm chìm đến đáy cốc, những này ma vật cũng không yếu, nhóm người mình sợ là muốn lâm vào khẩu chiến. Tranh một tiếng kiếm ngân vang, Lý Hương Liên rút ra Nguyệt Sương xuất thủ trước, Kim Tuyền muốn học lấy nàng rút ra Nhật Uyên, có thể kiếm liền là cự tuyệt hắn, bất đắc dĩ hắn đành phải sử dụng mặt khác một thanh kiếm. Đám người nhao nhao lộ ra pháp bảo cùng vũ khí, trong lúc nhất thời không tính rộng rãi trong huy động, đánh thành một đoàn. Đông nhiên đám người đỉnh đầu hồng quang lóe lên, Mao Tiểu Phong tế ra bắt quái kính, đem giữa sân đám người cùng ma vật bao lại, đám ma vật bị hồng quang chiếu xạ lập tức toàn thân tỏa ra hắc khí, giống như là bắt đầu hòa tan như vậy. Mau ra tay, ta không kiên trì được bao lâu. Mao Tiểu Phong trong tay kết ấn một mực tại khống chế bắt quái kính. Dĩ nhiên là Mao gia chí bảo lục hợp bắt quái kính. Mã gia đệ tử Mã Vân Long cũng không cam chịu yếu thế nói, phục ma kiếm. Tại bắt quái kính AOE phía dưới, đám người được gia trì tăng cường, mà ma vật bị suy yếu, này lên kia xuống, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Hống. Dường như gầm lên giận dữ, đám ma vật hình như có sở cảm ứng, lập tức tụ tập một bên, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, đám người liền đi lại cũng bắt đầu có chút bất ổn, vết động thậm chí càng có hòn đá rơi xuống, phát ra một trận lộp bộp tiếng vang. Lúc này, hang động mặt đường đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, vết nứt càng lúc càng lớn, trong cái khe đột nhiên tỏa ra huyết hồng quang mang, giống như huyết huyệt, một cỗ âm lãnh, huyết tinh, ngang ngược khí tức đập vào mặt, đám ma vật lập tức một trận gào thét, kêu to. Không tốt, dường như có yêu ma xuất thế. Lúc này vết nứt bên cạnh đứng đấy các đại tiên phủ các đệ tử, lại không một người dám vượt qua vết nứt. Hống gầm lên giận dữ từ trong cái khe truyền đến, ma khí tràn ra, bắt quái kính cùng cầm làn cả xa lập tức bị trùng thiên huyết quang đánh rơi. Phốc hai cái máu tươi phun ra, Tiểu Hòa Thượng cùng Mao Tiểu Phong nhận đến phản vệ, lập tức lâm vào bể bại, bị người bên cạnh đỡ lấy. Ma ơi, ta còn không có cưới vợ. Mao Tiểu Phong lập tức lộ ra khổ bức mặt nói. Tiểu Tăng cũng muốn. Lời còn chưa dứt, liền bị người bên cạnh đánh gãy. Ngươi cưới cọp lông, ngươi một hòa thượng. Đỡ lấy hắn lại chính là cái kia nương môn chít chít hòa không nói gì. Đột nhiên lòng đất một trận âm phong đánh tới, đám người bị thổi lui lại mấy bước, một đạo mặt quỷ mặt nạ từ trong cái khe xuất hiện, ngay sau đó hắn một chút xíu đi lên trên, đám người mượn huyết quang, lúc này mới thấy rõ, đối phương là một người mặc áo đen mang theo mặt nạ người, sở dĩ nói hắn là người, là bởi vì bàn tay của hắn cùng nhân loại không khác, không giống cái khác ma vật đều là lợi trảo. Mọi người đều đang kinh hãi thời điểm, chỉ thấy lòng đất trong cái khe, một cỗ hấp lực liền hướng phía mọi người đánh tới, cỗ lực hút này như cuồng phong, càng giống có người đem bọn hắn hướng vết nứt phía dưới đẩy, cho dù ai cũng biết rơi vào vết nứt bên trong sẽ là kết cục gì. Hàn băng phách. Kim Tuyền vung tay lên, một đạo cực hàn chi lực bộc phát ra trùng thiên vòng xoáy, lại tạm thời chống lại ở hấp lực. Đầu linh kia ma vật, mặt nạ bên trong huyết hồng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo cự đại lực đẩy đánh tới, cái này trái ngược một phục to lớn tương phản, để Kim Tuyền lập tức mất đi tốc độ, ngay sau đó dẫn đầu ma vật lâm không một chỉ điểm qua. Phốc, Kim Tuyền bị điểm rút lui vài chục bước, bị người đứng phía sau đỡ lấy, hắn che ngực, sắc mặt lộ ra thống khổ, khóe môi nhếch lên tơ máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn đối phương, hiển nhiên đã bất lực tái chiến. Liền Kim công tử chí bảo hàn băng phách cũng bất lực sao? Đám người chau mày nhìn về phía ma vật, liền giới yên cùng Kim Tuyền đều liên tiếp không phải địch, xem ra chỉ có thể liều mạng một lần. Ngay tại mọi người thần sắc cảnh giới mà nhìn xem đối phương thời điểm, cái kia cố hấp lực lại không chút lưu tình hút tới. Mắt nhìn thấy tất cả mọi người sắp không kiên trì được nữa, Mã Vân Long liền muốn tới bắt đầu đứng ra, ý đồ muốn vì đám người kéo dài một đoạn thời gian. Ngay tại lúc này, một đạo ngân quang lấp lóe, một đạo áo trắng thân ảnh giống như một vầng minh nguyệt chiếu sáng đám người, nàng bộc phát ra trùng tiền tiêu khí, bay thẳng mà đi. Ngốc tử, vì người khác chịu chết. Ngao Thấm trên miệng chẳng thèm ngó tới mà nhìn xem Lý Hương Liên chịu chết hành vi, giễu cợt một câu, nhưng nắm chắc quả đấm vẫn là cho thấy nàng cũng không muốn nàng thật xảy ra chuyện. A, một tiếng nghi hoặc âm thanh, giống như trong địa ngục truyền đến thanh âm, để đáy lòng của mọi người cũng không khỏi tự chủ sinh ra cảm giác không rét mà run. Dẫn đầu ma vật tuy không phải thường kiêng kỵ mệt xương, nhưng Lý Hương Liên thực lực dù sao không cao, cũng không phải song kiếm trạng thái, đối với hắn vẫn là không tạo thành uy hiếp. Chỉ thấy trước người hắn xuất hiện một đạo huyết sắc quang mạc trong nháy mắt ngăn trở Nguyệt Sương chạm kích mà đến mũi kiếm. Trên màn sáng không nhúc nhích tí nào, trung quanh bộc phát ra to lớn khí lãng. Thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy, đám người tay áo sợi tóc đều bị thổi đến phi vũ mà lên. Vâng, Lý Hương Liên bị lực phản chấn chấn bể, cả người bay ngược giữa không, sắc mặt lập tức trắng bệnh mất đi huyết sắc, áo đen ma vật thấy thế vung tay lên, một đạo huyết quang kích xạ mà đến, thề phải giết nàng cho thông khoái. Hiu, một ngọn phi đao kích xạ mà đến, đầu linh kia ma vật chợt cảm thấy có người tập kích, một đạo huyết sắc quang mạc đem chính mình bao khỏa. Cùng một thời gian, một bóng người trên không trung tiếp được Lý Hương Liên, đưa nàng ôm vào trong ngực, chạm tiên đồng thời ra khỏi vỏ, một kiếm vung hương cái kia huyết sắc hồng quang. Xì 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 xì. Mọi việc đều thuận lợi, Chu Tà Phi đao giờ phút này lại bị huyết sắc bình chướng ngăn cản, mũi đao tại bình chướng phía trên phát ra bén nhọn kim loại tiếng ma sát. Là hắn. Ngao Thấm lập tức tim đập rộn lên. Rút lui. Diệp Bác Huyền chậm rãi rơi xuống đất, đem thả xuống Lý Hương Liên nhẹ giọng phun ra một chữ. Đám người bị ma vật của lấy, giờ phút này phe mình đã có mấy đại cao thủ thụ thương, rút lui là sự chọn lựa tốt nhất. Lòng đất vết nước hấp lực càng lúc càng lớn, đám người lập tức như sa vào vòng xoáy, bị hấp lực hướng phía trước dẫn dắt, hai chân vô ý thức đạp trổ ở mặt ma sát, ý đồ không để cho mình hướng phía trước di động. Mà Lý Hương Liên cách gần đó tức thì bị hút phiêu khởi, bất chấp gì khác, Diệp Bác Huyền đứng trên không trung ngăn trở trước người của nàng, dùng hết toàn lực quét ngang một trường, đưa nàng đẩy đến rút lui thật xa, mình thì là cực tốc bị hút hướng vết nước. Lý Hương Liên gặp Diệp Bác Huyền cực tốc lui lại, lập tức trong lòng kinh hãi, phản phất lòng của mình đều muốn thiếu thốn một khối, nàng gấp giọng hô, không cần. Một cỗ lực lượng lại lần nữa nổ tung, đám người bị tạc đến lại lần nữa tách rời, thấy vật không rõ. Còn chưa thấy rõ tình huống cứu viện, liền bị một đám ma vật ngăn lại, song phương lại lần nữa đánh thành một đoàn. Diệp Bác Huyền nguyên nhân cứu Lý Hương Liên, bỏ lỡ đào thoát cơ hội tốt, rốt cuộc bất lực tránh thoát, thân thể trực tiếp trượt vào lòng đất trong cái khe, hai tay nắm lấy vết nước bên dưới, đau khổ chèo chống. Nhìn xuống đi, vết nước thâm bất khả trắc, nội bộ tỏa ra nồng đậm huyết tinh, còn có giống như là có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa, kêu khóc. Ma vật gặp đạt được mục đích, vậy mà toát ra rét lạnh lời nói, cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Ngang một đạo tiếng long ngâm vang lên, Ngao Thấm cũng nhịn không được nữa xuất thủ, nàng hóa thân thành to lớn long khu hướng phía ma vật đánh tới, mượn thần long châu lực lượng, đuôi rồng lập tức cuốn lấy Diệp Bác Huyền eo, ý đồ đem hắn từ trong cái khe kéo lên. Ma vật cười lạnh một tiếng, hắn lập tức thả người nhảy vào vết nước, trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ từ lòng đất bộc phát, Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy hai chân bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo, Ngao Thấm sử xuất toàn bộ sức mạnh cũng chưa từng kéo động, thậm chí liền chính nàng cũng bị một chút xíu hướng xuống kéo, rốt cục lòng đất hấp lực lại lần nữa tăng lớn, một người một rồng trong nháy mắt bị kéo tới lòng đất. Hai người bị huyết quang nuốt hết, mặt đất cũng dần dần hợp phùng. Một giây sau, Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy vô biên huyết sắc, mùi máu tươi để hắn chỉ muốn nôn mửa. Liền ngay cả ngũ thải ban lan long khu cũng là bị nhuộm đến một mảnh huyết hồng, cái kia trước kia lấp lánh tỏa sáng vảy rồng cũng là phản xạ chảy máu đỏ, nhìn xem quỷ dị vô cùng. Tấu chương xong, chương 122, luân hồi lộ chương 122, luân hồi lộ một người một rồng vừa rơi vào vết nước, nóng dục khí tức nương theo lấy buồn nôn huyết tinh, làm cho người thẳng nuốt khan. Trời đất quay cuồng bên trong, Ngao Thấm chăm chú quấn quanh lấy Diệp Bác Huyền, một người một rồng hướng phía cái kia sâu không thấy đáy lòng đất huyết huyệt rơi xuống. Trung quanh đều là đậm đặc hóa lòng huyết vụ, Ngao Thấm chăm chú quấn lấy hắn, mặt rồng bên trên hiển thị rõ hoảng sợ, nhưng đuôi rồng phía trên cảm nhận được thật sự hắn lúc, nhưng lại không có sợ như vậy. Theo không ngừng mà hạ xuống, nhiệt độ trung quanh càng giảm xuống, mà huyết vụ đối Ngao Thấm long thân kích thích, để nàng cảm thấy trận trận nhói nhói. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một dòng sông, bình một tiếng, chăm chú ôm nhau một người một rồng rơi vào trong sông. Đây là địa phương nào? Diệp Bác Huyền từ trong sông ngoi đầu lên, nhìn qua bờ sông hai bên mọc đầy huyết hồng đóa hoa, nghi ngờ cao mày nói: "Không biết." Ngao Thấm bởi vì có thần long châu che chở, tạm thời không ngại. Diệp Bác Huyền bị cái này trong sông lạnh ý kích thích khó mà chịu đựng, một cái phi thân mang theo nàng lên bờ. Thời khắc này Ngao Thấm biến thành một đầu mini tiểu long quấn ở Diệp Bác Huyền trên thân, như cái vật trang sức giống như. "Nơi này rất quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận thì tốt hơn." Diệp Bác Huyền vừa đi vừa hướng về phía Ngao Thấm nói: "Chúng ta hướng phía trước đi nhìn xem." Hai người không có chút nào phương hướng, chỉ có thể ở cái này hôn ám huyết quang chiếu rọi xuống. Hướng phía trước chậm rãi tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn bia đá, bia độ cao cùng người không sai biệt lắm, nó lặng lặng đứng lặng tại trong sông, giống như là trải qua vô số thuế nguyệt tẩy lễ. Màu xám bia đá quanh thân tản ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, mà phía trên lại khắc lấy ba cái màu đỏ tươi chữ lớn, Vong Xuyên Hà. Truyền thuyết, luân hồi lộ bên trong có một con đường gọi Hoàng Tuyệt Lộ, ven đường có đầu sông gọi Vong Xuyên Hà, mà đường hai bên nở đầy vết hồng bị ngạn hoa. Ngao Thấm mang theo một chút thanh âm run rẩy truyền đến. Diệp Bác Huyền nhìn qua Vong Xuyên Hà nước sông tại dưới tấm bia đá thăm thẳm chảy xuôi, lại liếc mắt nhìn phía trước bị Vong Xuyên Hà chặn đứt đường, mà dòng sông phía trên có một tòa cầu, kết nối lấy phía trước đầu kia bằng phẳng đường. Nếu ngươi nói không sai mà nói, mặt trước cái kia con đường kia chẳng lẽ chính là Hoàng Tuyệt Lộ, mà tòa kia cầu chính là Lại Hạ Tiểu. Diệp Bác Huyền ngữ khí có chút không quá xác định nói, nếu thật như Ngao Thấm nói tới, chẳng lẽ mình cùng nàng xuyên thấu qua lòng đất vết nước, trong lúc vô tình đi tới luân hồi trên đường. Ngao Thấm trả lời, nếu thật là Hoàng Tuyệt Lộ cùng Lại Hạ Tiểu, người ta sợ là thật đã rơi vào luân hồi trên đường. Nàng thân thể tuy có một chút hơi run rẩy, nhưng chẳng biết tại sao ôm hắn, nàng vậy mà một cách lạ kỳ an tâm. Trong truyền thuyết vô luận là người, thần, quỷ, yêu hoặc là xuất sinh, chỉ cần chết đi liền sẽ hóa thành linh hồn rơi vào cái này luân hồi giữa đường. Ngao Thấm tiếp tục lên tiếng nói ra. Chúng ta đi xem một chút, nếu thật là luân hồi lộ, chúng ta là nhục thể phàm thai, như thế nào luân hồi? Diệp Bác Huyền cau mày, lòng tràn đầy nghi ngờ nói. Hai người đứng tại Vong Xuyên Hà bờ, tiếp tục hướng phía hư hư thực thực Hoàng Tuyệt Lộ phương hướng đi đến. Mới vừa đi tới bên đường, một đạo khói trắng nhẹ nhàng bay tới. Thời gian dần trôi qua, khói trắng huyễn hóa thành một đạo nhân hình, nàng vươn tay hướng phía Diệp Bác Huyền mỉm cười. Vân Thường. Khương Vân Thường tung bay ở không trung, không ngừng câu tay để hắn tới, nụ cười kêu bên trong ẩn chứa nước mắt, dường như đang chất vấn hắn vì cái gì không đáp ứng nàng tại thế gian cùng nàng cùng qua một đời. Ai thở dài một tiếng, Diệp Bác Huyền chu tá xuất thủ. Hưu. Phi đao bắn ra, khói trắng trong nháy mắt mẫn diệt, Ngao Thấm lúc này mới tỉnh hồn lại nói, vừa mới chỉ sợ là âm hồn, vẫn là chuyên môn mê hoặc tâm thần con người âm hồn, ta vừa mới nhìn thấy mẫu thân của ta để cho ta đi qua, may mắn ngươi giết nàng. Nói đến đây, nàng đều có chút xấu hổ, mình một đầu tu hành cao thâm long, lại bị một cái quỷ vật cho mê hoặc, nhất định là ta tu vi giảm lớn đưa tới, nhất định là như vậy. Như nơi này là luân hồi lộ, vì sao những này âm hồn không đi luân hồi? Diệp Bác Huyền nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, luân hồi trên đường, âm hồn hẳn là rơi vào luân hồi mới đúng, nhưng vì cái gì không đi luân hồi, ngược lại nghĩ đến ở chỗ này hại người. Với lại dạng này thuyết pháp tựa hồ cùng kiếp trước trong truyền thuyết âm tào địa phủ có rất nhiều chỗ tương tự. Suy nghĩ một lát, Ngao Thấm đông nhiên giải thích nói, cái này ta nghe ta phụ vương nói qua, nhưng thật ra là dạng này. Tiếp lấy nàng liền bắt đầu êm hay nói, nguyên lai luân hồi trên đường cũng không phải là tất cả âm hồn đều có thể đi qua lại hạt tiểu, có chút âm hồn chấp niệm quá sâu, liền không cách nào qua cầu, nhất định phải tại cầu miệng dụ hoặc cái khác âm hồn thay thế hắn, hắn có thể tẩy đi chấp niệm bằng khí, quên mất hết thể đi rơi vào luân hồi. Nghe nói có chút không nguyện ý rơi vào luân hồi âm hồn thậm chí ở chỗ này phiêu lưu hơn ngàn năm. Hai người vừa đi vừa nói, rốt cục đi tới cầu miệng, trên cầu lại hạ tiểu ba cái bắt mắt chữ lớn để bọn hắn lập tức như rớt vào hầm băng. Cũng liền tại lúc này, hai người phát ra động tĩnh tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh đưa tới rất nhiều khách không mời mà đến chú ý, chỉ thấy phía sau bọn họ trên hoàng tuyển lộ đống nhiên hiện ra một đạo khói trắng huyền hóa thành bóng người, ngay sau đó hai bên đường bị ngạn hoa phía trên vô số khói trắng phiêu khởi. Giống như là chuột gặp gạo như vậy, khói trắng một chút xíu hướng bọn hắn bên này bay tới, mỗi một đạo khói trắng bên trong đều có một trường khác lạ khác biệt gương mặt, nam nữ già trẻ đều có. Khí tức âm lãnh lại lần nữa đập vào mặt, Diệp Bác Huyền tay phải bốc cháy lên Nam Minh Ly Hỏa, lộ ra chu tà. Âm hồn tựa hồ phi thường sợ sệt hắn, toàn bộ lưu lại tại trước người hắn cách đó không xa, khói trắng bên trong khuôn mặt từng cái đều lộ ra kinh khủng âm trầm tiêu dung. Bọn hắn giống như sợ ngươi. Ngao Thấm Long đầu chôn ở Diệp Bác Huyền ngực, nhân tính hóa lộ ra nửa gương mặt nửa cái đôi mắt, sợ nhìn xem những cái kia âm hồn nói ra. Diệp Bác Huyền không nói nhìn xem Ngao Thấm, nàng tựa như kiếp trước những cái kia thích xem phim ma tiểu nữ sinh một dạng, rõ ràng sợ đến muốn chết, còn muốn vụng trộm lộ ra một điểm dư quang đi xem, sợ lại đi bạn trai trong ngực co lại. Tạm thời chúng ta không cần thận trọng, bọn hắn không dám tới gần. Hắn vô ý thức sờ lên Ngao Thấm Long đầu, còn méo méo nàng sừng rồng, trong lòng càng lại như giống như nằm mơ, đây là lòng sao? Thế mà còn sợ quỷ, thật sự là nhát gan long. Nha. Bị sờ soạng sừng rồng, Ngao Thấm toàn thân mềm nhũn, toàn thân tượng là bị dòng điện đánh trúng, truyền đến một trận cảm giác tê dại, thậm chí để nàng toàn thân đều ngăn không được run rẩy, nàng khẩn trương kinh hô một tiếng, nhưng lập tức liền ngừng thanh âm, rất sợ gây nên càng nhiều âm hồn chú ý ngừng thanh âm sau, Ngao Thấm tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế là nói khẽ, bây giờ một đoạn đường, phân hai đầu. Chúng ta nên đi bên nào đi? Một trận âm phong thổi tới, Diệp Bác Huyền chợt nhớ tới một bài đặc biệt ưa thích ca. Một đoạn đường, phân hai đầu, yêu lại muốn thả tay, vô sự gió đông đi qua, dơ lên hồi ức như hôm qua. Chúng ta đi về phía đông. Hắn chỉ vào những cái kia qua không được cầu âm hồn nói, mọi người thường nói tiễn ngươi về Tây Thiên, bọn hắn không đi được Tây Thiên, cái này lại Hà tiểu bên kia tất nhiên là Tây, chúng ta hướng phương hướng ngược đi, không phải liền là đường trở về doài. Nghĩ tới đây, hắn thầm than mình đơn giản liền là một thiên tài, cái này đều có thể cho tới. Nghe ngươi đi đâu, ta đi theo ngươi cái nào? Ngao Thấm Long đầu tại lồng ngực của hắn phát ra một đạo thanh thúy thanh âm xuyên thấu qua quần áo thẳng tới trái tim, thở ra khí cũng làm cho lồng ngực của hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nóng rực. Tốt. Vậy chúng ta đi. Diệp Bác Huyền lộ ra chu tà, Nam Minh Ly Hỏa mang theo nóng rực khí tức, tỏa ra nhìn như thăm thẳm rét lạnh lang quang, khiến cái này âm hồn không dám tới gần. Cũng không biết đi được bao lâu, con đường này phảng phất không có cuối cùng, mà hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng là đã hình thành thì không thay đổi, giống như là dậm chân tại chỗ như vậy, mà duy nhất biến hóa chính là âm hồn tụ tập đến càng ngày càng nhiều, nhiều đến đếm mãi không hết. Cái này khiến Diệp Bắc Huyền cũng bắt đầu bản thân hoài nghi, dùng một ca khúc đến quyết định đi đâu cái phương hướng, có phải hay không quá qua loa. A cũng liền tại lúc này, một tiếng chói hai tiếng rít tại cái này điên tĩnh trong hoàn cảnh vang lên, trung quanh âm hồn đột nhiên giống nổi điên như vậy, hướng phía hai người bắt đầu bắt tới. Mà cái kia khói trắng bên trong khuôn mặt, cả đám đều trở nên hai mắt vô thần, giống như là bị cái gì thúc đẩy giống như dòng nước xiết thủy triều tuôn hướng hai người, thề phải đem bọn hắn nuốt hết. Tấu chương xong, chương 123, Tam Sinh Thạch Truyền Thuyết Chi Viên Quan, chương 123, Tam Sinh Thạch Truyền Thuyết Chi Viên Quan Hưu. Chu Tả không trở ngại chút nào mang theo Nam Minh Ly Hỏa, một đao xuyên thấu vô số đạo âm hồn, đem bọn hắn mẫn diệt, có thể đó căn bản không đủ để chấn nhiếp bọn hắn, những này âm hồn tiếp tục hướng phía bọn hắn bay tới. Ngao Thấm từ Diệp Bắc Huyền trên thân bay ra, long khu lập tức mở rộng, một kích thần long bái vĩ, lập tức càn quét vô số âm hồn, thậm chí đều để vừa mới âm hồn tụ mãn không gian, sinh ra quay người cảm giác. Ta lợi hại a. Nàng đáp ý nhìn xem Diệp Bắc Huyền nói ra. Diệp Bắc Huyền kinh ngạc nhìn xem tiểu mẫu long lực lượng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cái này tiểu mẫu long mạnh như vậy, cái kia vừa mới sợ quỷ cử động là chuyện gì xảy ra? Ngạch lợi hại. Dường như nghĩ tới điều gì, Ngao Thấm đông nhiên biến thành hình người, cấp tốc trốn đến sau lưng của hắn, biểu lộ cũng là một bộ ta rất hơi sợ bộ dáng, nàng lại còn là một đầu trà xanh long. Mà vừa mới bị Ngao Thấm quét sạch khu vực, rất nhanh liền bị một đám tản ra âm trầm nụ cười khói trắng cho lấp đầy. Chanh. Một tiếng kiếm ngân vang, chạm tiên xuất thủ, kiếm quang đem một mảnh huyết hồng hôn ám không gian chiếu lên sáng tỏ vô cùng. Giết loại này số lượng chiếm đa số âm hồn, phi đao ngược lại khó dùng, dùng kiếm dễ dàng hơn. Những này âm hồn tựa hồ nhận đến cái gì dẫn dắt, không có chút nào sợ hãi, trực tiếp từ bốn phương tám hướng mà đến, giống như là thủy triều muốn nuốt hết hai người. Diệp Bác Huyền sắc mặt bình tĩnh, chỉ là thi triển cơ sở nhất kiếm pháp, vậy treo cho bổ, chạm tiên chi uy liền tiên đều có thể chạm, huống chi những này âm hồn, chỉ là nhẹ nhàng chạm đến nó, âm hồn môn liền phát ra tư tư thanh bị mẫn diệt hầu như không còn. Ngao Thấm cũng là giơ kiếm không ngừng giết lấy, hai người lưng tựa lưng, đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương. Cũng không biết giết bao lâu, Ngao Thấm cũng dần dần sắc mặt trắng bệnh, Diệp Bác Huyền tay cũng có chút run nhẹ nhẹ, những này âm hồn thực sự nhiều lắm, căn bản giết không hết, đây là từ hỗn độn sơ khai, luân hồi lộ sinh ra thời điểm, nơi này liền bắt đầu tụ tập âm hồn, số lượng này có thể nghĩ, cũng không biết bao nhiêu lần, hai người phía sau lưng lại một lần nữa nặng nề mà va vào nhau, run rẩy thân thể đều tại nhắc nhở đối phương, hai người đã thể lực hao tổn đến không sai biệt lắm, lẫn nhau đều tại dùng thân thể của mình muốn chống đỡ lấy đối phương, làm cho đối phương đừng ngã xuống. Mà Diệp Bắc Huyền trong lòng càng là bắt đầu xuất hiện bạo ngược cảm giác, chẳng lẽ là Trảm Tiên sử dụng quá độ? Cùng ta chết cùng một chỗ, ngươi sẽ hối hận sao? Ngao Thấm đông nhiên mở miệng nói ra. Hối hận? Diệp Bác Huyền giơ lên Trảm Tiên, nói khẽ, câu nói này hẳn là ta đến hỏi ngươi mới đúng, bởi vì ngươi là bởi vì ta mới bị liên lụy, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta sẽ chết tại ngươi phía trước. Ngao Thấm nghe vậy, nội tâm vậy mà hiện ra vô hạn ngọt ngào cùng vui vẻ. Bất quá, dưới mắt còn chưa nhất định đâu. Diệp Bác Huyền nhìn chằm chằm vô số âm hồn, đem Trảm Tiên cắm ở Hoàng Tuyển Lộ trung ương, nói, ta thanh kiếm này có thể vì chúng ta cản một hồi, nghỉ ngơi một chút ta. Trảm tiên bỗng nhiên lấy nó vì chấm tròn tỏa ra một đạo hình trụ tròn màn sáng, đem hai người cũng bao phủ tại phạm vi bên trong. Mà những này âm hồn thấy thế, mang theo dữ tợn, gào thét, điên cuồng hướng lấy màn sáng đụng lên tới, mặc dù bọn hắn đụng một cái đến màn sáng liền bị mẫn diệt, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi số lượng nhiều. Mặc dù nhìn xem tạm thời an toàn, Ngao Thấm Tâm lại chìm đến đáy cốc, nàng biết thanh kiếm này kết giới bị phá là chuyện sớm hay muộn, mình còn không thể hoàn toàn nắm giữ thần Long Châu, nếu thật đến lúc kia. Ai thở dài một tiếng, nàng đỗng nhiên mở miệng nói, có thể vì ta nói cố sự giải buồn sao? Nói cố sự? Diệp Bác Huyền sững sờ, trong lòng càng là bất đắc dĩ, không phải tỷ, cái này đến lúc nào rồi, bất quá giống như nói một đoạn cũng không có gì. Thế là hắn nói khẽ, ngươi nói liên quan tới luân hồi lộ truyền thuyết, ta cũng nói một đoạn liên quan tới luân hồi lộ truyền thuyết như thế nào. Tốt. Ngao Thấm nháy một cái mắt to, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Bác Huyền, không chút nào để ý tới sắp đột phá âm hồn, phảng phất đối với nàng mà nói, thời khắc này cố sự càng trọng yếu hơn, đây có lẽ là bọn hắn sau cùng tuyệt sướng. Hừ hừ. Hai người bởi vì màn sáng đang không ngừng thu nhỏ, mà không thể không khoảng cách gần mà đối diện mặt ngồi trên mặt đất, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được Ngao Thấm gọi ra mùi thơm ngát. Diệp Bác Huyền lúng túng háng giọng một cái, nói, lại nói, cái này có một phú gia tử đệ Lý Nguyên cùng cao tăng Viên Quan giao hảo. Xuất từ nhà Đường, Viên Giao Cam Trạch Giao bên trong Viên Quan tiếp lấy hắn liền nói đến hai người cùng nhau du ngoạn Nga Mi Sơn, trên đường gặp một tên mang thai 3 năm phụ nữ có thai đến múc nước. Nào có phụ nữ có thai mang thai 3 năm? Ngao Thấm tức giận xuất khẩu ngắt lời nói, ai nha, cố sự mà, luôn luôn không chân thực dạng này mới có sát thái thần bí. Diệp Bác Huyền mở miệng giải thích nói. Ngao Thấm nghe vậy lẩm bẩm không nói gì. Diệp Bác Huyền gặp nàng không nói lời nào, nói tiếp đi đến, cái kia Viên Quan nói cho Lý Nguyên mình đem đầu thai làm con trai của nàng, còn xin hắn vì chính mình niệm chuyển sinh kinh văn, còn ước định phụ nhân kia sau 3 ngày tắm rửa để Lý Nguyên thăm hỏi hắn, đồng thời lấy cười một tiếng làm ước định, nhưng tiếp qua 13 cái xuân thu tại Thiên Trúc tự hẹn nhau mà gặp. Người sau khi chết thật có thể nhớ lại kiếp trước kiếp này sao? Ngao Thấm lại không đúng lúc đánh gãy, mới nói, đây là cố sự mà. Diệp Bác Huyền bất đắc dĩ giải thích một phiên, tiếp tục nói, quả nhiên cái kia Viên Trạch Thiền sư đêm đó liền viên tịch, mà Lý Nguyên cũng ý theo ước định mà đi, mà cái kia vừa ra đời hài nhi quả nhiên đối với hắn ngượng ngùng cười một tiếng, mà nên muộn liền chết đi. 13 năm sau, cái kia Lý Nguyên đúng hẹn đi vào Thiên Trúc tự, nghe được Mục Đồng hát Tam Sinh Thạch bên trên Cũ Tinh Hồn Ca, mà cái kia Mục Đồng chính là Viên Trạch chuyển thế, hắn nói cho Lý Nguyên mình cùng hắn tam thế trần duyên đã xong, không thể lại thân cận, thế là hắn bên cạnh ca hát liền dần dần rời đi. Kể chuyện đẳng cấp, LV44000100000 hôm nay kể chuyện 4 chương, tăng thọ, một ngày Viên Quan hoàn tất ban thưởng, độ hồn khúc, độ hồn khúc, cùng chấn hồn khúc, an hồn khúc vì 3 bộ khúc, 3 khúc hợp nhất chính là hoàn chỉnh luân hồi khúc. Luân hồi khúc, trợ những cái kia không cách nào vãng sinh linh hồn rơi vào luân hồi, luân hồi khúc. Diệp Bác Huyền lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này thống tử nhiều lần thẻ điểm cho ban thưởng, bất quá đây thật là ngủ gật tới đưa cái gối, tuyệt sử phùng sinh a. Tam Sinh Thạch. Ngao Thấm thanh âm bên tai bờ chuyển đến, nghi ngờ nói, đó là cái gì? Làm sao chưa nghe nói qua? Diệp Bác Huyền giờ phút này tâm tình thật tốt, vui vẻ giải thích nói, tương truyền đây là một vị nào đó đại thần bổ thiên tạo vật lưu lại tảng đá, sau bởi vì sinh ra 2 đạo thần văn đem tảng đá cách thành 3 đoạn. Mà cái này 3 đoạn theo thứ tự là kiếp trước, đương thời cùng đời sau, nghe nói phía trên ghi lại mỗi người quá khứ. Ở đâu? Ở đâu? Hòn đá kia ở đâu? Ngao Thấm bắt đầu bắt mái. Ngạch giống như tại cái kia Vong Xuyên Hà bên trong. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngao Thấm lập tức khó thở, cái này ngốc tử cũng không sớm một chút nói cho ta biết, để cho ta biết chúng ta kiếp trước kiếp này có hay không nhân duyên. Ngươi cũng không có hỏi a? Diệp Bác Huyền có chút vô tội trả lời, nói, huống hồ đây chỉ là cố sự, thật giả còn chưa nhất định đâu. Đúng vậy a. Ngao Thấm bỗng nhiên mặt lộ ảm đạm nói, liền ngay cả chúng ta cũng không biết có thể hay không có đời sau, có lẽ chúng ta cũng cùng bọn hắn một dạng, vĩnh viễn đọa lạc vào nơi này, không cách nào luân hồi. Diệp Bác Huyền bỗng nhiên đứng dậy đi hướng Trảm Tiên, nắm chặt nó nói ra, ta dám cam đoan, chúng ta sẽ không chết. Tranh một tiếng rất nhỏ rút kiếm tiếng vang lên, Trảm Tiên bị rút ra, lập tức trung quanh màn sáng mất đi hiệu lực. Ngươi muốn làm gì? Mất đi màn sáng, âm hồn giống như nước thủy triều bắt đầu vào tới. Diệp Bác Huyền thu hồi Trảm Tiên, trong tay đã nhiều hơn một thanh ngọc tiêu. Đến bên cạnh ta đến, ôm lấy ta. Ngao Thấm sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất chủ động để cho mình ôm hắn, chẳng lẽ hắn từ bỏ phản kháng sao? Cũng tốt, vậy liền để chúng ta chết cùng một chỗ a. Tấu chương xong, chương 124, trong kính thế giới chương 124, trong kính thế giới âm trầm hôn ám chi địa, gió lạnh gào thét, vô số oan hồn chú thấp, khói trắng bên trong khuôn mặt và mẹo, thê lương gào thét, không đem hai người thôn vệ thể không bỏ qua. Ngao Thấm trong lòng căng thẳng, không tự giác nắm chặt binh khí trong tay. Diệp Bác Huyền lại là thần sắc tự nhiên, lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong ngọc tiêu, đặt bên môi, một đạo thần bí tiếng tiêu chính là cái kia luân hồi khúc. Tiếng tiêu như là thanh tuyển, dỗ dành lấy cái này hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Mà những cái kia điên cuồng bọt tới âm hồn giống như là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, khuôn mặt cũng dần dần trở nên mê mang. Theo tiếng tiêu không ngừng thổi, từng đạo thần bí quang mang mang theo phủ văn thần bí trải rộng toàn bộ trên hoàng kỳ lộ, bao phủ tại cái này yên tĩnh không gian, giống một cái vô hình đại vong kéo lấy những cái kia âm hồn. Mà đám âm hồn không dãy rủa nữa, khói trắng bên trong khuôn mặt dần dần trở nên bình tĩnh, ánh mắt bên trong oán hận cùng thống khổ cũng chậm chậm tiêu tán. Tại âm phủ chỉ dẫn phía dưới, bọn chúng chậm rãi quay người, hướng phía Mại Hà Kiều phương hướng lướt tới, tiếng tiêu không ngừng, âm hồn từng bước một hướng lấy Mại Hà Kiều di động. Rốt cục, Mại Hà Kiều bên trên cuối cùng một đạo khói trắng mà qua. Diệp Bác Huyền mệt mỏi thở ra một ngụm trọc khí, đem thả xuống ngọc tiêu, bốn phía yên tĩnh như cũ, chỉ có dư âm lở lở. "Chúng ta đi thôi." Diệp Bác Huyền bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn qua một đống lớn u hồn đều đã không tại, Ngao Thẩm đến nay cũng không hoán qua thần, gia hỏa này thật cổ quái, khó trách phụ vương muốn đem ta gả cho hắn, không biết hiện tại hối hận còn đến hay không được đến. "Chạy đi đâu?" Ngao Thẩm vô ý thức hỏi. "Đần a." Diệp Bác Huyền nhẹ nhàng gõ một cái Ngao Thẩm đầu nói, "Âm hồn hướng bên kia đi, vậy chúng ta khẳng định hướng bên này đi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi theo đám bọn hắn đi hay sao?" Nói xong, hai người liền bắt đầu hướng phía u hồn phương hướng ngược nhau đi đến, trên hoàng tuyền lộ, ủy ngạn hoa nở. Những này hoa thoạt nhìn là cỡ nào mỹ lệ mà chí mạng, bọn chúng tựa như lóng lánh hồng ngọc như vậy hấp dẫn lấy mọi người muốn đi ngắt lấy. Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện điểm sáng, Diệp Bác Huyền thần sắc vui mừng nói, phía trước có cửa ra. Lúc này trên hoàng tuyền lộ, lộ diện lại hẹp lại đột ngột, hai bên càng là vách núi treo leo, nhìn xuống dưới chỉ cảm thấy một cô âm trầm chi khí đập vào mặt. Cái kia phía dưới giống như 18 tầng địa ngục, phản phất có vô số oan hồn bị khóc, để cho người ta dùng mình, mà cuối đường cách đó không xa, đang có lấy một cái mở ra môn, môn bên kia tràn đầy dương gian khí tức. Chập 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 một đạo thanh âm rất nhỏ xuất hiện. Diệp Bác Huyền cùng Ngao Thẩm lập tức trong lòng căng thẳng, thần sắc lập tức đề phòng, chỉ thấy bên dưới vách núi vô số bóng đen chậm rãi nổi lên đến, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Xem ra chúng ta lần này thật muốn chết cùng một chỗ. Ngao Thẩm ngữ khí bình tĩnh nói, môn bên kia hẳn là an toàn. Diệp Bác Huyền nắm chặt tiên kiếm, nhìn qua vô số bóng đen cau mày nói, hai người không nói nữa, mà là bỗng nhiên ở giữa cùng một thời gian hướng phía môn bên kia bỏ tới. Bóng đen lập tức tiến lên ngăn cản, bọn hắn lợi chảo tỏa ra tham thẳm hừng quang, cho dù ai cũng biết chỉ cần bị bọn hắn bắt chúng, tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Ngao Thẩm giờ phút này đã dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, hai người luân phiên chiến đấu lại chưa từng đạt được bất kỳ bổ sung, giờ phút này đều là đã là nọ mạnh hết đà. Diệp Bác Huyền trong lòng biết tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn hít một cái thật sâu, chạm tiên kiếm quang mang đại phóng, hắn toàn lực vung ra một kiếm, một đạo cường đại kiếm khí mang theo Nam Minh Lý Hỏa phóng lên tận trời, bóng đen tiếp xúc đến kiếm khí trong nháy mắt bị mẫn diệt, cũng tạm thời bước lui bọn hắn. Thừa dịp cái này khoảng cách, hắn ôm chặt lấy đã nhanh muốn duy trì không được Ngao Thẩm, hai chân dùng sức đạp một cái, thi triển ra lực lượng cuối cùng, vọt tới cánh cửa kia. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia phiến không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng cửa bị đâm đến chia năm xẻ bảy, còn chưa kịp phản ứng, tiếng gió bên tai gào thét, đây là bởi vì bọn hắn tại cực tốc hạ xuống. Bạch quang đâm vào bọn hắn căn bản không cách nào thấy rõ xung quanh, chỉ có thể như là mù lòa như vậy, nguyên lai sáng đến cực hạn cùng đen đến cực hạn không có gì khác nhau, mà giờ khắc này duy nhất chân thực cảm giác chính là cái kia một cỗ không ngừng tăng thêm mất trọng lượng cảm giác. Chỉ trong lát, một tiếng rơi xuống đất trầm đục, Diệp Bác Huyền chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, trong tay xúc cảm cực kỳ mềm mại, trong ngực còn có một đạo nhuyễn ngọc ôn hương, lại mở mắt, giờ phút này xung quanh đã không còn như vậy trước mắt, đập vào mắt chỗ để hắn không khỏi sửng sợ. Nơi này là một tòa không lớn không nhỏ hố sâu, giống như một tòa đại hào giếng cổ, hố xung quanh tất cả đều là mặt kính. Trong gương Diệp Bác Huyền ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại, sáng tỏ chướng mắt kia sáng bắn thẳng đến mà đến, giống như ngồi đáy giếng nhìn trời như vậy. Mà hố kính vách tường trước đó có một cái nửa chặn nửa che tấm gương môn, mà môn một bên khác thường thường truyền đến một trận âm phong, để cửa về nhích tới nhích lui, phát ra quỷ dị kẹt kẹt âm thanh. Ân một tiếng rất nhỏ lẩm bẩm tiếng vang lên, Ngao Thẩm chôn ở Diệp Bác Huyền ngực đầu nhẹ nhàng cọ sát, tê một tiếng, lập tức liền cho mày, hai con ngươi cũng chậm rãi mở ra. Phát hiện gần trong gang tấc hắn, Ngao Thẩm biểu lộ sửng sở, chợt liền phát hiện mình đang tại ôm thật chặt hắn, sắc mặt lập tức đỏ lên. Vì làm dịu lúng túng, nàng nói sang chuyện khác, nói, đây là cái nào? Không biết, chỉ biết là trung quanh nơi này đều là mặt kính. Diệp Bác Huyền cau mày, vốn cho rằng xông qua cửa gỗ liền có thể trở lại dương thế ở giữa, nào biết được vậy mà đi vào một cái càng quỷ dị địa phương. Thế là hắn tiếp lấy ngữ khí có chút nghiêm túc nói, nơi này so với Hoàng Tuyền Lộ đồng dạng quỷ dị, cẩn thận mới là tốt, ta đi lên trước nhìn xem có hay không đừng ra, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ân Ngao Thẩm nhẹ giọng đáp. Diệp Bác Huyền chợt nhìn về phía cái kia chướng mắt bạch quang, tiếp lấy hai chân dùng sức đạp một cái, thân hình liền phóng lên tận trời, vừa tới hô trên cùng, từng đạo chướng mắt bạch quang để ánh mắt của hắn lập tức một trận nhói nhói, tiếp lấy liền ngắn ngủi phát sinh ngủ. Bất đắc dĩ hắn đành phải chậm rãi rơi vào trong hầm, vuốt vuốt có chút sưng hai mắt, hắn trầm giọng nói, không được, nơi đó thực sự sáng quá. Vậy làm sao bây giờ? Ngao Thẩm giờ phút này cũng là mất tốc lông, dù sao loại này quỷ dị tình huống, cho dù là nàng này loại sống thật lâu long cũng chưa từng thấy qua. Diệp Bác Huyền nhìn qua cái kia phiến còn tại không ngừng vừa đi vừa về di động môn, ngựa khí trầm ngâm nói, đã đi lên không được, như vậy chúng ta đi bên trong nhìn xem như thế nào. Ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào. Ngao Thẩm ngựa khí phi thường khẳng định nói. Diệp Bác Huyền nhìn qua hố vách tường bốn phía trong kính mình cười khổ, thở dài một tiếng, chậm rãi kéo cửa ra đi vào. Ngao Thẩm không chần chờ chút nào, đi theo đi vào. Đập vào mắt, trong môn là một đầu lối lượn quanh co lối đi nhỏ hành lang hang động, hang động vách động không biết là làm bằng vật liệu gì tản ra sâu kín bạch quang, để hang động thoạt nhìn giống như ban ngày như vậy sáng tỏ. Hai người một trước một sau thần sắc cảnh giới đi về phía trước lấy, tại cái này chật hẹp mà yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, xoạt xoạt tiếng bước chân mang theo vô hạn hồi âm lộ ra càng rõ ràng. Tí tách. Một giọt nước âm thanh tại trong yên tĩnh hiện hiện, hai người bước chân dừng lại, cẩn thận lắng nghe, tí tách, ngay sau đó lại một giọt nước tiếng vang lên. Phía trước tựa hồ có giọt nước. Diệp Bác Huyền suy đoán nói, tiếp tục hướng bên trong nhìn xem. Thủy. Ngao Thẩm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, mình đã yêu lực hao hết, nếu là có linh tuyển có thể trợ mình khôi phục. Ân, đi xem một chút. Nói xong, Diệp Bác Huyền tiếp tục trong chiều đi. Rất nhanh nhỏ xíu róc rách tiếng nước chảy truyền đến, cũng theo bọn hắn không ngừng mà xâm nhập, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Diệp Bác Huyền mặt lộ hưng phấn, tăng tốc bước chân, rất nhanh, liền nhìn thấy cái này lưu thủy chân diện mục. Nơi này đã là cuối thông đạo, cuối trên thạch bích chính róc rách chảy dòng nước rơi xuống đất thuận mặt đất khe hở chậm rãi thẩm thấu xuống. Mà dòng nước phía trước bày biện một cái bàn đá, trên mặt bàn trưng bày một cái ván cờ, cái bàn trong đó vừa hướng dịch vị bên trên khô tọa lấy một cái thạch nhân, mà đổi thành một bên không có mưa ai. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, xích lại gần xem xét, Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, ngựa khí mất khống chế kinh hô, Lạn Kha kỳ cục, tấu chương xong, chương 125, Lạn Kha kỳ cục chương 125, Lạn Kha kỳ cục Lạn Kha kỳ cục. Ngao Thấm chưa từng nghe nói qua cái từ này, ngựa khí nghi ngờ nói, cái gì gọi là Lạn Kha kỳ cục? Nếu như ván cờ cờ đường huyền ảo, để cho người ta liên tưởng đến tiên nhân đánh cờ, thậm chí còn đã bao hàm thời gian biến hóa, thế sự vô thường các loại triết lý. Như tổng thể cục tại đánh cờ quá trình bên trong, thế cục nguy biến, thậm chí có thể nhìn thấu vận mệnh, đó chính là Lạn Kha kỳ cục. Vì gặp Diệp Bác Huyền còn tại sững sờ, Ngao Thấm kéo dài âm đạo, ngươi cho giải thích a. Đồng thời trong nội tâm nàng càng là im lặng, cái này ngốc tử cũng không biết hò hét ta, chẳng lẽ liền nhìn không ra bản cô nương không kiên nhẫn được nữa sao? Bị Ngao Thấm kéo về suy nghĩ, Diệp Bác Huyền lên tiếng nói, muốn nghe một chút một cái tiểu cố sự sao? Cố sự? Ngao Thấm ánh mắt sáng lên, nàng thế nhưng là biết nói cố sự thế nhưng là hắn cường hạng, không người có thể so sánh. Mau nói cho ta nghe. Nói xong bắt lại hắn cánh tay dùng sức dao động, không biết còn tưởng rằng là muội muội cầu ca ca, biết đến đều biết, nữ nhân này cũng có thể làm hắn tổ nãi nãi. Diệp Bác Huyền bị nàng nũng nịu lắc không có cách nào, đành phải lên tiếng nói, lúc trước có cái gọi Vương Chất người, hắn lên núi lớn tuổi, gặp trong núi trên tảng đá lớn có đồng tử đang tại đánh cờ. Mà hắn liền đem thả xuống lưỡi búa quan sát, trong lúc đó Vương Chất bụng đói, đồng tử cho hắn một viên giống táo đồ vật để hắn ăn, hắn liền không cảm thấy đói khát, tiếp tục xem cờ. Đợi chút nữa cờ sau khi kết thúc, đồng tử liền thúc hắn mau về nhà, mà hắn trở về liền muốn cầm lưỡi búa rời đi, lại chợt cảm thấy cán búa đã nát. Mà trở lại trong nhà mới biết được, trưởng bối thân nhân bằng hữu sớm đã qua đời, hắn lúc này mới biết được, đã sớm qua trăm năm có thừa. Xuất từ thuật dị ký bên trong Vương Chất Lạn Kha nói đến đây, Diệp Bác Huyền trầm giọng nói, mà cái kia các đồng tử đánh cờ ván cờ chính là Lạn Kha kỳ cục. Kể chuyện đẳng cấp, LV443000100000 hôm nay kể chuyện một chương Lạn Kha kỳ cục hoàn tất ban thưởng, Lạn Kha chi lực Lạn Kha chi lực, phi phạm tài đánh cờ, một năm như một ngày năng lực này có gì đó quái lạ. Cái gì gọi là một năm như một ngày? Năng lực này đối với kiếp trước những học sinh kia tới nói, đó là thần kỹ, ngươi làm cho ta cái gì? Ta còn không có sống đủ đâu. Ngao Thấm nghe xong, ngữ khí nghi ngờ nói, làm sao có thể mấy cái đứa trẻ đánh cờ, một phàm nhân nhìn cờ, qua trăm năm cũng chưa từng có bất kỳ cải biến, trừ phi. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lập tức ngữ khí hoảng sợ nói, chẳng lẽ nói, bọn hắn là không sai, đồng tử tức là tiên, mà Vương Chất An tiên nhân cho hắn tiên quả cũng hoặc là tiên đan, trăm năm như là chỉ qua một ngày như vậy. Diệp Bác Huyền giải thích nói. Ngao Thấm giờ phút này đỗng nhiên giống hóa thân Ngao Kha, chú đáo suy luận nói, ngươi nói là, cái này Lạn Kha kỳ cục bày ở nơi này, là để cho chúng ta giải khai. Chỉ cần chúng ta giải khai cái này Lạn Kha kỳ cục, như vậy liền có thể từ nơi này ra ngoài. Không thể không nói, cái này không đáng tin cậy mẫu lòng, có đôi khi cũng rất thông minh, điểm ấy cùng Diệp Bác Huyền nghĩ giống như lúc, hắn cũng là cho rằng giải khai cái này Lạn Kha kỳ cục, từ nơi này liền có thể ra ngoài, bất quá hết thảy chỉ là mình cùng nàng phỏng đoán, đến cùng có chính xác hay không còn không biết, nhưng dưới mắt cũng không được chọn, cũng chỉ có thể thử một lần. Thử một chút xem sao. Diệp Bác Huyền trầm giọng nói, ta đến giải nhìn. Thế là hắn mang thấp phòng tâm, chậm rãi đi hướng thạch nhân đánh cờ một bên khác tòa hạ. Vừa mới ngồi xuống, hình tượng nhất chuyển, cảnh vật chung quanh cũng đột nhiên xảy ra thay đổi ngất trời. Diệp Bác Huyền con mắt một bông hoa, lại mở mắt, hắn đặt mình vào tại một tòa đại sơn trong lương đỉnh, phụ cận chim hót hoa nở, cảnh lá rậm rạp. Mà đối diện thạch nhân cũng thay đổi thành rồi một vị tiên phong đạo cốt lão tẩu. Mời. Lão tẩu mỉm cười, đưa tay ra hiệu Diệp Bác Huyền đánh cờ. Đây là cái nào? Diệp Bác Huyền cũng không dám động tử, mà là lên tiếng nghi ngờ nói, mình bạn ta bất xâm, hẳn không phải là huyễn tượng, cũng không phải huyễn tượng lại thế nào giải thích. Ngao Thấm bây giờ ở đâu? Mời. Đối diện lao tẩu bước ve râu dài, ngữ khí lạnh nhạt còn nói thêm. Tốt. Dưới mắt không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thử thắng hắn nhìn xem. Nói xong ngồi đối diện nhau hai người, biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Lao tẩu kẹp lấy quân cờ rơi xuống một con, biểu lộ lại là lạnh nhạt đến cực điểm, phản phất hết thể đều tại trong khống chế. Diệp Bác Huyền chầm chầm vào trên bàn cờ thế cục, có chút suy nghĩ, đi theo rơi xuống một con. Rất nhanh hai người lấy nhanh đánh nhanh, ván cờ nhanh chóng tiến hành, ai cũng không chịu để cho lấy ai, lao tẩu mỗi rơi một con, đều lộ ra một tia mỉm cười. Phản phất hết thể thế cục đều tại trong lòng bàn tay, mà trái lại Diệp Bác Huyền mỗi rơi một con, lông mày liền tăng thêm vận thậm chí sắp thành chữ xuyên. Trên bàn cờ thế cục càng ngày càng khẩn trương, quân cờ đen trắng lẫn nhau giao thoa chém giết, phức tạp cục diện để song phương cũng bắt đầu không tự chủ được suy tư. Nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng đang không ngừng biến thiên, lá rụng lá mộng, hoa nở hoa tàn, lặp đi lặp lại nhiều lần, vừa xuống đất nảy mầm cây cối chậm rãi trường cao, cho đến nội bộ vòng tuổi càng ngày càng nhiều, thậm chí trên trăm, nhưng cái này cũng chưa từng để đánh cờ hai người có chút phát giác. Mà liên tại lao tẩu coi là ván cờ còn muốn tiếp tục nữa thời điểm, Diệp Bác Huyền đống nhiên rơi xuống một cái thật to bại chiêu, để lão tẩu vì đó sững sờ. Quả nhiên là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất a. Nói xong, lão tẩu rơi xuống cuối cùng một con, vuốt râu cười to không nói. Diệp Bác Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là đồng dạng ngửa mặt lên trời cười to, trong tay bạch tử đống nhiên tản ra hào quang sáng tỏ. Ba. Tiếp lấy hắn trùng điệp rơi xuống quân cờ, mà vừa mới còn lớn hơn cười lão tẩu, tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Ngay sau đó hắn lại vuốt râu khẽ cười nói, "Hảo hảo, tốt, tốt cỡ, lấy một con tuyệt địa phản kích, lão phu thua tâm phục khẩu phục." Nói liên tục 3 tiếng tốt, hắn đứng dậy xoay người hành lễ. Diệp Bác Huyền Trường thở ra một hơi, nói, "Hiện tại có thể nói cho ta biết, đường ở nơi nào?" Lão tẩu tay vuốt râu dài, khẽ mỉm cười nói ra, "Kỳ thật, đường ngay tại trong lòng ngươi, trong nội tâm của ta." "Trong nội tâm của ta có cái gì đường?" "Đường cái?" "Đường cái?" "Vẫn là đường thủy, cũng hoặc là trường sinh lộ." "Trong nội tâm của ta không đường." Diệp Bác Huyền không muốn đánh bí hiểm, nói thẳng, "Hiện tại hắn mới phát hiện trang cao nhân loại này thao tác thật làm cho người ta chán ghét, mà so trang cao nhân đáng ghét hơn là người khác ở trước mặt hắn trang cao nhân." "Ha ha ha ha." Lão tẩu vuốt râu cười to nói, "Ngươi nhìn kỹ một chút xung quanh, nơi nào còn có đường?" Diệp Bác Huyền đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh sớm đã biến hóa đến độ không còn nhận biết, nơi nào còn có mới vừa tới đường. Duy nhất không biến chỉ có bàn cờ. "Lai lịch ở đâu?" Diệp Bác Huyền vô ý thức hỏi. "Nào có cái gì lai lịch, bất quá là đi nhiều người, chính là đường, như không người hành tẩu liền đã không còn đường, ngươi nhìn nơi này trăm năm không người đi qua, tự nhiên cũng liền không đường." Lao tẩu mỉm cười nói. "Trăm mấy năm? Đã qua trăm năm? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, như qua nhiều năm như vậy, vậy bọn hắn ổn định, không thể hoảng." Diệp Bác Huyền ổn định lại tâm thần, một nghĩ lại, biết rõ mình lại tới đây cũng không phải ngẫu nhiên. Thế là hắn mở miệng nói, "Nơi này là nơi nào?" Lao tẩu vuốt ve sợi râu, mỉm cười nói, "Đây là trong lòng của ngươi. Nếu là có thể là người, Diệp Bác Huyền giờ phút này muốn làm nhất liền là đạp hắn mấy cước, đồng thời đem chân đạp trên đầu hắn, dắt lấy hắn râu ria chất vấn hắn, còn trang không trang cao nhân." Nhưng hắn vẫn là nén giận, ngữ khí bình thản nói, "Vậy ngươi là ai? Dẫn ta đến có mục đích gì?" "Ta mà, ta chính là ngươi doài." Nói xong lão tẩu vung tay lên, một cái giống nhau như lúc lão niên Diệp Bác Huyền đứng tại bên cạnh hắn. Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, đây cũng quá giống liền chính hắn cũng không có cách nào phân biệt, nhưng hắn vẫn là ngữ khí lạnh nhạt nói, "Ngươi là ta, vậy ta là ai?" Một trận này vấn đáp, liền Diệp Bác Huyền chính mình cũng bị quấn hồ đồ rồi. Tấu chương xong, chương 126, từ đầu đến cuối thế gian khởi nguyên chương 126, từ đầu đến cuối thế gian khởi nguyên ta là ngươi, mà ngươi chính là ngươi. Đối diện Diệp Bác Huyền lại biến trở về lao tẩu đáp lại hắn. Diệp Bác Huyền cảm thấy gia hỏa này cái gì đều không giống mình, cái này làm trò bí hiểm công phu ngược lại là rất giống. "Ngươi là ta, mà ta cũng không phải ngươi, lời này giải thích thế nào?" Giờ phút này trong lòng của hắn lo lắng, thực sự không muốn cùng hắn nói dóc, hắn sợ Ngao Thấm gặp nguy hiểm, cũng sợ Lý Hương Liên gặp nguy hiểm. Lao tẩu không có trả lời hắn, mà là nhẹ giọng nói ra, "Ta nói cho ngươi một cái cố sự à." Nói xong ngươi tự nhiên là minh bạch. "Cố sự?" Diệp Bác Huyền nhíu mày, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng hắn vẫn là tỉnh táo nhịn ở tính tình nói ra, dựa hai lắng nghe. Giờ phút này cũng chỉ có thể nghe tiếp, mới có thể ra đi. Ba. Một tiếng đánh tấm, lao tẩu tăng hắng một cái, vậy mà xuất ra quả xếp, chậm rãi triển khai nói, "Thiên địa sơ khai, vạn giới hỗn độn, mà cái này hỗn độn bên trong dựng dục ra chư thiên vị thứ nhất thần linh, bản cổ đại thần." Bản cổ cầm trong tay tam đại khai thiên thần binh, bản cổ phủ, sáng thế thương, luân hồi kính đi mở mang thiên địa, hắn mỗi huy động một đũa, liền sẽ có thiên địa mới sinh ra, tại sáng thế trong sách mỗi nói một đoạn cố sự, liền sẽ có một cái thế giới mới sinh ra, mỗi sinh ra một cái thế giới mới, tấm gương liền sẽ tạo nên luân hồi, như thế sinh sôi không ngừng, cứ như vậy thế giới của chúng ta liền ra đời. Nói đến đây Diệp Bắc Huyền trong lòng run lên, cái này tựa hồ cùng tiếp trước truyền thuyết không sai biệt lắm. Như thế về sau, bản cổ đại thần lại tại nơi nào? Diệp Bác Huyền hỏi. Cái kia lão tẩu cười mà đáp, "Nhưng mà, bản cổ đại thần thực sự quá mệt mỏi, hắn mở ra thiên địa về sau, trên thân chảy sôi mồ hôi, cáo bẩn cùng vết máu dần dần hội tụ thành một đầu huyết hải." "Huyết hải? Chẳng lẽ cái kia quỷ dị huyết hải chính là bản cổ đại thần vết máu biến thành?" Diệp Bác Huyền cau mày, tiếp tục nghe hắn tự thuật. Lão tẩu gặp Diệp Bác Huyền suy tư, có chút dừng lại về sau tiếp tục nói, "Nhưng mà, vết máu thành biển, lại ra đời bản thân ý thức, bản cổ đại thần tự giác vết máu lại nguy hại mình sáng tạo thế giới, liền lợi dụng bản cổ phụ trấn áp huyết hải, mà sắp chết mình thì tan hết toàn thân khí vận, thân hóa trong thiên địa, để cầu sinh ra mới thần linh đến phù hộ thiên địa. Chẳng lẽ huyết ma chính là đến từ này quỷ dị huyết hải?" Diệp Bác Huyền trong lòng lập tức sáng tỏ, đã như vậy, nhưng này cái huy kiếm đem chính mình chém thành hai nửa người là ai? Mà tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, giữa thiên địa dần dần ra đời mới thần, nữ hoa cùng phục hy các loại đại thần. Lão tẩu thanh âm lại êm hài nói, đem Diệp Bác Huyền từ trong suy nghĩ kéo lại. "Những này thần ở nơi nào?" Diệp Bác Huyền hỏi. Lão tẩu biết hắn sẽ hỏi, cũng không trả lời, mà là tiếp tục tự thuật nói, "Có những này đản sinh tân thần, vậy liền có tranh đấu vậy liền có ác muốn liền cho huyết hải lớn mạnh cơ hội." Huyết hải không ngừng mà mê hoặc một vị gọi cộng công đại thần, cuối cùng cộng công đại thần tại nó châm ngòi phía dưới, đi tranh đoạt thiên đế chi vị, nhưng mà hắn cùng hỏa thần trúc dung tranh đấu thất bại, giận sờ bất chu sơn dẫn đến thiên địa nghiêng sụp đổ. Nguyên lai, cộng công tại giận sờ bất chu sơn về sau, dẫn đến tiên phá cái động, cái này cũng liền để quỷ dị huyết hải dốc toàn bộ lực lượng, cũng làm cho đản sinh đẩy trời thần linh phát sinh một chút dị biến ô nhiễm, cái này cũng liền sinh ra thần chiến. Thần chiến đánh cho thiên băng địa liệt, tử thương vô số. Cuối cùng nữ hoa đại thần lợi dụng giữa thiên địa ngũ sắc thạch luyện thạch bổ thiên, lúc này mới ngăn chặn huyết hải lỗ thủng, để dị biến thần không có căn nguyên, chúng thần mới khó khăn chiến thắng quỷ dị huyết hải. Lao tẩu nói đến đây, ngữ khí đắc đỏ nói, thần linh tử thương vô số về sau, nữ hoa đại thần tự giác giữa thiên địa cần trật tự, mà trật tự cần phải có thần giữ gìn, liền mở ra phong thần chi chiến. Phong thần? Diệp Bác Huyền trong lòng cả kinh nói, có phải hay không còn có phong thần bảng? Lao tẩu cười gật đầu nói, xác thực có, bất quá không gọi phong thần bảng, mà gọi sắc phong bảng. Cái này sắc phong bảng là thu thập bản cổ đại thần tan hết tại thiên địa bên trong khí vận luyện chế mà thành, dùng cái này đến ứng kiếp chứng đạo thành thần, đây cũng là sinh ra nhóm thứ hai đầy trời thần phật. Đầy trời thần phật. Nhưng vì cái gì hạn bạn còn nói hiện tại là mạt pháp thời đại, tiên lộ hủy hết. Thế là Diệp Bắc Huyền lại nhịn không được hỏi, cái kia đầy trời thần phật hiện tại nơi nào? Lão Tẩu phảng phất biết Diệp Bắc Huyền có thể như vậy hỏi, thế là ngữ khí không nhanh không chậm nói, đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, huyết hải không cam lòng bị trấn áp tịch mịch, dự dục ra sao La Hầu, kế đều cùng vô chi kỳ các loại yêu ma, cũng lần nữa phát động thần chiến. Trận chiến này đánh cho là thiên băng địa liệt, càng la giết đến đầy trời thần phật tàn lụi, cuối cùng đầy trời thần phật khó khăn chiến thắng, cũng ý thức được huyết hải là hết thảy ma tính khởi nguồn, cũng bắt đầu liên thủ phong ấn. Diệp Bắc Huyền vốn cho rằng truyền thuyết đến đây là kết thúc, nhưng mà Lão Tẩu lại sắc mặt trầm xuống, bắt đầu êm tai nói, nguyên lai đầy trời thần phật hưởng thụ nhân gian hương hỏa, dần dần đã không có tính cảnh giác. Huyết Hải lợi dụng như lai chạm tam thi ma tính, lại lần nữa dựng dục ra một cái đại yêu ma, Vô Thiên. Vô Thiên xông ra Huyết Hải, cũng lợi dụng Huyết Hải sáng tạo ra vô số yêu ma, lại lần nữa phát động thần chiến. Nói đến đây Lão Tẩu đống nhiên lại ngựa khí kích động nói, ngay tại đầy trời thần phật bị giết đến chết thì chết, thương thì thương thời điểm, giữa thiên địa lại ra đời một vị truyền kỳ nữ đế, Vô Cấu nữ đế, nàng một mình chấn áp Huyết Hải, vì đầy trời thần phật tranh thủ thời gian, lại không nghĩ bị Huyết Hải ô nhiễm, cuối cùng nàng nhịn đau đem chính mình một phân thành hai, dựa vào luân hồi kính đem ô nhiễm một nửa thân thể đánh rất trong biển máu. Một nửa kia thân thể thì là ngăn ở tiên phàm ở giữa, phòng ngừa huyết hải tiết lộ ô nhiễm thế gian, mà linh hồn của nàng cũng rơi vào luân hồi, thu thập bản cổ khí vận để câu tiếp tục chống lại huyết hải, mà luân hồi tính cũng vỡ vụn mấy chục khối, tản mát tại các nơi. Nguyên lai, những này luân hồi trên đường ma vật chính là vô cấu nữ đế trong linh hồn nhiễm ma tính, bị nàng lợi dụng luân hồi chi lực tẩy đi, phong ấn tại này, thường cách một đoạn thời gian liền phóng xuất một chút, để nhân gian những người tu đạo đến chậm rãi tiêu diệt. Bây giờ huyết hải tràn ngập tiên giới, đây trời thần phật hoặc là lâm vào luân hồi tàn lụi, hoặc là còn tại đau khổ dãy rủa, tiên lộ đã được. Không có đầy trời thần phận, nữ đế thân thể sớm muộn lại sụp đổ, cái này giữa trần thế sợ là cũng rất nhanh biến thành huyết hải một mảnh. Lão Tẩu thở dài một tiếng, cuối cùng chậm rãi nói ra, chẳng lẽ mình tại trong kính nhìn thấy người liền là vô cấu nữ đế? Diệp Bắc Huyền trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nói như vậy mình cũng sẽ chết không táng thân chi địa. Cậu thả đều cậu thả không được loại kia, cái kia còn có mặt khác khai thiên thần binh đi đâu? Nếu là Diệp Bắc Huyền không có đoán sai, cái kia cái gương vỡ nát nhất định chính là luân hồi kính, vậy mình hiện tại vị trí chi địa tất nhiên cùng luân hồi kính có quan hệ. Ai? Lại nghe ta chậm rãi kể lại. Lão Tẩu vuốt ve sợi râu, tiếp tục nói, bản cổ tan hết khí vận về sau, bản cổ phủ chấn áp huyết hải, luân hồi kính vỡ vụn tại rất nhiều thời không bên trong, mà sáng thế thư nói đến đây, Lão Tẩu nhìn thật sâu một chút Diệp Bắc Huyền, sau một hồi lâu, hắn mới lắc đầu nói ra, sáng thế thư sớm đã không biết tung tích. Đã như vậy, đầy trời thần Phật vì sao không tìm kiếm luân hồi kính mảnh vỡ cùng sáng thế thư? Tập hợp tam đại khai thiên thần binh, dạng này mới có phần thắng. Diệp Bắc Huyền nói, Lão Tẩu lắc đầu, nói ra, thần binh có linh, bọn chúng sẽ chọn người chính mình muốn tìm. Chẳng lẽ tiên Phật không có bất kỳ cái gì hy vọng? Diệp Bắc Huyền lập tức im lặng, tiên vật đều đã chết, cái kia còn tu tiên tu cọc lông, không bằng cùng chư bắt giới một dạng bề cao lão trang khoái hoạt đi được. Có, còn có hy vọng. Lão Tẩu đống nhiên nghiêm túc nhìn xem Diệp Bắc Huyền nói ra, có ngươi liền có hy vọng. Ta như thế nào làm mới có thể có hy vọng? Diệp Bắc Huyền nghẹn lời, ta chính là cái kể chuyện mặc dù có cái không biết khởi nguồn hệ thống treo, nhưng người ta thượng cổ đại thần đều bại, coi như cho mình 1000 năm, sợ là cũng không được a. Đấu chương xong, chương 127, tái nhập Thiên Khôi Sơn chương 127. Tái nhập Thiên Khôi Sơn, Lão Tẩu vuốt ve sợi râu nói, ngươi muốn tìm đến hoàn chỉnh luân hồi kính mảnh vỡ, cũng mở ra phong thần chi chiến, sát phong thần phận, tỉnh lại luân hồi trên thế gian đầy trời thần phận, toàn bộ thiên địa liền có hy vọng. Đi cái nào tìm? Diệp Bắc Huyền nhướng mày hỏi. Lão Tẩu giải thích nói, luân hồi kính mang theo thời không cùng luân hồi chi lực, nói cách khác, cũng có khả năng vật này tại mấy ngàn năm trước, mấy trăm năm trước hoặc là mấy trăm năm sau một chỗ, luân hồi kính lại chỉ dẫn ngươi đi hướng tới đó, đồng thời tìm tới bọn chúng. Dứt khoát mọi người cùng nhau thành ma a. Cái này còn chơi cọp lông, cùng một chỗ thành ma tất cả mọi người một dạng. Còn phiền cái gì? Diệp Bắc Huyền trong lòng một trận nói thầm, nhiệm vụ này thực sự quá khó khăn. Lão Tẩu gặp Diệp Bắc Huyền không nói lời nào, tiếp lấy ngựa khí nghiêm túc dặn dò, nhớ lấy, một khi tìm tới luân hồi kính, ngươi liền sẽ bị nó mang về. Còn có không cần ý đồ cải biến quá khứ, ngươi không cách nào cải biến. Ngươi tại cái kia quá khứ tương lai bên trong làm hết thảy, đều sẽ bị thời không trật tự xóa đi, vì cam đoan trật tự, cho dù là ngươi cưỡng ép cải biến, thế gian cũng sẽ không có người nhớ kỹ, cũng hoặc ngươi trở thành lịch sử dòng lũ một bộ phận, biến thành những người khác thân phận tạo thành. Còn có thời không trật tự sẽ từ từ suy yếu ngươi lại dần dần mất đi nơi đó ký ức, thẳng đến đưa ngươi triệt để xóa đi, kéo về đến hiện thời không, thậm chí ngươi lại vĩnh viễn lâm vào thời không trường hạ bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa, biện pháp duy nhất liền là sớm chút tìm tới luân hồi kính, càng sớm càng tốt, nhớ lấy. Đương nhiên còn có một điểm nữa, Lao Tẩu cũng không nói, trong lòng càng là thở dài, tồn tại sẽ bị xóa đi, nhân quả lại sẽ không, nếu là ngươi làm có ảnh hưởng gì sự tình, tất cả nhân quả đều là thêm bản thân, hy vọng ngươi không cần làm cái gì vượt qua lẽ thường sự tình. Nguy hiểm như vậy, Diệp Bắc Huyền trong lòng lập tức sinh ra lùi bước, mình liền nói chuyện thư mặc dù bất hắc, nhưng bây giờ cái này nguy hiểm rõ ràng liền mở treo đều chơi không lại, cái này còn đi quặp lông à. Không làm, cùng lắm thì mình về đại chu hưởng thụ ôn nhu hương đi, sống hơn 100-200 năm, chết về sau, đâu còn có thể quản hắn cái gì hồng thủy manh thú. Cái kia huyết ma tổng không đến mức đào ta cho cô ta. Ngươi không có lựa chọn khác, tại ngươi cầm lấy luân hồi kính, đồng thời để nó lựa chọn ngươi thời điểm, ngươi cũng đã thân bất do kỷ. Lao Tẩu vô tình nói. Diệp Bác Huyền nhướng mày nói, vậy liền không nhọc ngươi phí tâm, lúc trước chúng ta ước hẹn, ta thắng ngươi, ngươi liền nói cho ta biết đừng ra. Ha 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 ha. Lao Tẩu cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn cười không nói, hiển nhiên là chuẩn bị lỡ hẹn. Diệp Bác Huyền lập tức cảm thấy không thích hợp, một cái lắc mình đưa tay bắt lấy Lao Tẩu tay, một cỗ lạnh buốt khí tức truyền đến. Giang giác. Một tiếng mặt kính tiếng vỡ vụn truyền đến, không gian chung quanh như là giống như tấm gương vỡ vụn, Diệp Bác Huyền lập tức lâm vào vô biên trong bóng tối, không có một tia sáng nguyên, có chỉ có vô biên vô tận hắc ám. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một vạn năm. Lại mở mắt, một đạo chướng mắt tia sáng truyền đến, Diệp Bác Huyền vô ý thức đưa tay che mắt. Sau khi thích ứng, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, vận chuyển một cái chân nguyên phát hiện chỉ còn lại một tia, thật đúng là tiêu hao quá độ. Ai nhìn qua trong tay bắt lấy đồ vật, là một khối thấu kính cùng một cái giống như tơ lụa bảng, nó hiện ra phong cách cổ xưa u quang, trên đó có huyền ảo hoa văn, chung quanh còn tản ra ánh sáng nhạt quấn quẩn, mà bảng mặt sau lại là một cái to lớn sắt chữ, bảng chính diện lại là một mảnh trống không. Sắt phong bảng. Diệp Bác Huyền đầu ông tác hưởng, đây là tới thật đó a. Mà ngoại trừ sắt phong bảng, còn có một khối thấu kính. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái kia Lạc Tiên Đảo là làm gì, liền là ép buộc người khác làm công miễn phí. Dưới mắt cũng không biết làm sao bây giờ, đi trước vì kính, chỉ cần mình không tìm, nó còn có thể bức ta hay sao? Diệp Bác Huyền tự lẩm bẩm, tiếp lấy hắn lại ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, nói, đây là nơi nào? Nhìn qua khắp núi quen thuộc bụi cây cùng bụi gai, Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào hô, Thiên Khôi Sơn mạch. Đây chẳng phải là Thiên Khôi Sơn sao? Mình làm sao về tới đây? Lão nhân này còn rất thân mật, mình lộ phí đều mất đi, ngao thấm cũng hẳn là trở lại Long Cung đi. Tránh khỏi tự mình động thủ. Cũng liền tại lúc này, với anh, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi đường này qua, lưu lại tiền mãi lộ. Một tiếng bén nhọn thanh âm xuất hiện, mấy cái ma phỉ bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chạy tới, cầm đầu thổ phỉ tướng mạo xấu xí, tiếng la bên trong lộ ra hung ác cùng ngang ngược. Với anh, nột tiểu tử kia, nhìn ngươi da miệng thịt mềm nhanh lên giao ra trên người ngươi toàn bộ tiền tài. Thiên Khôi Sơn lúc nào có thổ phỉ, còn tại thần nữ phong phụ cận, đây cũng quá vô nghĩa đi. Diệp Bác Huyền khóc cười một tiếng, đối với những này tiểu mao tặc, mình một ngón tay đều có thể nghiền ép. Thế là hắn vừa định tiện tay vung lên giải quyết bọn hắn, nhưng nghĩ lại, sao không để bọn hắn vì chính mình tìm tin tức? Nghiền chết bọn hắn không có ý nghĩa, phế vật lợi dụng không phải tốt hơn? Thế là tay vung đến giữa không trung đột nhiên thu lực. Nhìn qua Diệp Bác Huyền ưu nhã phất tay, bọn thổ phỉ giống nhìn đồ đần như vậy, gian xảo theo dõi hắn. Lão đại, tiểu tử này tựa như là người điên, tám thành là cái quỷ nghèo. Ta nhìn bên trong một cái tiểu đệ đối thổ phỉ đầu lĩnh ra hiệu một cái cắt cổ động tác. Thổ phỉ đầu lĩnh thì là khẽ cau mày nói, tiểu tử, ngươi có cái gì thứ đáng giá, nhanh lên lấy ra, ra ra ta thà cho ngươi một mạng. Diệp Bác Huyền cười mỉm mà nhìn xem thổ phỉ, cười không nói. Giờ phút này một số người trong lòng của hắn liền là di động nhãn tuyến, thu phục lại nói, trước kia mình liền chuẩn bị làm sơn đại vương, hiện tại vừa vặn thoại nguyện. Cầm đầu đầu lĩnh gặp Diệp Bác Huyền mềm không được cứng không xong, rút ra tản ra hàn quang đao, chỉ vào hắn nói ra, lột sạch hắn, nhìn xem có hay không thứ đáng giá. Là một tiểu đệ cầm đao đi tới, Diệp Bác Huyền trong tay nhiều một cái nhánh cây, đến cảnh giới nhất định, vô chiêu thắng hữu chiêu. Tiểu đệ vừa đưa tay chuẩn bị đến bắt Diệp Bác Huyền cổ áo, đột nhiên một đạo nhanh như thiểm điện nhánh cây xẹt qua cổ tay của hắn. A, một đạo đỏ bừng nhiệt huyết gắn xuống tới, thổ phỉ tiểu đệ bưng bít lấy bị nhánh cây mở ra thủ đoạn, âm thanh run rẩy nói, cao thủ lão đại, hắn là cao thủ. Ngay sau đó hắn một cái lắc mình, lốp bút. Một trận quất loạn, bọn thổ phỉ từng cái bưng bít lấy chân trái ngồi dưới đất kêu rên. Ôi đau quá a, đại hiệp tha mạng a, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ. Gặp bọn họ cùng cái cháu trai một dạng tức thời, Diệp Bác Huyền thỏa mãn hất lên nhánh cây, ba. Một tiếng, nhánh cây trực tiếp thẳng tắp xuyên thấu một viên hai người ôm hết đại thụ, chỉ lộ ra một chút xíu. Từ giờ trở đi, ta chính là lão đại của các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Diệp Bác Huyền cười mỉm bước về trước một bước, vừa mới còn bưng bít lấy chân trái thống khổ không chịu nổi thổ phỉ đầu lĩnh, không lo được đau đớn, một cái chưa xúc, trực tiếp quỳ giảm xuống Diệp Bác Huyền trước mặt, nói: lão đại, ta nhận, ngươi sau này sẽ là ta lão đại. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, để ở đây các tiểu đệ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, lão đại hắn vậy mà cái thứ nhất làm phản đầu hàng địch. Cái khác thổ phỉ gặp lão đại đều phục ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đột nhiên toàn bộ chưa xúc mà đến quỳ xuống, rất sợ so người khác mượn. Một cái kia cái nguyên bản ánh mắt hung ác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong đôi mắt đều là ủy khuất, bộ dáng kia hiển nhiên giống một cái thụ thiên đại ủy khuất bảo. Diệp Bác Huyền rất hài lòng bọn hắn tức thời, thế là nói ra, đã ta hiện tại là các lão đại của ngươi, cái kia mang ta đi chúng ta sơn trại xem một chút đi. Đám người thấy thế, trong lòng biết cái này lão đại mới tạm thời sẽ không giết bọn hắn lập tức mừng rỡ. Mà cái kia thổ phỉ đầu lĩnh càng là định hót đi đến Diệp Bác Huyền trước mặt, cúi đầu không lưng nói, lão đại, ta gọi Chu Tử Phong, chúng ta Thanh Phong trại ngay tại núi này trên đầu, ta cái này mang ngài đi qua. Nói xong, hắn đưa tay ra hiệu Diệp Bác Huyền hướng trên núi đi, mình thì là có chút đứng trước một chút xíu dẫn đường, không dám có chút vượt qua. Mà những người khác cũng nhất thời không có sở chuẩn cái này lão đại tính tình, đều không dám áp sát quá gần. Chu Tử Phong bên cạnh dẫn đường bên cạnh giới thiệu Thanh Phong trại, Diệp Bác Huyền cho mày, bởi vì hắn phát hiện Thanh Phong trại phương hướng dĩ nhiên là Thần Nữ Phong, lúc nào Thần Nữ Phong ở dưới chân núi ở một đám thổ phỉ. Tấu chương xong, chương 128, mỹ nữ sông phỉ ổ chương 128, mỹ nữ sông phỉ ổ Thiên Khôi Sơn mạch tựa như một đầu ẩn nút tự long. Nó núi non địa trướng, cao vút tới mây ngọn núi bị mây mù lờ lờ, nơi đó phảng phất thông hướng tiên cảnh con đường, là phàm nhân khó mà với tới chi địa. úng tùm cành lá đan vào lẫn nhau, đủ loại kỳ hoa dị thảo trải rộng sân dã, gió nhẹ thổi qua, đóa hoa dường như vui sướng gật đầu, tỏa ra trận trận hương hoa dẫn tới bướm bướm cùng ong mật giữa khu rừng nguyện chuyển nhảy múa. Uốn lượn quanh co tiểu đạo tại giữa rừng núi như ẩn như hiện, phản phất dây lụa giống như đem sơn mạch trói buộc. Mà tại cái này như họa quyển mỹ cảnh bên trong, một cái thân mặc áo trắng, mang theo mạng che mặt nữ tử, chính chậm rãi hướng phía Thanh Phong trại phương hướng đi đến. Trắng toát quần áo theo gió có chút phiêu khởi, giống như một mảnh phiêu đãng đám mây, cho người ta một loại như trên trời tiên tử cảm giác. Cách đó không xa, hai cái canh gác thổ phỉ chính quỷ quỷ tuy tuy trốn ở trong cỏ khô. Bọn hắn tặc mi thử nhãn bộ dáng, giờ phút này, chính mở to hai mắt nhìn chằm chằm bạch y nữ tử, trong ánh mắt hiện lên cảnh giác. Nữ nhân này, tốt đẹp nếu là bắt về cho lão đại làm áp trại phu nhân mà nói, chúng ta nhất định có thể thăng cấp làm này nhị đưa ra. Cho dù cách mạng che mặt, bên trong một cái thổ phỉ cũng có thể cảm giác ra nàng rất đẹp. Một cái khác thổ phỉ lên tiếng quát lớn, ngươi ngốc hay không ngốc, có thể một người ở chỗ này đi người có thể đơn giản sao? Lão đại thua thiệt còn không có ăn đủ. Hai người quan sát một hồi sau, đột nhiên phát giác được sự tình có chút không đúng. Nàng cái này tựa hồ là đi chúng ta Thanh Phong trại. Làm sao bây giờ? Ta lưu lại quan sát, ngươi đi tranh thủ thời gian báo cáo lão đại. Tốt. Cái kia đáp tốt thổ phỉ, nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng sau này rụt rụt thân thể, lặng lẽ từ phía sau rút đi. Một bên khác, sắc trời dần dần tối, màu đỏ tươi ánh chiều tà chiếu xuống cũ nát tường đất bên trên, lộ ra ánh nắng có thể nhìn ra được nơi này trướng khí mù mịt. Trong không khí khắp nơi tràn ngập rượu kém chất lượng khí cùng thịt nướng vị, một đám thổ phỉ chính lấy các loại bất nhã tư thế ngồi, chuyện trò vui vẻ. Trên bàn bày đầy chén lớn, khối lớn thịt nướng bị tùy ý ném ở trong mâm, bọn thổ phỉ chính đại bát đụng rượu, ăn như hổ đói gặm cắn thịt nướng, không thèm để ý chút nào dầu mỡ cùng rượu thuận khoe miệng của bọn hắn, cái cằm không ngừng nhỏ xuống tại lồng ngực của bọn hắn phía trên, còn thường thường phát ra cùng dã cười to. Ngay tại mọi người khoái hoạt thời điểm, một bóng người vội vàng hấp tấp chạy vào. Này nhị đương gia, này nhị đương gia. Nhỏ thổ phỉ ngụm lớn thở, đám người lập tức trở nên yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Tam tháo, chuyện gì quấy rầy mọi người nhộn nhẹ. Chu Tử Phong không vui nói ra, mặc dù hắn hiện tại giáng cấp thành rồi này nhị đương gia, nhưng uy nghiêm vẫn còn đang. Nữ nhân bên ngoài có một nữ nhân chính hướng chúng ta chỗ này tới. Cái kia gọi Tam tháo nhỏ thổ phỉ bình phục sau, rốt cục hoàn chỉnh nói ra một câu, hiển nhiên hắn chạy lên núi một khắc chưa ngừng. Nghe xong hắn tự thuật, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí liền đũa rơi xuống đất đều có thể rõ ràng có thể nghe, chỉ chốc lát sau toàn bộ phòng lần nữa sôi trào. Cái gì? Nữ nhân? Cái này rừng núi hoang vắng tại sao có thể có nữ nhân? Quan tâm nàng đâu, tới cũng đừng nghĩ đi. Bọn thổ phỉ bỗng nhiên mồm năm miệng 10 kêu to, còn có người thổi lên huýt sáo, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười bị uội, từng cái say rượu trong đôi mắt lộ ra dị dạng quan mang. Không phải là tìm đến phiền phức a? Có người bắt đầu lo lắng, dù sao trước mấy ngày mới ăn cái này lão đại mới thua thiệt. Sợ cái gì, lão đại lợi hại như vậy, mọi thứ đại ca kiêng, đây không phải chúng ta Thanh Phong trại quy củ sao? Ha 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 ha. Bọn thổ phỉ bưng lấy thịt, toàn bộ phát ra buồn nôn tiếu dung, đông nhiên cổng lối vào chỗ, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, này nhị đương gia trước tiên phát hiện, tiếu dung lập tức chậm rãi đình chỉ, ngay sau đó cái khác thổ phỉ đều phát ra nàng, tiếng cười dần dần dừng lại. Chu Tử Phong chau mày mà nhìn xem cái này mang theo mạng che mặt tuyệt thế mỹ nữ, chỉ thấy nàng đem thả xuống một thanh thoạt nhìn vẻ ngoài rách rơi kiếm, trong tay cầm một thanh khắc kiếm. Bọn thổ phỉ lập tức như lâm đại địch, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, có thì nắm lên bên người vũ khí, mặc dù nữ tử rất đẹp, nhưng bọn hắn biết cái này sợ không phải loại lương thiện. Ngươi là người phương nào? Chu Tử Phong trắng lên lá gan phẫn nộ quát. Nữ tử nhấc lên mặt khắc một thanh kiếm, đôi mắt bình thản nói ra, một cái bình thường người qua đường. Thanh âm của nàng như gió nhẹ quất vào mặt, bình thản bên trong mang theo từng tia thanh thúy, một tia vừa đúng lời biếng, càng làm cho người vô hạn mơ màng. A, ngươi đến chúng ta nơi này có gì phải làm sao a? Chu Tử Phong ngữ khí trêu chọc mang theo cái khác thổ phỉ cũng phát ra bất nhã tiếu dung. Người bình thường. Chu Tử Phong nhìn ra được nàng không phổ thông, nhưng giờ phút này lại ngược lại không sợ bởi vì hắn nhìn ra được tựa hồ nàng không có lao đại lợi hại như vậy, mình nhiều người như vậy nói không chừng còn có thể cầm xuống, đến lúc đó. Không làm gì, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, không biết có thể. Nữ tử cũng không quan tâm bọn thổ phỉ hung thần ác sát, ngựa khí vẫn lạnh nhạt nói. Chu Tử Phong nghe vậy, lập tức lộ ra biểu tình hài hước, nói ra, ngươi một nữ tử tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi, ngươi liền không sợ đưa dê vào miệng của sao? Hồ khẩu. Nữ tử đôi mắt đông nhiên hiện hiện nghi hoặc, nhìn xem một đám thổ phỉ, tiếp lấy ngựa khí có chút lời biếng, mang theo một tia nghịch ngầm nói, đúng là hổ vào bầy dê. Hai anh, không biết sống chết. Chu Tử Phong vỗ bàn một cái, trên mặt bàn bát đũa đều bị đập đến bay lên, trong chén rượu cũng chiếu xuống. Cái khác thổ phỉ giống như là thu được ám hiệu, từng cái đao trong tay, lưỡi búa đã chăm chú nắm trong tay. Nữ tử trên khăn che mặt đôi mắt buốc lên rét lạnh mắt thấy, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào một đám thổ phỉ, tựa như là lão hổ chằm chằm vào một đàn dê. Một trận gió nhẹ thổi qua, gió nhẹ nhàng khu vực lên sợi tóc của nàng, mang theo trên người nàng phát ra mùi thơm ngát thẳng vào bọn thổ phỉ đầu óc, để bọn hắn tâm thần thanh thản. Đông nhiên nàng ngân sắc trôi kiếm kiếm mang theo vỏ kiếm vung lên, một cơn lốc khí lưu thẳng thổi thổ phỉ, đem bọn hắn thổi đến người ngã ngựa đổ, cái bàn bắt đua bay thẳng. Cao thủ, chạy a, nhanh đi hô lão đại. Hiu, một bóng người cản bọn họ lại, bọn thổ phỉ dọa đến hàm răng thẳng run lên, nhóm người mình liền là tiểu mao tặc, bình thường liền đoạt một cái người qua đường, vốn là nghèo đến đinh đương vang, mấy ngày nay liên tiếp gặp được hai đại cao thủ, thật sự là xui tật cùng. Nữ hiệp tha mạng a. Nữ hiệp, ngươi có vấn đề gì, đến hỏi lão đại của chúng ta là có thể, ta cái gì cũng không biết. Nữ tử thỏa mãn gật gật đầu, tiếp lấy nàng lâm không một chảo, cái kia vừa mới bị nàng đem thả xuống kiếm liền bay đến trong tay nàng. Các ngươi còn có lão đại? Nàng lười biếng ngữ khí lần nữa cười nói, từ giờ trở đi hắn liền là lão nhị, ta mới là các lão đại của ngươi. Nhanh như vậy lão đại liền thay đổi? Chu Tử Phong trở nên hoảng hốt, Thanh Phong trại đây là tạo cái gì nghiệt đây là? Nữ hiệp, không phải ta không nhận ngươi làm lão đại của chúng ta Thanh Phong trại quý củ, đánh thắng lão đại mới có thể làm lão đại. Chu Tử Phong giải thích nói, hắn mới không ngu, hai bên đều là lão đại, để hai người bọn họ hổ tranh chấp, mình thì tọa sơn quan hổ đấu. Ân nữ tử ánh mắt sáng lên, lịch ngậm rỗi ra trắng non ngón tay ngọc nhỏ dài cách mạng che mặt, đặt tại trên bờ môi của mình nói ra, ý kiến hay. Tiếp lấy tay nàng chỉ tới Chu Tử Phong nói, ngươi đi đem lão nhị gọi xuống tới, để cho ta đánh một trận trước. Chu Tử Phong sững sờ, chợt bối rối, a tranh thủ thời gian lui ra, treo đến cái khác thổ phỉ một trận xem thường, gia hỏa này lại là hắn dẫn đầu làm phản. Gặp Chu Tử Phong sau khi đi, nữ tử đem kiếm mẻ ném tới đám người, ngựa khí ba đạo nói ra, các người lần lượt rút kiếm, ai nổ đạt được, ta trùng điệp có thưởng. Đấu chương xong, chương 129, đánh thổ phỉ nữ nhân chương 129, đánh thổ phỉ nữ nhân cũ nát phòng ốc trước, một đám cường tráng đại hán đang bị một nữ tử uy hiếp xếp hàng, đội ngũ có chút nghiêng lệnh, đằng sau còn có người thường thường nghiêng đầu nhìn lén một chút nữ tử, thấy được nàng cái kia ánh mắt hài hước, lại sợ né trở về. Nữ tử có chút hất cằm lên, ném đi một thanh kiếm mẹ cho cái thứ nhất thổ phỉ, ngựa khí lười biếng nói, rút kiếm. Nữ khí mặc dù lười biếng bình thản, nhưng không để hoài nghi, để một đám thổ phỉ không dám có chút làm trái. Cái thứ nhất thổ phỉ bối rối tiếp được ném tới kiếm, tay chân thân thể bất ổn, kém chút đem kiếm rơi xuống, đợi cầm chắc bảo kiếm về sau, hắn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, sử xuất toàn bộ sức mạnh bắt đầu rút kiếm, nhưng kiếm tựa như hàn tại trong vỏ kiếm, thủy chung không nhúc nhích tí nào. Tiếp lấy hắn không tin tà, bắt đầu tiếp tục phát lực, thậm chí cánh tay đều nổi gân xanh, gương mặt cũng đỏ lên. Hô hắn buông kiếm, lắc đầu đưa cho sau lưng thổ phỉ, sau đó đi hướng một bên khác. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Rốt cục, cái cuối cùng thổ phỉ nếm thử về sau, tủ rũ túi đầu đi hướng một bên khác, mà kiếm vẫn như cũ không bị rút ra. Nữ tử trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm thất vọng, nàng trầm mặc một lát, lửa khí không còn như vậy hùng hổ dọa người, mở miệng nói, các lao đại của ngươi ở đâu? Lao đại của chúng ta tại Hóa Long Sơn phong dưới chân. Bên trong một cái thổ phỉ nhắc nhở, lao đại của chúng ta rất lợi hại, ngươi cũng đừng đi treo chọc hắn. Đúng vậy a, lao đại của chúng ta rất là ưa thích mỹ nữ, nếu không ngươi tới làm lao đại của chúng ta áp trại phu nhân a. Hai người các ngươi đặc biệt xứng. Đám người mồm năm miệng mười nói xong, nữ tử mắt điếc hai ngơ, trực tiếp một cái lắc mình hướng trên ngọn núi mà đi. Một bên khác, thần nữ phong kiến trúc đâu? Diệp Bác Huyền mới từ thần nữ phong xuống tới, trong lòng càng là chấn kinh, ngọn núi bên trên không có vật gì, chỉ có một tòa giếng cổ đứng sừng sững ở chỗ đó phảng phất chưa biến. Ngay tại lúc này, một trận tiếng bước chân rồn rập, nương theo lấy một đạo thanh âm rồn rập chuyển đến, lao đại, lao đại, việc lớn cũng tốt. Diệp Bác Huyền lạnh nhạt nhìn xem bước nhanh mà đến Chu Tử Phong, ngữ khí không nhanh không chậm nói, chuyện gì? Là như vậy. Chu Tử Phong tiếp lấy liền đem cao thủ thần bí nữ tử đến phá quán sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, đương nhiên không thể thiếu châm ngòi thổi gió. A, Diệp Bác Huyền nhiêu có hứng thú nói, còn có loại sự tình này. Chu Tử Phong tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, lão đại, ta cho rằng ngươi hẳn là cho nàng một chút giáo huấn, lại đem nàng cướp về làm áp trại phu nhân, dạng này chúng ta cũng coi là có đại cầu. Ý kiến hay. Diệp Bác Huyền khẽ mỉm cười nói, lão đại vậy chúng ta bây giờ liền xuống dưới cho nàng một bài học. Chu Tử Phong tiếp tục châm ngòi thổi gió nói, không cần. Diệp Bác Huyền đôi mắt đống nhiên nhìn thẳng phía trước, nói, nàng, tới. Đập vào mắt, một đạo áo trắng thân ảnh mang theo mạng che mặt, chân đạp lá cây, dáng người thướt tha người nhẹ nhàng mà đến. Ngươi chính là lão đại của bọn hắn. Nữ tử tiếng như chim hoàng oanh, tiếp lấy nhìn thoáng qua Diệp Bác Huyền nói ra, vẫn rất đẹp trai, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta thủ hạ. Ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, ngọn núi này cũng là của ta. Thần nữ phong thuộc về tiên cơ các hạ sợ là đoạt không đi a. Diệp Bác Huyền nhìn qua nữ tử, ngữ khí lạnh nhạt nói, nhưng một cô cảm giác quen thuộc để hắn cau mày. Thần nữ phong. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút trên ngọn núi mây mù, tiếp lấy ngựa khí vui vẻ nói, đang giàu không biết tên gọi là gì ấy nhỉ, tốt, liền cứ gọi thần nữ phong so cái kia Hóa Long phong em hay nhiều. Tiếp lấy giọng nói của nàng nghịch ngợm nói ra, uy, đã ngươi là thuộc hạ của ta, ta liền mang ngươi thượng phong đỉnh xem một chút đi. Diệp Bác Huyền nhìn xem cái này bá đạo nữ nhân, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói, nhưng ta không có đáp ứng làm thuộc hạ của ngươi à. Đáp ứng? Nữ tử đột nhiên ha 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 nở nụ cười, nói, ta không cần ngươi đáp ứng à, ngươi không đáp ứng ta liền đánh tới ngươi đáp ứng. Nói xong, nàng liền trực tiếp một chỉ điểm tới, một chỉ này mang theo bén nhọn tiếng xé gió, Diệp Bác Huyền con ngươi co rụt lại, cái này nếu là phổ thông võ lâm cao thủ bị điểm trúng, không chết cũng tàn phế, nghĩ tới đây trong lòng lập tức có chút sinh khí, thế là liền đồng dạng một chỉ điểm qua. Vâng, hai ngón tay lẫn nhau điểm cùng một chỗ, lấy hai người vì nguyên điểm bộc phát ra mãnh liệt khí lãng, thổi đến Chu Tử Minh lộn nhào. Hắn ôm lấy một gốc cây, mới thật không dễ dàng ổn định thân ảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, "Má ơi, đây cũng quá đáng sợ, ta phải xuống núi." Đợi đến khí lãng dừng lại, hắn càng là dọa đến hồn phi phách tán. Rất sợ hai người đánh nhau dư ba đem chính mình đánh chết, lộn nào chạy xuống núi. Nữ tử đôi mắt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược thư sinh ăn mặc trợ phù, vậy mà thực lực cao cường như vậy. Người là ai? Giọng nói của nàng nghiêm túc nói ra, cho tới nay mình tự khoe là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng lần thứ nhất xuống núi vậy mà tại ổ thổ phỉ bên trong gặp phải một cái cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều người, vậy mà thực lực không thua mình. Ta. Diệp Bác Huyền lúc đầu muốn ăn ngay nói thật, nhưng gặp nữ tử này có chút điêu ngoa, thế là liền trêu đùa nói, ta cũng không phải liền là ngươi áp trại tướng công. Nữ tử nghe vậy lập tức giận dữ, cho tới bây giờ không ai dám như thế đùa giỡn mình, thế là thân thể linh hoạt liền chạy tới, tiếp lấy một trường vung đến. Hai người cũng chưa từng muốn hạ tử thủ, trên cơ bản đánh nhau xem như tiểu đả tiểu náo, chưa từng rút kiếm, nhưng đánh lấy, hai người giống tiểu phu thê cãi nhau mở dạng, trộn lẫn ra chân hỏa, ra tay cũng tại dần dần tăng thêm. Từ từ, hai đạo tàn ảnh ngươi truy ta đuổi, hướng ngọn núi bên trên mà đi, hai người bên cạnh đỉnh núi bên cạnh giao thủ, ai cũng không chịu để cho lấy ai. Cho đến đánh tới bên giếng cổ bên cạnh, hai người bày biện tư thế, ánh mắt cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào đối phương, Diệp Bác Huyền rốt cục nhịn không được lên tiếng nói, ta ở chỗ này làm ta Sơn Đại Vương, ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức, ta cũng không nhận biết ngươi đi. Ta tới đây có chuyện quan trọng muốn làm, ở tạm mấy ngày mà thôi. Nàng tới đây là bởi vì thiên cơ cắt tính ra, nơi này khả năng có người có thể rút ra Nhật Uyên kiếm cùng mình song kiếm hợp bích đến trấn áp với ma. Mới đầu mình không tin, nhưng thiên cơ bản tiên đoán nơi này có người có thể rút kiếm, mình không thể không tin, lúc này mới chạy tới tìm kiếm người kia. Huống hồ ngọn núi này vốn là thuộc về thiên cơ cắt, chính mình nói nơi này thuộc về mình cũng là có thể. Huống hồ huyết ma sắp khôi phục tiền đến, đại chiến hết sức căng thẳng, mình sử dụng một chút vũ lực đến nhanh lên tìm tới Nhật Uyên kiếm phù hợp giả, cũng là không gì đáng trách. Vậy chúng ta đánh xuống ý nghĩa ở nơi nào? Diệp Bác Huyền thu hồi tư thế, luốt luốt cánh tay, nữ nhân này ra tay thật là trọng. Nữ tử nghe vậy, nữ khí không vui nói, ý nghĩa? Tự nhiên là làm lão đại rồi, ta cũng không nên làm lão nhị, ta muốn làm lão đại, ngươi là cái này dưới núi thổ phỉ đầu lĩnh, từ hôm nay trở đi hết thảy đều muốn nghe ta minh bạch. Cái kia chính là không có thương lượng. Diệp Bác Huyền nhướng mày, nữ khí cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Không có thương lượng, bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nữ tử nữ khí không thể nghi ngờ nói, tốt, vậy liền không thương lượng, hôm nay liền quyết định đến cùng ai mới là lão đại. Nói xong, hai người thân ảnh lại quấn quýt lấy nhau. Hai người thân như quỷ mị, đánh cho chung quanh lá cây bay loạn, cây cối sụp đổ. Ngay tại hai người đánh túi bụi lúc, một đạo khí lang đánh tới, đem hai người tách ra, đồng thời một tiếng có chút thanh âm uy nghiêm vang lên. Dừng tay. Thấu chương xong, chương 130, ta lại xuyên qua. Chương 130, ta lại xuyên qua. Thân thể hai người đồng thời chấn động, nữ tử mặt lộ ủy khuất đứng ở một bên. Diệp Bác Huyền nhướng mày, người tới thực lực thật mạnh, thông thường chiến lực mình không nhất định đánh thắng được. Hắn quay đầu lại xem xét, con ngươi co rụt lại. Là hắn, Triệu Vân Hải. Hắn không phải đã chết rồi sao? Không đúng, gia hỏa này thật trẻ tuổi, làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Hồi tưởng lại trong kính lao tẩu nói lời, hắn nói thấu kính khả năng tại mấy trăm năm trước, hắn trái tim lập tức gia tốc, chẳng lẽ ta lại xuyên qua? Nghĩ lại tới thần nữ phong không có vật gì, lập tức trong lòng sáng tỏ. Chỉ thấy Triệu Vân Hải cau mày, ngựa khí có chút nghiêm khắc nói, hồ nháo, vậy mà một người trộm đi ra. Sư Minh, sư muội chỉ là muốn hỗ trợ vượt qua lần này đại kiếp mà thôi, điểm xuất phát là tốt, xin đừng nên trách cứ nàng. Một đạo nho nhã thanh âm truyền đến, người tới mày kiếm mắt sáng. Hai con ngươi giống như tinh thần thâm thúy, chính là tuổi trẻ Lý Cửu Tiêu. Tiếp lấy hắn ôn nhu đối nữ tử nói ra, sư muội, về sau không thể một người chạy đến, nếu là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Nữ tử gặp Lý Cửu Tiêu đến đây, lập tức trốn đến phía sau của hắn, còn hướng lấy Triệu Vân Hải nhăn mặt. Diệp Bác Huyền nhìn thấy Lý Cửu Tiêu liền xác định mình về tới mấy trăm năm trước, trong lòng càng là chửi mẹ, lao ra hỏa này hại ta. Nhưng dưới mắt không có biện pháp, đã mảnh vỡ đem chính mình đưa đến nơi này, tất nhiên cách nơi này không xa, chỉ có thể trước tìm được mảnh vỡ mau chóng chạy về, nếu không mình sẽ bị vô hạn suy yếu, còn không chừng phát sinh cái gì. Vị huynh đài này, tại hạ Triệu Vân Hải, xá muội không hiểu chuyện, còn xin rộng lòng tha thứ. Triệu Vân Hải đi đến Diệp Bắc Huyền trước mặt khẽ thi lễ, giọng thành cần nói, hắn nhìn ra được Diệp Bắc Huyền không đơn giản. Xá muội, chẳng lẽ nàng là Vân Ca? Còn tại xưng sở Diệp Bắc Huyền, bị cái này âm thanh giọng ôn hòa kéo về, cũng đội vàng thi lễ nói, không ngại, không đánh nhau thì không quen biết. Cái gì không ngại? Triệu Vân Ca bỗng nhiên nhảy ra cho cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng chỉ vào hắn cả giận nói, rõ ràng là ngươi trở ngại ta tìm người. Đủ. Triệu Vân Hải gầm lên giận dữ. Doa đến Triệu Vân Ca lại trốn đến Lý Cửu Tiêu phía sau, ngựa khí có chút ủy khuất nói, sư minh, ngươi nhìn, đại ca lại hùng ta. Sư minh, sư muội cũng là nghĩ sớm chút tìm tới thiên cơ bản tiên đoán người. Lý Cửu Tiêu khiêm tốn khẽ mỉm cười nói, đều tại ta không dùng, nhổ không ra Nhật Uyên, nếu không sư muội chỗ đó dùng khổ cực như vậy. Triệu Vân Hải bị Lý Cửu Tiêu một trận thuyết phục, trên mặt nộ khí rất rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Triệu Vân Ca ở bên cạnh một bộ gian kế được như ý bộ dáng, đại ca của mình ai cũng khuyên không được, duy chỉ có Lý sư minh có thể, từ nhỏ đến lớn, mình chỉ cần phạm sai lầm, đều là hắn cho mình định. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Triệu Vân Hải hướng phía Diệp Bắc Huyền chắp tay thi lễ nói, "Này Hóa Long Phong, sở thuộc ta Thiên Cơ Các, chúng ta chuẩn bị ở đây kiến tạo ngọn núi, còn xin thông cảm." Hóa Long Phong. Xem ra thần nữ phong là về sau mới đổi tên nguyên lai trước đó gọi Hóa Long Phong, bị kéo về suy nghĩ, Diệp Bắc Huyền chắp tay đáp lại nói, "Không sao, tại hạ họ Diệp, tên Bắc Huyền, cũng chỉ là ở tạm chân núi một đoạn thời gian làm việc, không ảnh hưởng các vị, làm xong việc, tại hạ liền tự động rời đi." Như thế rất tốt. Triệu Vân Hải tiếp lấy đôi mắt thẳng chằm chằm vào Diệp Bắc Huyền nói ra, "Không biết các hạ xuống đây này làm chuyện gì?" Làm chuyện gì? Ta nói ta là tương lai xuyên qua mà tìm đến một khối tấm gương mảnh vỡ như thế không hợp thói thường sự tình, ngươi tin không? Diệp Bác Huyền cũng không biết giải thích thế nào, đành phải lên tiếng nói, ta đang tìm một cái mất đi đồ vật, nó khả năng ngay tại kề bên này, tìm được ta liền đi. Ngươi gạt người, ngươi rõ ràng là thổ phỉ, còn muốn mặc ta đem thổ phỉ, làm ta lão đại, còn muốn bắt ta làm áp trại phu nhân. Triệu Vân Ca tận dụng mọi thứ, giờ phút này bỗng nhiên nhảy ra nói ra. Triệu Vân Hải sững sờ, nghi ngờ nhìn xem Diệp Bắc Huyền, Lý Cửu Tiêu càng là âm thầm nắm chặt nắm đấm. Không phải bọn hắn không tin tưởng Diệp Bắc Huyền, cũng biết Triệu Vân ca bình thường yêu gặp rắc rối, nhưng duy chỉ có ngấp nghé nàng mỹ mạo người, nhiều vô số kể, điểm ấy để bọn hắn có chút chần chờ. Diệp Bắc Huyền lập tức nghẹn lời, muốn nói mình không có ngấp nghé nàng, nhưng miệng phạm tiện, thật nói muốn bắt nàng làm áp trại phu nhân. Tại hạ tuyệt không ý này. Diệp Bắc Huyền chắp tay nói, là vị tiểu thư này lên trước đến chủ động khiêu khích tại hạ, để tại hạ làm nàng lão nhị. Như hai vị không tin, có thể đi hỏi một chút dưới núi những người kia. Triệu Vân Hải cùng Lý Cửu Tiêu nghe được Diệp Bắc Huyền giải thích, lập tức thở dài một hơi, cũng lập tức minh bạch khẳng định là nàng chủ động đi lên khiêu khích. Như thế, chúng ta cái này rời đi, Hóa Long Phong ta Thiên Cơ Các, lập tức liền muốn kiến tạo, như các hạ có hứng thú cũng có thể thưởng tới làm khách. Tiếp lấy Triệu Vân Hải mắt lộ uy nghiêm nói, còn không mau cùng ta trở về. Hắn ý tứ của những lời này rất rõ ràng là đang đuổi người. Ta không quay về, ta muốn tìm tới người kia. Triệu Vân ca lẩm bẩm miệng, ngữ khí có chút nổi giận nói, tiếp lấy nàng lại nũng nịu đối Lý Cửu Tiêu nói ra, sư minh, ngươi xem một chút hắn, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút mà. Suốt ngày sụ mặt, hồ nháo, ngươi nói ngươi tới đã lâu như vậy, nhưng có tìm tới. Triệu Vân Hải ngữ khí nghiêm túc khiển trách, còn không có những cái tia thổ phỉ từng cái thử qua, đều không được. Nói ra cuối cùng, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng nói càng ủy khuất. Sư minh, ngươi cũng không cần hung sư muội. Lý Cửu Tiêu thanh âm nhu hòa nói, sư muội không tìm được, có lẽ người kia còn chưa từng xuất hiện, hoặc là tiên đoán không nhất định chuẩn xác. Triệu Vân Hải hất lên ống tay áo, xoay người, ngữ khí nghiêm khắc nói, nếu đều thử qua, nói rõ người còn chưa từng xuất hiện, ngươi trước cùng ta trở về đi. Chờ thêm mấy ngày, ta phái người ở chỗ này trông coi, chỉ cần xuất hiện mới người đến, ta liền mời hắn đến trên núi thử kiếm. Triệu Vân ca kéo Lý Cửu Tiêu ống tay áo, hướng phía hắn nhíu mày lắc đầu, ra hiệu hắn giúp mình nói chuyện. Nhưng Lý Cửu Tiêu rất hiển nhiên sẽ không đáp ứng, chỉ là nhẹ giọng quên, sư muội, ngươi vẫn là cùng chúng ta đi về trước đi. Sư minh nói rất đúng, phái người giữ vững nơi này, đợi khi tìm được người, lại đem hắn mời đi theo liền tốt. Triệu Vân ca gặp Lý Cửu Tiêu đều không giúp nàng nói chuyện, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nhưng lại không dám nói lời nào, nàng sợ nhất đại ca của mình, đành phải quay người chuẩn bị đi theo Triệu Vân Hải cùng Lý Cửu Tiêu đi. Đương nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, vừa đi vừa trở về, trong mắt một mực đổi tới đổi lui muốn chủ ý xấu. Chanh, rút kiếm. Trong ngôn ngữ, một tiếng thanh thúy kiếm minh, Triệu Vân ca đồng thời ném qua đi một thanh kiếm mẻ, Diệp Bắc Huyền vô ý thức tiếp được, đi theo nàng liền một kiếm chém tới. Chanh, không kịp nghĩ nhiều hắn vô ý thức rút kiếm, một tiếng thanh thúy liệt dương chi lực xuất hiện, một vàng một bạc hai đạo kiếm quang đan vào một chỗ, Diệp Bắc Huyền lúc này mới thấy rõ mình vậy mà cầm ngày hôm đó nguyên. Rút ra. Triệu Vân Hải cùng Lý Cửu Tiêu đồng thời lâm vào chấn kinh. Triệu Vân Hải khẽ miệng càng là dương lên, thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, lại bị tự mình cái này gặp rắc rối tinh muội muội cho trong lúc vô tình tìm được. Lý Cửu Tiêu càng là âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng càng là ghen tuông cuộn cuộn. Chanh. Triệu Vân ca ngăn cách Diệp Bắc Huyền kiếm, đồng thời thối lui đến một bên quay lưng đi, trên mặt vậy mà hiếm thấy trong nháy mắt lộ ra một vòng thẹn thùng. Diệp Bắc Huyền nắm chặt bị dịch dung thành kiếm mẹ Nhật Uyên, trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ người bọn họ muốn tìm chính là có thể nhổ Nhật Uyên người? Diệp Minh, không biết Diệp Minh xuất từ cái nào tiên phủ? Triệu Vân Hải ngữ khí khách khí, tâm tình kích động sau khi liên xưng hô cũng thay đổi. Tại hạ chỉ là cái kể chuyện tiên sinh, một giới tán tu. Diệp Bắc Huyền không nói gì, đầu tiên là sững sờ, lập tức chắp tay đáp lại nói: Diệp Minh có thể gia nhập ta Thiên Cơ Các. Triệu Vân Hải nói xong, Lý Cửu Tiêu sững sờ, Triệu Vân ca chưa từng phản đối, Diệp Bắc Huyền một bước. Tấu chương xong.